Chương 201, suýt nữa thủy không có giữ thăng bằng chương 201, suýt nữa thủy không có giữ thăng bằng một chàng tỉ mỉ chuẩn bị gặp mặt, bởi vì Lý Nhiên ăn nói linh tinh, thay đổi đến có chút buồn cười. Nhưng tốt xấu song phương cũng không có lại bưng. Lý Nhiên mẫu thân họ Trương, tên là Trương Vũ Du, là Lý Nhiên ngoại công, hy vọng cô nương đi học cho giỏi, tính cách lưu biển chút. Làm sao? Không đề cập tới cũng được. Cha hắn chính là bên trên danh tự này cái bẫy, lại mới gặp cảm thấy Trương Vũ Nhu dài đến tốt, tính cách tốt. Vì vậy, bên trên kế hoạch lớn, không có cách, lão Trương gia trước đây là ác tiêu, tính tình mạnh mẽ chút cũng bình thường. Lý Nhiên xác định thân nương thân phận, liền cho nàng lần lượt giới thiệu hắn tiểu tức phụ bọn họ. Đây là Lâm Uyển. Hoa, nữ hoa dài đến thật là dễ nhìn. Lâm Uyển là Trương Vũ Nhu trong giấc mộng bộ dáng của mình. Dịu dàng bên trong mang theo kiên cường, lại có thi thư khí chất. Đáng tiếc, nàng chính là đọc sách đọc không hiểu. Còn tốt, nhi tử của nàng đầu dễ dùng, trời sinh đọc sách hẳn giống, tể tướng mầm dễ. Sau đó đọc sách nhiều, thuận đường làm cái thái thượng hoàng. Không đề cập tới cũng được. Trương Vũ Nhu đối với chính mình hài tử tự nhiên là một vạn cái hài lòng. Đối nhi tức phụ cũng rất hài lòng. Lâm Uyển cảm nhận được thiện ý của nàng, cũng ngại ngùng điệu kêu một tiếng, bá mẫu. Ai, thật ngoan. Nói xong, nàng đội vàng từ trong ngực cầm một khối màu đỏ vòng ngọc đi ra, nói, đây là bá mâu cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy. Hồng ngọc trong suốt long lanh, cầm ở trong tay còn ấm áp phát nhiệt, ngọc khí nuôi người, đây là tốt nhất bà bối. Cảm ơn bá mẫu. Trường giả ban cho, không thể từ. Lâm Uyển ngoan ngoan đón lấy, Trương Vũ Nhu còn rất nhiệt tình địa cho nàng đeo tại trên tay. Sau đó Lý Nhiên lại giới thiệu Lưu Yên, tiện thể giới thiệu một chút trong bụng bé con. Trương Vũ Nhu con mắt đều sáng lên. Đây chính là tốt tử. Bá mẫu. Tốt tốt tốt, ngươi dáng dấp thật ngoan sao? Vẫn là quen thuộc hồng ngọc vòng tay. Khoan hay nói, hồng ngọc mặc dù chất quý, nhưng lần này nàng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Mục tử cũng không cần Lý Nhiên giới thiệu, Trương Vũ Nhu trực tiếp ôm lấy nàng. Ngươi lúc nhỏ ta liền nghĩ để ngươi làm nữ nhi của ta, hiện tại cũng coi là thực hiện một nửa. Kỳ thật Trương Vũ Nhu cũng vẫn muốn sinh cho Lý Nhiên cái đệ đệ muội muội, cho hắn làm bạn. Đáng tiếc, một mực không có lại mang thai. Mà mục tử khả ái như vậy, nàng rất là ưa thích. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, mục tử vẫn là đáng yêu như thế. Còn thành nhà mình nhi tức phụ một trong. Tay số đỏ vòng tay, đeo lên. Cuối cùng giới thiệu chính là Lục Lăng Sa cùng Tân Thập Lục. Trương Vũ Nhu không khỏi lau vệt mồ hôi. Nàng cho rằng chuẩn bị 5 cái vòng tay đã đủ nhiều, kết quả suýt nữa không đủ. Còn tốt, tốt tốt. Không phải vậy một chén nước không có giữ thăng bằng, nhưng là đắc tội với người, hiện trường cũng sẽ rất xấu hổ. Đưa xong lễ gặp mặt về sau, Lý Nhiên liền bị đuổi đi. Các nàng mẹ chồng nàng dâu ở giữa, có các nàng muốn nói. Lý Nhiên dứt khoát liền đi xem sách. Mẹ hắn tính tình hắn biết, không là hung điểm, nhưng trên bản chất vẫn là rất hiền lành, sẽ không lướt hiếp người. Các nàng hẳn là sẽ chung đụng được rất vui sướng. Điểm này, Lý Nhiên đoán đúng. Các nàng chung đụng được vô cùng vui sướng. Làm Lý Nhiên nhìn xong sách tới cùng nhau ăn cơm trưa, liền biết chính mình lại nhiều 3 cái muội muội, 2 cái tiểu di. Không sai, nàng nhận Lâm Uyển, một tử cùng Tân Thập Lục làm cạn nữ nhi. Tiện thể cùng Lưu Yên cùng với Lục Lăng Sa kết nghĩa Kim Lan, thành tỷ muội. Lý Nhiên sâu sắc thở dài, quen thuộc liền tốt. Cái nhà này bên trong có một cái cực độ nhiệt tình nương, cùng một cái cực độ thích khoe con cha. Hai người bọn họ đều có chút chịu tượng, trong nhà này chỉ có thể dựa vào hắn quan tâm. Lưu Yên cùng Lục Lăng Sa ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang mấy phần không tiếng động giải thích. Các nàng cũng không phải cố ý nghĩ thăng cấp thành Lý Nhiên tiểu di. Thế nhưng, không chịu nổi Trương Vũ Nhu thích nghe các nàng xông xáo giang hồ cố sự. Trương Vũ Nhu mặc dù dưỡng thành nữ hiệp tính tình, trên thực tế, nàng chưa từng đi giang hồ, bởi vậy lòng tràn đầy hướng về. Lục Lăng Sa cùng Lưu Yên bất đắc dĩ, đành phải nói một chút đặc sắc bộ phận. Ai ngờ Trương Vũ Nhu nghe hai nàng giang hồ cố sự, sửng sốt muốn cùng các nàng kết nghĩa Kim Lan. Có tốt, chỉ là ngoài miệng kết bái, không có thật bái thiên địa, không phải vậy thật sự là lộn xộn. Đến mức Lý Nhiên cùng với các nàng làm sao luận, nàng cũng là nói các luận các đích. Ngày đó bố mẹ giảng, rốt cục vẫn là đâm vào trên người mình. Tin tức tốt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất hài hòa. Tin tức xấu, quan hệ mẹ chồng nàng dâu quá mức hài hòa. Đối với cái này, Lý Nhiên cũng không có biện pháp gì. Các nàng vui vẻ là được rồi. Khoa cử mấy ngày, tất cả bình tĩnh, cũng không phát sinh cái gì khó khăn chắc trở. Mà Lý Nhiên cũng nên đón một lần mới đại triều hội. Tại lần này triều hội bên trên, Lý Nhiên cũng coi là chính thức nổi lên nhậm chức về sau 3 cây bước. Cây bước thứ nhất, nhằm vào chính là cả nước vấn đề an toàn. Phàm can quốc cảnh bên trong, yêu, ma, quỷ, thần cấm dừng đả thương người, nếu có làm trái, đều là nghiêm trọng xử phạt. Nếu có cầm chính thủ tâm, hướng thiện chi yêu, có thể hướng tuần tra ban đêm ngự sử lập hồ sơ, tại hạn định khu vực sinh hoạt. Như muốn tại thành trấn sinh hoạt, thì có càng yêu cầu nghiêm khắc. Điểm này cũng coi là tuân theo vạn vật sinh mà có linh, thiên địa không riêng làm người sở hữu. Thế nhưng, Thánh Vương chi đạo, chính là cho ngươi một cái sống tiếp quyền lực, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ quy củ. Ngoài ra, còn cho tuần tra ban đêm ngự sử tăng lên một cái quyền lực và trách nhiệm, cân đối giang hồ tranh đấu. Không chỉ là yêu ma quỷ quái phạm pháp tuần tra ban đêm ngự sử có thể bắt, chính thống tu sĩ, tà đạo tu sĩ, phàm là cùng siêu phàm lực lượng có liên quan sự tình, tuần tra ban đêm ngự sử đều có quyền xử lý. Mặt khác, huyền môn chính thống cũng không thể lại tự mình chạm yêu trừ ma. Như thực sự nhiệt tâm, có thể trở thành tuần tra ban đêm ngự sử thành viên vòng ngoài. Đầu này thánh chỉ vì quy phạm thiên hạ. Từ đó, không có cái gì triều đình giang hồ, mọi người nhất định phải tại chuẩn mực phía dưới làm việc. Cụ thể quy tắc chi tiết, Lý Nhiên liền không nhiều làm thiết lập, hắn bàn giao để tuần tra ban đêm ngự sử người cùng huyền môn người đi nói một cái cụ thể quản lý quy tắc chi tiết. Dù sao tổng nguyên tắc không thay đổi. Đạo thứ hai ý chỉ thì là quân quyền vấn đề. Sắc Phong Lý Nhiên phụ thân Lý Long là đại nguyên soái, là cả nước quân đội cao nhất thủ lĩnh, sau đó chính là Sắc Phong từng cái gia tộc người làm tướng quân, nhậm chức địa điểm, mặt khác bàn lại. Quân quyền Lý Nhiên là hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay, mặc dù với hắn mà nói cũng chính là chuyện một câu nói, thế nhưng tại pháp lý bên trên rõ ràng, quân quyền độc thuộc về hoàng đế, đây cũng là cần thiết một bước. Sau đó chính là đạo thứ ba thánh chỉ. Mở nội các, thiết lập 12 chỗ ngồi. 6 cái Lý Nhiên trực tiếp từ triều đình lựa chọn, mặt khác cái khác, Lý Nhiên thì là trực tiếp từ mấy cái liên minh trong gia tộc chọn lựa, trước đây dùng đến thuận tay. Nguyên bản liên quan tới chỗ ngồi sự tình, chúng thần còn muốn tranh một chuyến, thế nhưng Lý Nhiên có nhiều như vậy quân đội, Tạ Quyền đều nhận mệnh. Nhưng không nghĩ tới, Lý Nhiên lại trực tiếp để hắn làm thủ tịch. Cái này vượt xa Tạ Quyền mong muốn, nhưng cũng để hắn thấy được Lý Nhiên lòng dạ. Lý Nhiên căn bản không nghĩ qua quyền lực đấu tranh, cũng không có nghĩ qua đem toàn lực hoàn toàn nắm ở trong tay của mình. Hắn quản lý thiên hạ, cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm. Hắn chỉ cần đưa ra nhu cầu, sau đó để phía dưới người đi hoàn thiện liền tốt. Có thể làm liền làm, không làm được liền lăn trứng đổi một cái tài giỏi. Mà Tạ Quyền có thể trở thành phía trước văn thần xếp hạng thứ nhất, cũng khẳng định là có năng lực. Một trang triều hội kết thúc, Lý Nhiên trực tiếp liền tuyên bố, hắn có việc cần ra ngoài, chính vụ từ Tạ Quyền đại diện, từ Trần Bản giám sát. Tạ Quyền, Trần Bản, bọn họ chơi nửa đời người lục đục với nhau, cũng không có cầm tới quyền lực, Lý Nhiên trực tiếp nhét trong tay bọn họ. Chương 202, mất tích mình chương 202, mất tích mình đại cản hiện tại quốc sự, không nói bách phế đại hưng, cũng là nhiều như này dối. Mà Lý Nhiên lại tại lúc này, vung tay chuẩn bị đi thi cổ. Ngày về chưa định, chỉ nói thi đình phía trước khẳng định sẽ trở về. Tạ Quyền cứ như vậy tay cầm quyền cao. Hắn nguyên bản đều tìm nghĩ, một triều thiên tử một triều thần, hắn đã không có năng lực cùng hoàng đế đối kháng, còn không bằng thể diện rút lui. Hắn liền cáo lao hồi hương tấu chương đều chuẩn bị xong. Lúc này, chính mình lui, còn có thể duy trì một điểm thể diện. Chính mình cứng rắn cắn không lui, phía trên muốn để hắn lui, đến lúc đó đừng ồn ào quá khó coi. Không nghĩ tới, còn không đợi hắn lui, Lý Nhiên một tay liền cho hắn xách đến thủ tịch vị trí, còn để hắn đại diện chính vụ. Lao thần cũng không phải cái gì quyền dục hung tâm, chỉ là dù nói thế nào, cũng muốn đứng bước cuối cùng ban một cương vị. An Quốc công chúa lại lần nữa đối Lý Nhiên thao tác kinh động như gặp thiên nhân. Diệu, thật là khéo. Bắt lấy hoạch tâm quân quyền, lại để bản thân cận hương đảng cản tay lao thần. Nhưng lại đối Tạ Quyền phong lấy cao vị cùng lớn nhất tín nhiệm. Chiêu này quyền lực cân bằng, quả thực là nghệ thuật. Đây chính là cao thủ tùy ý bố cục sao? Chỉ có Lý Nhiên biết, hắn là lười quản sự. Hoàng cung an toàn, giao cho Lục Lăng Sa cùng Lưu Yên. Lý Nhiên tạm thời cũng là yên tâm, liền một thân một mình, chuẩn bị tiến về mình nói xong địa phương hội hợp. Không ngờ, vừa ra hoàng cung, lại gặp Lạc Khinh Vân. "Ấy, Lạc đạo trưởng, ngươi có chuyện tìm ta?" Lạc Khinh Vân cũng không có cùng Lý Nhiên cùng nhau vào hoàng cung, nàng còn ở tại Lý Nhiên tại Trường An trong nhà. Lý Nhiên nơi ở cùng Thiên Nhiên Động Thiên Phúc Địa không sai biệt lắm. Mặc dù còn chưa đủ lấy để nàng khôi phục những năm này tu vi, nhưng cũng để thực lực của nàng biên độ lớn tăng lên. Ít nhất, hiện tại không dựa vào Lý Nhiên cho nàng lưu lại chữ, nàng dựa vào chính mình cũng có thể hóa hình thành người. Tốc độ như vậy, có thể nói là vô cùng kinh người. Mà Lạc Khinh Vân sở dĩ đến tìm Lý Nhiên, nhưng là nâng rời đi sự tình. "Ngươi muốn đi?" Lý Nhiên nghi hoặc, nói, "Là trong nhà ở đến phát chán sao? Nếu không ngươi ở hoàng cung đến cũng được." Hậu cung hồ cá lớn hơn. Lạc Khinh Vân lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm nhận được từ nơi sâu xa, vận mệnh triệu hoán. Nếu như là cái này lời nói, cái kia Lý Nhiên xác thực không có giữ lại hắn lý do. Người muốn đi đâu? Dọc theo Trường Giang, một đường ngược dòng đi về phía tây, cho đến đỉnh núi, đây chính là ta hóa long con đường. Chân chính hóa long. Lạc Khinh Vân không có che giấu chính mình từ trong huyết mạch cảm giác được cơ duyên. Nếu như không có Lý Nhiên, nàng có thể mãi mãi đều sẽ không biết chân chính hóa long con đường. Chính là bởi vì nàng hóa long về sau. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi duy trì long lực lượng, nhưng này phần lực lượng nhưng cũng có một bộ phận dung nhập nàng trong cơ thể. Từ đó để nàng tỉnh lại huyết mạch ký ức. Cá chép vượt long môn cùng với hóa long chi bí. Những nội dung này, nàng cũng không có che giấu Lý Nhiên đạo lý. Lý Nhiên không hỏi, nàng có thể không nói. Tất nhiên hỏi tới, nàng từ không giữ lại chút nào. Nghe vậy, Lý Nhiên quả nhiên cảm thán, nói, trong sách truyền ngôn, tẩu giao từ tây sang đông, chạy xiết vào biển, liền có thể hóa long. Không nghĩ tới, phương hướng đúng là phản. Lạc Khinh Vân gật gật đầu, nói, giao long hỏa hoạn, nhất định sinh thai đường. Hồng thủy đầy đồng, phá hoại bốn phương. Người mang như vậy tội nghiệp, làm sao có thể hóa long? Mặc dù giao long một đường hướng đông, pháp lực sẽ càng cường đại. Nhưng trải qua những ngày đau khổ, ta cũng đã biết được chân chính nói. Cái gì là chân chính nói? Lý Nhiên hiếu kỳ. Lạc Khinh Vân hai tay chắp lại, nói, trông coi chính tu thiện, nhân tâm tự tin, chính là nhân gian đại đạo. Có đạo lý. Lý Nhiên bày tỏ tán đồng. Vậy liền chúc ngươi tất cả thuận lợi, nếu không, ta cho ngươi thêm một bức chữ. Không cần. Lạc Khinh Vân lắc đầu, nói, đây là chính ta nói, chỉ có thể chính ta đi đi. Cho tới nay, đa tạ Lý công tử chiếu cố. Lạc Khinh Vân nghiêm mặt cúi đầu, nói, đợi ta hóa long mà về, lại đến là Lý công tử ra sức châu ngựa. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như thế, ngươi bình an trở về, so cái gì đều trọng yếu. Lạc Khinh Vân lại bái, lúc này mới chính thức cáo từ rời đi. Lý Nhiên nhìn nàng kiên quyết bóng lưng rời đi, cũng đối với nàng không hiểu có cực lớn lòng tin. Nàng hẳn là sẽ bình an trở về đi. Bất quá Lạc Khinh Vân cũng nói phải đối, mỗi người đường, cuối cùng đều là phải dựa vào chính mình đi đi. Hắn cũng chỉ có thể đưa nàng một câu chúc phúc. Lạc Khinh Vân tìm kiếm một dòng sông nhỏ, liền bắt đầu hóa thành một đầu màu đỏ cá chép nhỏ. Nàng tại đi ngược dòng nước, trong nước có ăn thịt cá muốn ăn nàng, trên trời có chim muốn ăn nàng. Bởi vì bắt mắt nhan sắc, nàng luôn là bị dẫn đầu phát hiện. Mà Lạc Khinh Vân cũng bằng vào mạnh mẽ thân thủ, nhiều lần từ thợ săn trong tay chạy trốn. Nhưng đối Lạc Khinh Vân đến nói, nguy hiểm nhất không phải những dã thú bình thường này, mà là các loại săn bắn người, lại hoặc là có thể xem thấu nàng cái này một sợi linh cơ yêu. Cá chép nhỏ một đường đi về phía tây, sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, tạm thời không để cập tới. Lại nói Lý Nhiên cầm bản đồ, chạy thẳng tới ước định địa phương mà đi. Bởi vì thời gian đang gấp, hắn trực tiếp dùng phi. Phi có phi tốt, đi đường có đi đường tốt. Bay qua không tính bất mấy, lại trên đường đi không có cảm giác gì. Mà đi bộ, đang đi quá trình bên trong, liền có thể phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Tại nhân sinh bên trong, mục đích rất trọng yếu, nhưng quá trình cũng rất trọng yếu. Nếu không phải cái gì thời gian đang gấp sự tình, về sau hắn cũng không có ý định tùy tiện bay. Rơi xuống đất không bao lâu, Lý Nhiên văn khí liền khôi phục. Thế nhưng, hắn tại ước định địa phương, cũng không có nhìn thấy mình. Dùng mắt thấy thực tới tìm khí, cũng không có tìm tới nàng lưu lại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Nàng đi nơi nào? Lý Nhiên nghi hoặc. Còn tốt, huynh cũng tại trên bản đồ ghi rõ Thủy Hoàng Lăng vị trí, Lý Nhiên dựa theo bản đồ đi tới là được rồi. Huynh nói là đi cho hắn dò đường, nhưng bạn nhất ở trên đường gặp nguy hiểm gì, không kịp tại chỗ này tụ lại, cũng là rất bình thường. Mặc dù bình thường đem chính mình vô địch thiên hạ thuyết pháp treo ở bên miệng, nhưng trên thực tế, chiến tích của nàng hơi khó coi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì huynh từ trước đến nay không có đem chính chiến tích dán trong bút ký. Không phải vậy, cũng không đến mức thảm như vậy. Chuyến đánh đỉnh phong thi đấu, thua không kỳ quái. Lý Nhiên cũng lo lắng nàng là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, liền cũng không có tại tụ lại địa phương lưu lại, chạy thẳng tới lăng mộ mà đi. Triệu Quốc Thủy Hoàng lăng mộ vị trí, nhưng thật ra là cái bí mật, cũng chính là Lý Nhiên có bản đồ mới có thể tìm được. Trên thực tế, Thủy Hoàng lăng mộ chỗ, thế nhân có nhiều suy đoán, có nói tại phía đông nam duyên hải, còn nói tại phương bắc Yến Triệu chi địa, cũng có nói tại Trường An phụ cận. Huynh tìm cái này một cái, hẳn là thật. Địa điểm đã là tại rừng sâu núi thẳm bên trong, rời xa dân cư. Xung quanh sơn thủy vây quanh, nhưng vị trí lại vừa vặn tương xung dựa theo phong thủy cục đến nói, đây là dấu âm tập hợp sát chi địa, tuyệt đối không tính là cát huyệt. Tổ tiên chi mộ không yên, hậu nhân có lẽ có tai họa. Đương nhiên, đây chỉ là phong thủy trong cục miêu tả, chưa hẳn chính là thật. Có lẽ nguyên nhân chính là vi phạm mộ táng phong thủy vị trí địa lý, mới có thể tránh miễn bị trộm mộ tìm tới. Mà đi tới lăng mộ phụ cận, Lý Nhiên liền thấy mình khí. Nàng quả nhiên tới nơi này. Chương 203, Thiên Thạch chương 203, Thiên Thạch theo mình khí tức nồng hậu dày đặc trình độ, Lý Nhiên rất thuận lợi tìm được hình lưu lại hang động. Đây chính là mình nào, hang động thẳng đứng hướng phía dưới, bình thường trộm mộ chắc chắn sẽ không như thế nào. Chỉ có người mang tuyệt kỹ người mới có thể sử dụng loại này đạo động. Nơi này trừ hình khí tức, cũng chỉ có không ngừng tán phát âm sát địa khí. Lạnh quá, lạnh quá. Xung quanh cỏ cây phát ra âm thanh ca ngợi mặt trời. Cây cối che khuất bầu trời, đem thấp bé cỏ nhỏ cần thiết ánh nắng che lấp đến không dư thừa bao nhiêu. Nhưng cỏ nhỏ sinh mệnh lực quá mức ứng ngạnh, cũng không hề hoàn toàn tuyệt tích. Âm lãnh sát khí, tựa hồ là bởi vì này chút thực vật mà sinh ra. Lại giống là vì phụ cận núi cao cản trở hơi nước, dẫn đến nơi đây khí ẩm nặng, sương mù dày. Lý Nhiên đơn giản phán đoán một phen, liền từ mình mở ra hang động trực tiếp nhảy xuống. Mình rõ ràng là đi vào. Lý Nhiên theo nàng mở thông đạo, cũng trực tiếp tiến vào trong huyệt mộ. Bên ngoài cũng không có nguy hiểm gì, chỉ có một ít cơ quan phóng ra ám khí vết tích, hiển nhiên đã bị mình phá hư hết. Mà Lý Nhiên thâm nhập mộ huyệt, cuối cùng đi tới một cái chỗ ngã ba, mình rõ ràng tại chỗ này lưu lại qua, cuối cùng vẫn là hai cái lối rẽ đều không có đi. Nhìn bộ dạng này, giống như là đường cũ trở về. Cái kia người nàng đâu? Lý Nhiên không hiểu. Tính toán, đến đều đến rồi, vậy ta trước hết vào xem. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, lại tại cái này chỗ ngã ba cắm nhanh tấm ván gỗ, viết, ta đã tiến vào bên trái lối rẽ. Như mình gần đây chạy đến, liền có thể nhìn thấy tấm thẻ gỗ này. Từ bên trái thông đạo đi vào, xuyên qua một cái thanh đồng cửa lớn, Lý Nhiên liền bị bên trong tràn diện cho sợ ngây người. Cả một cái mộ thất, tất cả đều là vàng bạc châu báu. Hoàng kim xây tại dương lớn bên trong, rực rỡ đã có chút ám trầm, nhưng vàng chính là vàng, hiện tại vẫn là. Rất khó tưởng tượng, cái này một tòa mộ thất, bên trong đến cùng giấu bao nhiêu tiền. Bất quá, Lý Nhiên đối tiền không có hứng thú, chỉ liếc nhìn, liền rời ánh mắt. Nơi này là phòng bảo tàng, không biết chỗ tiếp theo là cái gì. Lý Nhiên vượt qua vàng bạc châu báu, hướng đi tiếp theo ở giữa mộ thất. Gian này mộ thất bên trong, trưng bày chính là nhiều loại cái bình. Bên cạnh có chữ cổ, ghi rõ những này trong bình đều là cái gì. Không khí bên trong quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi rượu. Mộ thất là bị kín, chỗ này mùi rượu ngàn năm không tiêu tan. Lý Nhiên hút một hơi, cảm giác cũng có chút cấp trên. Lý Nhiên nhìn một vòng, mới xác định cái này một phòng tất cả đều là rượu ngon. Thời đại thượng cổ rượu ngon, ngược lại để người có chút hiếu kỳ. Chỉ là Lý Nhiên cũng không tốt rượu, loại này hết hạn sản phẩm, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Vì vậy, Lý Nhiên lại xuyên qua cánh cửa này, hướng đi kế tiếp thanh đồng cửa. Cửa đẩy ra, gian này mộ thất bên trong đồ vật nghệ thuật thành phần cũng rất cao. Mộ thất trên tường treo đầy đủ kiểu mỹ nhân tác phẩm hội họa, tư thái không giống nhau. Lại kèm theo Lý Nhiên đi tới, mật thất bên trong đèn trong cũng đông nhiên phát sáng lên, còn có khói xanh lượn lờ mà lên. Tại quang ảnh lay động bên trong, trên họa nữ tử từng cái phảng phất xuống lại, tại làm điệu làm bộ, tại theo ánh đèn vũ động, bán giả bán lộ, mê hồn không gì sánh được. Diệu a, Lý Nhiên sợ hãi thán phục cái này trong huyệt mộ kỹ thuật, mặc dù nhìn không hiểu bọn họ là thế nào làm đến, vậy do nhờ ảnh lay động chế tạo ra loại này huyễn tượng. Đúng, còn có hơi khói, kèm theo đèn đuốc tiêu đốt, không khí bên trong có để người gây ảo ảnh thuốc mê tại lặng lẽ có hiệu lực. Lý Nhiên hít sâu một hơi, cảm giác rất không tệ. Đáng tiếc, độc dược hiệu quả bình thường, hắn gây ảo ảnh trình độ không sâu. Không phải vậy còn có thể nhìn xem những bức họa này sẽ có hay không có cái khác nghệ thuật hiệu quả. Thưởng thức xong xuôi, Lý Nhiên liền trực tiếp hướng đi xuống một cái thanh đồng cửa. Hắn cũng tại trong lòng âm thầm nói thầm, nơi này không thấy được nguy hiểm a? Chỗ nào nguy hiểm? Hạ một đạo cửa. Lý Nhiên không hiểu, nhưng Lý Nhiên đi đến rất cẩn thận. Tiếp theo cánh cửa, bên trong là các loại binh khí, đao thương kiếm kích đều có. Cổ đại binh khí, tựa hồ có chút lợi hại. Hả? Phía trước không có. Lý Nhiên nghi hoặc. Hắn chính là nghĩ đến nhìn xem có hay không đáng giá cất giữ sách. Có thể con đường này đi nhầm a, chỉ là chân chính dùng để bảo tàng địa phương. Nhưng bảo tàng địa phương không có bất kỳ cái gì phòng bị, vẫn là quá không an toàn. Lý Nhiên lui ra ngoài, thuận tay còn đem thanh đồng cửa đóng lại. Hắn đối tiền tài cùng những vật khác đều không có hứng thú. Những vật này vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này đi. Hắn chỉ muốn đọc sách. Thuận tay đóng lại có dấu tài vật cửa đồng, Lý Nhiên theo đường hành lang, đi trở về lúc đầu chỗ ngã ba, lại hướng đi một chỗ khác đường hành lang. Cuối hành lang cũng là một cái thanh đồng cửa. Lý Nhiên theo thường lệ đẩy cửa ra, cái này một cái thanh đồng cửa phía sau tràn diện, liền so vừa rồi còn bao la hơn nhiều. Đầu tiên là tầm mắt. Theo Lý Nhiên đẩy cửa vào, có lẽ là khí lưu dẫn đến không khí nơi này hoàn cảnh phát sinh biến hóa, trên vách tường, từng chiếc đèn từng bước đốt, đồng thời cấp tốc liên thành một mảnh, sau đó, trên đầu mái vòm cũng bắt đầu phản quang, ngẩng đầu nhìn, tựa như một mảnh tinh không mênh mông. Lợi hại, cái này mộ thất lại có cao mấy chục trượng. Lại nhìn mộ thất lớn nhỏ, chợt nhìn đều trông không đến đầu, chỉ có thể bằng vào đèn đuốc khoảng cách đến suy đoán, dự đoán dù sao đều có hơn ngàn mét độ rộng. Không lộ như thế không gian, nó là thế nào chịu trọng lực, mới có thể để cho mái vòm sẽ không sụp đổ xuống đâu. Lý Nhiên rất hiếu kỳ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía mộ thất bên trong đại lượng tượng binh mã. Cái này từng cái tượng binh mã, thật là rất sống động, Lý Nhiên cẩn thận quan sát qua đi, mới phát hiện mỗi người tượng hình dạng đều không giống nhau. Trên người bọn họ nhan sắc tươi đẹp, cầm trong tay nhiều loại binh khí, có cầm chiến qua, có ngồi chiến xa, có cưỡi ngựa. Hình thái khác nhau, biểu lộ không giống nhau. Đây quả thực là nghệ thuật. Lý Nhiên mặc dù là đến tìm sách, nhìn thấy lần này kỳ cảnh, cũng không nhịn được lưu luyến, đem mỗi một chỗ đều sau khi xem xong, Lý Nhiên mới đi tại cái này khổng lồ trong không gian, tìm được một cái khác quạt thanh đồng cửa. Nơi này, thật cũng không hình nói nguy hiểm như vậy. Cái gì trăm vạn âm binh, cái gì long mạch áp chế cho tới bây giờ, hắn một điểm nguy hiểm đều không có gặp phải. Đương nhiên, có thể ở phía sau. Càng tiếp cận mộ thất, có lẽ liền càng tiếp cận nguy hiểm. Lý Nhiên ngược lại là cũng không sợ, hắn làm tới đây du lịch, thậm chí bắt đầu chờ mong tiếp theo quạt thanh đồng phía sau cửa là cái gì. Để hắn có chút thất vọng là cái này một cánh cửa phía sau, vẫn là tượng binh mã. Rung động qua một lần về sau, lại nhìn nơi này binh mã, cũng liền không có như vậy rung động. Tòa thứ ba mộ thất, đồng dạng là tượng binh mã. Lý Nhiên hơi choáng, không xem thêm, trực tiếp đi tìm cái thứ tư mộ thất. Hắn còn tìm nghĩ lấy cái thứ tư mộ thất có lẽ cũng là tượng binh mã, nhưng đẩy cửa ra nhìn, không gian vẫn là đồng dạng khổng lồ không gian, nhưng cái này lớn như vậy trong không gian, không có bất khắc. Chỉ có một khối to lớn tảng đá bày ở trung ương. Mà cái này khắc đá bên trên, còn khắc lấy vài cái chữ to. Thủy Hoàng Đế chết mà địa phân. Lý Nhiên, tảng đá kia bảo đảm thật sao? Chương 204, tuyệt từ bổ khuyết chương 204, tuyệt từ bổ khuyết. Lý Nhiên đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, đọc đến nhiều nhất, dĩ nhiên chính là sách sử. Mà trong sử sách liền ghi chép Triệu Thủy Hoàng thống trị trong đó, có thiên thạch rơi xuống, đồng thời thiên thạch bên trên còn có chữ. Bên trên nói, Thủy Hoàng Đế chết mà địa phân. Thủy Hoàng bản kỷ bên trong liền có lời, Triệu Thủy Hoàng tại phát hiện tảng đá về sau, liền giết hết xung quanh cư dân, bởi vì hoài nghi những văn tự này chính là xung quanh bá tính khắc lên. Dù sao vẫn thạch thiên hàng còn mang văn tự, rất không có khả năng là thiên nhiên. Đây có lẽ là đang vì tạo phản tích góp thanh thế, có thể là sáu quốc dư nghiệt cách làm. Mà phần lớn người bình thường là không có văn hóa gì, một chút thần bí linh dị sự kiện, liền có khả năng cổ động nhân tâm. Nhân tâm, một mực là vô cùng trọng yếu đồ vật. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ, vì thần tốc thu hoạch tạo phản sức mạnh, linh dị cùng thần bí chính là dùng tốt nhất công cụ. Cho tới bây giờ, cũng còn có dân gian tạo phản người sử dụng. Những năm trước đây dân gian liền có tạo phản người đánh ra Bạch Liên Thánh Mẫu cờ hiệu. Nói về tảng đá kia, phía sau sách sử cũng có cho rằng Thủy Hoàng Đế thời kỳ, căn bản cũng không có như thế một khối đá. Thuần túy là triệu hướng về sau Sở Triều thời kỳ, khi đó người thích bịa đặt chuyện thần thoại xưa, cho dù là tại trong sử sách ghi chép, cũng không bảo vệ thật. Bởi vậy, Lý Nhiên nhìn thấy tảng đá kia, vô ý thức nghĩ tới chính là tảng đá kia thật không thật. Nếu thật là sách sử ghi chép tảng đá kia, cái này Thủy Hoàng Đế thật đúng là sẽ đem như thế một khối đá thả chính mình trong mộ sao? Tựa hồ có một chút không phù hợp lẽ thường. Bởi vậy, tảng đá kia có thể giấu giếm nguyên cơ. Lý Nhiên đưa tới, dùng sức suy nghĩ. Mấu chốt là tại mấy cái kia văn tự bên trên quan sát. Nhưng rất đáng tiếc, không thấy được cái gì tin tức hữu dụng, chính là rất bình thường văn tự. Ấy, ta có thể bất hắc. Lý Nhiên chợt nhớ tới, hai nghe yếu đất. Hắn có thể nghe đến hư ảo âm thanh, đã như vậy, không ngại tại chỗ này thử xem. Mở. Hai nghe yếu đất khởi động, quả nhiên, Lý Nhiên nghe được tảng đá hò hét. Ta đã chờ đợi mấy cái thời đại. Người mang kinh thiên chi bí, tại trong lịch sử đồng hành. Hi hi. Thật có thể nghe đến. Đáng tiếc, không cách nào giao lưu. Không phải vậy Lý Nhiên có thể liền có thể trực tiếp hỏi nó bí mật là cái gì. Hai nghe yếu đất, chỉ có thể nghe, không thể câu thông. Bí mật của ta đều giấu ở trong lòng, chẳng biết lúc nào mới sẽ bị người phát giác. Đánh vỡ gian ngoan cần ngộ không, người kia tại sao muốn tại trên người ta khắc xuống dạng này chữ? Hả? Giấu ở trong lòng. Đánh vỡ gian ngoan cần ngộ không. Lý Nhiên trong lòng hơi động. Hắn phía trước lo lắng phá hư cổ vật, chỉ ở xung quanh quan sát, đều không dám động thủ đụng vào. Như tảng đá kia tâm tâm bên trong, thật ẩn giấu thiên cổ đại bí thư, hắn cũng không để ý mở ra tảng đá nhìn xem. Cổ vật mặc dù chất quý, nhưng ẩn chứa bí mật, khả năng là thứ càng có giá trị. Lý Nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tảng đá, đồng thời nghiêm túc lắng nghe nội bộ tiếng vọng. Quả nhiên, tại trong viên đá, tồn tại một cái trống không trống khu vực. Như thế to con tảng đá, lại thật không phải thuần thiên nhiên. Bên trong giống rốt chỗ, hẳn là có dấu địa phương bí mật. Tốt một cái bí mật đều giấu ở trong lòng tảng đá tâm cũng là tâm. Tại lịch sử ghi chép bên trong, tảng đá kia là bị tiêu hủy. Nhưng hiển nhiên, có thể từ trên trời rơi xuống phía dưới còn có thể bảo lưu lại tới tảng đá, lấy lúc đó kỹ thuật, hẳn là đốt không xấu. Có thể hay không dùng độn địa chui vào? Lý Nhiên suy nghĩ một cái, có thể hay không tại không phá hư cự thạch dưới tình huống, lấy ra tảng đá trong lòng đồ vật. Vừa lúc, hắn có phi thiên độn địa năng lực. Vì vậy Lý Nhiên thả người nhảy lên, liền nhảy tới trên tảng đá. Tảng đá kia cũng liền một cái nửa độ cao của hắn, vẫn là rất tốt bên trên. Đi lên về sau, Lý Nhiên mới mở ra năng lực. Nhưng mà, Lý Nhiên thất bại. Hắn độn địa trực tiếp chui đến phía dưới tảng đá. Hiển nhiên, tảng đá kia không hề bị coi là đại địa một bộ phận. Lý Nhiên lại lần nữa tự hỏi, bí mật giấu ở trong lòng, cùng nộ không sâu chối lúc thức dậy, Lý Nhiên liền biết bên trong hẳn là có đồ vật. Gian ngoan chính là tảng đá, muốn đánh vỡ gian ngoan tảng đá, trước muốn lĩnh ngộ không gian chi thuật, hoặc là minh bạch bên trong có thời gian tâm. Cho nên Lý Nhiên chứng thực một cái, mới phát hiện bên trong thật có dấu ruột. Hắn liền cho rằng là loại thứ hai kết quả, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là muốn không gian chi thuật. Đúng vậy, Lý Nhiên thật đúng là sẽ. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Tính toán khoảng cách, Lý Nhiên thoáng hiện một bước, vừa vặn có thể thẻ vào trong tường. Đương nhiên, nếu như không có thẻ tốt khoảng cách, có thể liền đụng tường bên trong. Nhưng Lý Nhiên cũng không sợ, hắn đụng một cái lại đụng không chết. Vì vậy, Lý Nhiên nhắm ngay trong viên đá vị trí, thả ra một bước. Một bước này bước ra, để hắn trực tiếp chui vào trong viên đá, cũng thuận lợi thấy được trong viên đá chỗ trống. Bên trong hình như có đồ vật gì. Lý Nhiên vô ý thức đưa tay bắt tới, đem nó cầm trên tay, lại cấp tốc bỏ vào trong kho hàng. Trong viên đá có lực lượng nào đó tại bài xích hắn, Lý Nhiên cấp tốc phóng thích đoạn thứ hai thoáng hiện, ly khai tường, chính giữa cũng không có va chạm cảm giác. Sau đó, hắn liền lấy ra vừa rồi cầm tới đồ vật. Đó là một cái hộp nhỏ, chất liệu không rõ. Lý Nhiên đem nó mở ra, đã thấy bên trong chỉ có một ít nhỏ bé mảnh vỡ, mà mỗi một mảnh vụn bên trên đều viết một chữ. Lý Nhiên đem nó từng cái dọn xong, phân biệt những văn tự này ý tứ. Theo thứ tự là: trông coi, thi, tục, sáng, thần, đợi, người, nhất, bảo vệ, ăn, xử, nhìn, giới, cuối cùng, thơ, văn. Tổng cộng 16 chữ, lẫn nhau đều là tách ra mà nhìn thấy những thứ này chất liệu, Lý Nhiên lập tức nghĩ tới phía trước tại mình tiêu ký bên trong tìm tới cuối cùng một phần ghi chép. Lý Nhiên lấy ra so với một phen, mới phát hiện vừa lúc là giống nhau chất liệu, đồng dạng chữ viết. Thậm chí, đem những mảnh vỡ này đặt ở chỗ lỗ hổng, vừa vặn đều có thể từng cái đối đầu. Lý Nhiên lập tức có một loại bị đánh trúng cảm giác. Tảng đá kia bên trong đồ vật, đúng là mình bỏ vào. Nàng như thế có bản lĩnh. Lý Nhiên xác thực bội phục, liền hắn đều phế đi không ít công phu, mới có thể từ trong viên đá lấy ra những vật này. Còn có, nếu không phải Lý Nhiên vừa lúc bị vấn đề hấp dẫn, cũng sẽ không nhìn thấy cái này đi chép. Lại vừa lúc nhanh như vậy được đến một nửa khác, liền cùng vận mệnh an bài giống như. Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cường đại như vậy, sẽ còn chịu thiên mệnh khống chế. Như khi thiên tâm, đưa mắt vô thần từ đầu lặng yên có hiệu lực. Không người nào nguyện ý vận mệnh của mình là bị người điều khiển. Bất quá, Lý Nhiên tâm thái coi như không tệ. Hắn không hề lo nghĩ, chỉ là trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu thật là có người tính toán hắn, hắn cũng liền nhịn. Trước tạm ẩn nhẫn, quay đầu xúc tích lực lượng, lại đánh lại. Hiện tại, trước tiên đem trên tay sự tình làm. Lý Nhiên bắt đầu nghiên cứu cái này 16 chữ. Cảm giác này, để hắn phảng phất về tới tiểu học thời đại, tại tiến hành tuyển chọn từ bổ khuyết đề mục. Thượng giới lấy ta là không thể nào quên. Không thể nào quên. Ngươi là dùng tới mặt 16 cái từ, đem đoạn văn này bổ sung hoàn chỉnh, yêu cầu câu nói lưu loát, không có lỗi ngôn ngữ. Là thời điểm hiện ra tiểu trấn làm bài nhà thực lực. Chương 205, ưu tú chăn nuôi viên chương 205, ưu tú chăn nuôi viên nói lên làm bài, Lý Nhiên trong đầu ký ức, tựa hồ cũng có chỗ bừng lòng. Trí nhớ của hắn cũng không có biến mất, lại giống như là bị che kín, nhưng không hoàn toàn che kín. Rất nhiều chi tiết chính là bị che giấu trong trí nhớ lộ ra đầu sợi. Theo từng tia từng sợi, liền có thể liên lụy ra càng nhiều đồ vật. Ví dụ như đạo này đề, liền để hắn hồi tưởng lại tiểu học học tập thời gian. Đạo này đề cách làm, đối học sinh tiểu học đến nói, có thể có chút độ khó. Nhưng đối sinh viên đại học ưu tú, vẫn là ưu tú trí giả đến nói, nhưng là không hề khó khăn. Bước đầu tiên, trước tổ từ. Trong đó có chút chữ có thể cùng nhiều cái chữ tổ từ, trước tiên có thể tổ dự bị. Mấu chốt là mỗi cái địa phương lỗ hổng khác biệt, có thể điền vào đi từ cũng khác biệt. Sai lầm khả năng không lớn, chỉ cần có hình cái này một tấm ghi chép, tự nhiên là sẽ không sai. Lý Nhiên rất nhanh hoàn thành tổ từ, theo thứ tự là thủ hộ, hy vọng, cuối cùng, văn minh, sử thi, thế giới, thần tộc, ăn, người. Lạc đàn hai chữ, an có thể đơn độc làm danh từ sử dụng. Vừa vặn có thể thêm tại là chữ phía sau. Giả có thể thêm tại cái khác từ phía sau, như thủ hộ giả vừa vặn đặt ở ngươi là phía sau ba cái trống không. Thần tộc có thể đặt ở thượng giới phía sau hai cái trống không. Ta phía sau là bốn chữ, văn minh sử thi vừa vặn có thể tập hợp lại cùng nhau. Một phen chắc vá về sau, đáp án liền đi ra. Thượng giới thần tộc lấy ta văn minh sử thi làm thức ăn, không thể nào quên. Không thể nào quên. Ngươi là thế giới thủ hộ giả, là cuối cùng hy vọng. Làm Lý Nhiên hoàn thành chấp vá, cái này ngắn ngủi một câu, ẩn chứa trong đó đại lượng văn khí, liền một mạch mà tràn vào đến Lý Nhiên trong óc. Nó xa so với Lý Nhiên nhìn thấy còn nhiều hơn. Lý Nhiên suy nghĩ nó có thể cho số 6 trượng cả hữu, thế nhưng, kèm theo văn tự bù đắp, nó trực tiếp bạo phát ra gần như hơn 10 lần văn khí lượng, lại một mạch bị Lý Nhiên trong đầu thiên thư hấp thu. Lý Nhiên trên thiên thư ẩn chứa văn khí độ cao, cùng theo đó tăng gọn. Mắt thấy trong đầu văn khí thành núi, đã đạt tới 100 trượng, Lý Nhiên cũng không nhịn được phát ra một tiếng đậu phộng. Trong này, đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu phong phú tình cảm. Cái này kinh thiên văn khí chi sơn, thậm chí ép tới Lý Nhiên đều không nhìn thấy văn khí dưới chân núi cổ phát sách vở. Mà lần này, Lý Nhiên một mực mong đợi đẳng cấp tăng lên, cũng xuất hiện. Khí chủ, Lý Nhiên cảnh giới, chí cao thánh hiển, chí cao thánh hiển. Cũng không biết còn có hay không cảnh giới tiếp theo. Lại nhìn quyển trục tất cả từ đầu, phía sau đổi mới ra thẻ tre, lại tất cả cũng không có văn tự, đếm kỹ phía dưới, rõ ràng có 66 đầu. Đây ý là, để chính hắn biết. Cũng là, hắn như là đã là vô thượng thánh hiển, cũng không nên chỉ là nhặt tiền nhân kết quả, cũng là thời điểm sáng tạo chính hắn thánh ngôn. Bất quá, việc này tạm thời không gấp. Hắn ánh mắt lưu lại tại trước mắt ghi chép bên trên. Nó văn khí bị Lý Nhiên hấp thu, nhưng nó lại tản ra ánh sáng nhạt, cùng trước mắt to lớn thiên thạch phát sinh của mình. Sau đó, trạng thái hình ảnh bắt đầu tại trên quyển trục hiện lên, thậm chí vẫn là có âm thanh bản. Lý Nhiên liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu quan sát đại điện ảnh. Mà cái này điện ảnh nhân vật chính, rõ ràng là mình. Nhưng hình ảnh bên trong mình, mặc chính là quần áo màu đỏ. Văn Minh là một viên quả lớn. Lời bột bạch âm thanh vang lên. Hình ảnh là huynh đứng tại bầu trời, nhìn xem thiên thạch rơi xuống, đem mọi việc trên thế gian phá hủy. Hủy diệt thời khắc, cũng là thu hoạch thời khắc. Chỉ thấy hủy diệt thiên địa ở giữa, một cái hư ảo miệng rộng, vô tình hấp thụ giữa thiên địa một loại nào đó không phải là vật chất đồ vật. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng xác định tồn tại. Căn cứ lời bộc bạch cùng phía trước văn tự, có thể phỏng đoán, bị hút đi là Văn Minh. Ta muốn giúp bọn họ phản kháng. Đây là hình nội tâm độc thoại. Thiên thạch sau đó, thế giới lấy cực nhanh tốc độ khôi phục bình thường, sau đó lại có sinh linh sinh ra. Huynh đệ bọn hắn học được tu hành, tính toán để bọn hắn nắm giữ đối kháng lên giới thần tộc lực lượng. Huynh bất tử chi thân, để nàng từ đầu đến cuối có thực lực mạnh nhất, nhưng nàng hạn mức cao nhất là khóa kín, không có tiến bộ không gian. Mà những cái kia nàng dạy nên người, lại có thể vượt qua cực hạn. Nàng cho rằng chiến thắng thượng giới có hy vọng, nhưng mà huynh chờ đến là trong bọn họ đấu, bọn họ nắm giữ sức mạnh cực lớn, chiến đấu thậm chí đem một mảnh rộng lớn thổ địa đánh thành mảnh vỡ. Thật vất vả tu luyện đến tới lực lượng, bọn họ toàn bộ dùng tại tranh quyền đoạt lợi bên trên. Mà huynh mất đi quyền nói chuyện, cũng vô lực ngăn cản chiến tranh. Lại bởi vì nàng can thiệp, lần này Văn Minh quả lớn càng thêm mỹ vị, càng đặc sắc Văn Minh càng tốt ăn. Đại phá diệt thời đại rất nhanh tới. Lần này là chìm ngập vạn vật hồng thủy. Những cái kia cường đại tiên thiên sinh linh tại hồng thủy phía dưới lại yếu ớt giống như sâu kiến. Đó là diệt thế hồng thủy, hủy diệt tất cả sinh mệnh, cũng cuốn đi dấu vết Văn Minh, nhưng lưu lại sinh mệnh hạt giống. Lại một lần nữa, trên mặt đất sinh ra sinh linh. Huynh không hề từ bỏ. Nàng ý thức được, có lẽ là cá thể lực lượng quá mức cường đại, cũng tồn tại khác biệt chủng tộc, dẫn đến bọn họ phát sinh nội đấu. Vì vậy lần này, nàng vẫn là truyền thụ tu hành pháp, nhưng nàng truyền thụ cho con đường luyện khí càng thêm lợi hại. Lại lần này nàng không để cho các tộc cân đối trưởng thành lấy khai phá mỗi người bọn họ tiềm lực, mà là đơn độc để nhân tộc một chi độc đại. Những sinh linh khác đều tại nhân tộc phía dưới. Sau đó, cái này một thời đại xuất hiện đại lượng uy lực kinh thiên pháp bảo. Cá nhân tu vi lại cao hơn, cũng không sánh bằng pháp bảo lợi hại. Mọi người cũng có thể tu luyện, lấy điều khiển pháp bảo cùng bảo trì trường sinh, tiếp tục nghiên cứu pháp khí. Trừ cái đó ra, còn có các loại trận pháp. Thông qua pháp bảo cùng trận pháp kết hợp, có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên người sử dụng có thể có lực lượng. Huynh chưa hề quên qua. Mục tiêu của nàng là chống cự thượng giới thần tộc. Muốn thủ hộ Văn Minh, hoặc là đánh lui thần tộc, hoặc là bảo vệ Văn Minh không hủy diệt. Nếu như bọn hắn có đầy đủ lợi hại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, có lẽ liền có thể thực hiện cái này một mục tiêu. Nhưng mà bọn họ lại bắt đầu chiến đấu. Cho dù mình đã cường điệu qua, vực ngoại có tà ma, chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng mới có thể chiến thắng. Nhưng dạng này uy hiếp luận, nàng không thể nói quá nhiều, quá kỹ càng. Nếu không sẽ dẫn tới thượng giới thần tộc quan tâm. Nhưng dạng này uy hiếp luận, độ tin cậy quá thấp. Bọn họ không nhìn thấy, không cách nào cảm nhận được uy hiếp, cũng không thấy đến cường đại như thế chính mình cần e ngại. Vì vậy, chiến đấu tiếp tục. Thân huynh đệ đều đánh ra nao chó, bằng vào pháp khí mạnh mẽ cùng trận pháp, bọn họ suýt nữa lại một lần lại mở ra đất trời. Sau đó, tan vỡ thời đại đến lần nữa. Không có hợp tác, nhưng suy diễn ra mới ra Văn Minh sử thi cổ nhân bọn họ, căn bản là không có cách chống cự thượng giới thần tộc lực lượng. Bọn họ nói còn không có đi đến phần cuối, liền đã thành thục chờ đợi chỉ có thu hoạch. Lần này Văn Minh sử thi lại càng mỹ vị hơn. Lý Nhiên, ngươi cái này gọi Văn Minh thủ hộ giả sao? Ngươi cái này gọi ưu tú nhân viên chăn nuôi. Chương 206, lấy đom đóm chi ánh sáng nhạt, phòng thủ Văn Minh chi hoa trường. Chương 206, lấy đom đóm chi ánh sáng nhạt, phòng thủ Văn Minh chi hoa trường. Mặc dù có điểm tâm đau mình khi thắng khi bại gặp phải, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nhả ránh. Thất bại hai lần, đối mình đả kích là lớn nhất. Nàng không cam tâm chính mình vất vả phụ tá Văn Minh như vậy kết thúc. Vì vậy, nàng lấy ra chính mình luyện chế âm dương lưỡng cực thạch, đem bên trong một bộ phận người bao phủ hút đi, dương giả thăng thiên, âm giả rơi xuống đất. Cái này cả hai đều tại địa phương tuyệt đối an toàn. Nhìn một cái, nàng còn học được thẻ bút. Thế giới này người còn không có hoàn toàn chết mất, Văn Minh còn chưa hủy diệt. Cái kia Văn Minh trái cây, liền không thể bị hoàn toàn thu hồi đi. Mà âm dương lưỡng cực thạch, chỉ có một lần nữa hội tụ vào một chỗ mới có thể bị hủy diệt. Lại trận pháp hoàn toàn liên thông nơi đây thiên địa, khiến cho giới này sinh linh có thể tại ba cái giới vực lưu chuyển. Như muốn phá hủy, nhất định phải hủy diệt thế giới, thì tương đương với ngươi muốn ăn trong đất trái cây, ngươi nhất định phải đem toàn bộ thổ địa phá hủy. Sau đó, về sau nơi này sẽ không còn kết quả. Nhìn đến đây, Lý Nhiên cũng không nhịn được bội phục hình quả quyết cùng cương liệt. Tha liêu mạng ngọc thạch câu phần, cũng không muốn trở thành thượng giới thần tộc chăn nuôi đồ ăn. Quả nhiên, thượng giới thần tộc chỉ có thể thu đi một bộ phận văn minh quá lớn, mà thế giới văn minh có thể giữ lại. Lần này, cũng không thể hoàn toàn xem như là thất bại. Thế nhưng, tựa như rượu càng trần càng thơm, văn minh cũng là càng dương, càng mỹ vị hơn. Lý Nhiên nói thật, đứng ngoài quan sát đại điện ảnh hắn, nhìn có chút người khác chuyện xưa cảm giác, thậm chí nhổ nước bọn mình có chút khôi hài. Nhưng chân chính thay vào nhân vật chính thị giác, cái này kỳ thật rất bi quan, rất tuyệt vọng, rất bất lực. Toàn bộ thế giới chỉ có một mình nàng thanh tỉnh, nhưng mình đã không có hạn mức cao nhất. Một người lực lượng, cái gì đều làm không được, mà càng cố gắng, càng thất bại. Cho thần tộc đem đồ ăn càng biến đổi mỹ vị gì đó. Suy nghĩ một chút đều thống khổ đi. Khó trách cái này ngắn ngủi mười mấy cái chữ, liền có thể cho Lý Nhiên mang đến nhiều như vậy văn khí. Đây là mình một người tại đêm dài bên trong thủ vững, nhưng đây cũng chính là mình nhất đáng quý địa phương. Lấy ta đom đóm chi ánh sáng nhạt, trông coi văn minh chi hoa trường. Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Huỳnh thấy được nhân loại tiềm lực, nàng tin tưởng, nhân loại tiếp tục phát triển tiếp, còn có cơ hội. Chỉ cần chính nàng không từ bỏ, tổng hội đợi đến gạt mây gặp tháng một ngày. Văn minh, tại tiếp tục hướng về phía trước. Thế nhưng, nàng lại bị thần tộc để mắt tới. Nàng, không chỗ có thể trốn. Ký ức, đang không ngừng biến mất. Nhận biết, tại dần dần hỗn loạn. Nàng cũng làm cơ hội quyết đoán, nhớ ký trọng yếu nhất tin tức. Thế nhưng, ghi chép tin tức ra cũng tại bản mẹo, vì vậy, nàng chỉ có thể đem nó chia cắt. Sau đó, Huỳnh đem tự thân chín thành lực lượng, luyện thành một khối ngoan thạch, tính cả một nửa của mình linh hồn, đem những này tán loạn văn tự phong ấn tiến vào ngoan thạch bên trong. Mà những mấu chốt này ký ức cũng bị chia tách thành hai nửa, chỉ có hai bộ phận một lần nữa hợp nhất thời điểm mới sẽ bị tỉnh lại. Dùng phương thức như vậy, nàng mới có thể từ thượng giới nhân tộc trong tầm mắt biến mất. Mấu chốt là cái kia một nửa linh hồn mới là dụ dỗ thần tộc cho rằng nàng viên tịch mấu chốt. Dù sao, linh hồn của nàng còn có thể không ngừng khôi phục, phân chia ra đi một bộ phận, cũng đúng lúc trở thành phong tồn ký ức vật dẫn. Thế nhưng, nàng nhận biết đã bắt đầu bặm mẹo, cái kia phần biết mình lịch hơn 1000 năm ghi chép, kỳ thật chính là nàng phần thứ nhất ghi chép. Nhưng nàng đã không nhớ rõ, thậm chí mấy năm liên tục tuổi đều làm lẫn lộn. Hình ảnh cuối cùng biểu thị, chính là hình tại trên quần trụ, viết xuống sai lầm thời gian. Sau đó, đại điện ảnh kết thúc. Đến mức tảng đá kia, vì sao lại rơi vào nhân gian, vì sao lại có thủy hoàng đế chết mà địa phân Lý Nhiên cũng không biết. Đại điện ảnh bên trong không có bộ phận này nội dung. Mà Lý Nhiên sau khi xem xong, cũng thật lâu thất thần. Hồi tưởng mình hiện tại hình tượng, khôi hài, hài hước, có chút ý đồ xấu, nhưng lại xấu không triệt để. Lại nhìn đại điện ảnh bên trong nàng, kiên cường, dũng cảm, bất khuất, căn bản không giống một người. Là vì mất đi chín thành lực lượng sao? Cùng phần lớn ký ức lại duy trì liên tục nhận đến mất trí nhớ bờ UFF ảnh hưởng. Lý Nhiên không hiểu, nhưng tảng đá kia tất nhiên là huỳnh lực lượng biến thành, vậy liền mang đi, còn cho huỳnh đi. Lý Nhiên hai tay đắp lên tảng đá kia bên trên, khoan hay nói, thật nặng, có thể để cho Lý Nhiên cảm thấy nặng, đoán chừng có hơn bạc quân, bất quá cũng còn tốt. Lý Nhiên hơi ra sức, đem nó giơ lên, sau đó nhà kho không bỏ xuống được. Được rồi, quân tử tàng khí tại thân, tảng đá cũng có thể là vũ khí, thu hồi, thu chỗ nào đừng quản. Dù sao ở trên người, muốn thời điểm có thể lấy ra. Lý Nhiên tiếp tục thâm nhập sâu hoàng lăng, quả nhiên thấy được cả phòng sách vở, văn khí bằng bạc, thế nhưng số lượng từ cũng nhiều. Đoán chừng muốn nhìn tầm vài ngày mới có thể nhìn xong. Trước thu lại, quay đầu trả lại trở về. Ta cũng không cầm thủy hoàng đế vật bồi táng, chỉ mượn dùng. Cuối cùng một cái thanh đồng cửa, Lý Nhiên trong cảm giác hẳn là thủy hoàng đế an nghỉ chi địa. Suy nghĩ một chút, Lý Nhiên liền không có đẩy ra cuối cùng một cánh cửa. Vật của ta muốn đã được đến, còn vượt ra khỏi mong muốn, liền không yêu cầu xa vời càng nhiều. Lý Nhiên từ bỏ đẩy cửa, lấy đi sách vở về sau, liền tối lui ra khỏi lăng mộ, đồng thời thuận tay đem hình đào móc hang động cho phong bế. Lần sau lại đến, hắn có thể trực tiếp đột điện. Tóm lại, về nhà trước đi. Lý Nhiên bay thẳng lên, cấp tốc trở lại hoàng cung. Hắn lại chợt nhớ tới còn không có cùng hình tụ lại sự tình. Nhưng không sao, chính mình tại trong huyệt mộ đã lưu qua văn tự, nếu như mình lại trở về, hẳn là cũng có thể nhìn thấy hắn nhắn lại. Chờ mình nhìn xong tất cả sách, lại bắt đầu khai phá thánh nhân nói. Biết văn minh cố sự, Lý Nhiên tự nhiên cũng sẽ không lại để cho mình một mình phân chiến. Lại để mình lui xuống trước đi, để hắn đến chiếu cố cái này thượng giới thần tộc. Lý Nhiên rời đi về sau 2 ngày, Huỳnh cuối cùng về tới lăng mộ phụ cận. Nhìn thấy hang động bị phong bế, Huỳnh cũng không nhịn được giơ chân, chửi ầm lên. Ai làm? Có hay không lòng công đức a? Ta đào cái động dễ dàng sao? Nghĩ đến chính mình kho ăn đào ra hố, bị người lấp đầy, Huỳnh cũng là khó thở. Nàng đáp ứng muốn tới làm trinh sát trước thăm dò đường, nhưng cũng không biết thế nào, lại tại xung quanh trong một chỗ núi rừng, đào cái động đem chính mình giấu đi. Hôm nay mới tỉnh ngủ. Nghĩ đến cũng không có ngủ quá lâu, cũng đừng làm trễ mãi cùng Lý Nhiên thời gian ước định. Không phải sao, nàng ngay lập tức liền đến. Không nghĩ tới, thật tốt hang động, lại bị người lấp đầy. Dưới sự phẫn nộ, nàng chỉ có thể lấy ra cái xẻng, lại là dừng lại đảo. Đi đến mộ đạo bên trong, mới nhìn đến Lý Nhiên lưu lại văn tự. Ta đã tiến vào bên trái lối rẽ. Nhìn bút ký này, giống như là Lý Nhiên. Chẳng lẽ, là ta ngủ quá lâu, Lý Nhiên chính mình tìm tới. huyệt động kia cũng là hắn điển. Nghĩ tới đây, Huỳnh lại là một trận nghiến răng. Ngươi có phải hay không có bệnh, chính mình đi vào coi như xong, lấp hố là có ý gì? Huỳnh khí thế hung hăng hướng đi bên trái đường rẽ, chuẩn bị đi cùng Lý Nhiên tụ lại. Lý Nhiên đều nói hắn tại, khẳng định không có nguy hiểm a. Người này mặc dù khinh người một điểm, nhưng vẫn là rất có thể cho người cảm giác an toàn. Huỳnh cũng là mới vừa tỉnh ngủ, nào không quá linh quang, hoàn toàn không có suy nghĩ, hố đều điển, Lý Nhiên có thể đã đi nha. Chương 207, câu cá chấp pháp. Chương 207, câu cá chấp pháp. Mình từ trước đến nay không có ý thức được, Lý Nhiên mặc dù có cực kỳ cường đại thực lực, nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ bỗng nhiên hố một cái. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang nàng thị giác. Dù sao, Lý Nhiên cũng chỉ hố qua nàng. Có lẽ đây chính là giữa hai người nghiệt duyên. Lại nói mình một đường đi vào bên trái lối rẽ, liền cảm giác nơi đây an bình an lành. Quả nhiên, đây cũng là Lý Nhiên tới qua khí tức. Mặc dù thanh đồng cửa lạc quan, Huỳnh vẫn là một cái kéo ra, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là vàng bạc châu báu. Cùng Lý Nhiên một dạng, Huỳnh đối tiền tài cũng không có hứng thú. Nàng trước đây đảo nhân ra phân mộ, cũng đều là chỉ lấy tập tài liệu chân quý, hiếm thấy trên đời kỳ chân dị bảo. Cái này vàng bạc đồ vật, đối nàng không có nửa điểm tác dụng, nàng bình thường là không muốn. Nhưng hôm nay cũng không biết vì sao, nàng hôm nay nhìn những vàng bạc này đặc biệt địa thuận mắt, rất muốn đưa bọn họ đóng gói mang đi. Tâm niệm vừa động, Huỳnh thuận tay cầm. Nàng muốn liền muốn, không muốn cũng không cần. Nhưng mà, cái này một cầm, xảy ra vấn đề. Cái này cả phòng tỏi vàng tựa như là đã xuống tới, hóa thành khắp phòng chất lỏng màu vàng nóng, hướng nàng cuốn tới. Đậu phộng, long mạch ngươi dở trò. Nếu như là bình thường kim loại hòa tan mà thành chất lỏng, Huỳnh tự nhiên là không sợ. Nàng lại thế nào nhỏ yếu, cũng là vô địch thiên hạ. Vương tin. Thế nhưng cái này kim loại dòng lũ không giống, là dung hợp long mạch lực lượng kim loại. Nó không còn là bình thường kim, mà là đại biểu nhân đạo tài. Tài một chữ này, cùng nhân tộc văn minh độ cao khóa lại, tiền tài loạn nhân tâm, nếu như bị bọn họ thôn phệ, chính mình cũng liền muốn trở thành kim tiền nô lệ. Huỳnh nhanh chân liền hướng bên trong chạy, tranh thủ thời gian mở ra cái kia một cái thanh đồng cửa, trong miệng còn la lên. Hỗn đản Lý Nhiên, mau tới cứu ta. Đáng tiếc, nàng gọi người cũng không ở nơi này. Còn tốt, Huỳnh cũng coi là chạy nhanh, thanh đồng cửa cũng ngăn trở những kim loại này quá giới hạn. Khác biệt mộ thất ở giữa, phân biệt rõ ràng. Huỳnh thở phào một cái. Chết tiệt long mạch, còn học được câu cá. Chỗ này lăng mộ, nhận đến hai loại lực lượng bảo vệ, một là tổ long long mạch, dù sao cũng là thủy hoàng đế, long mạch thủ hộ hắn lăng mộ, cũng là nên. Hai là trăm vạn âm binh. Hiện tại xem ra, âm binh là bày ở ngoài sáng, chính là cái này long mạch, có chút âm đến không được. Những số tiền kia, người nào đụng người nào chết. Không đụng vào. Nó sẽ còn chơi mị hoặc. Liên Huỳnh mạnh như vậy tồn tại đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đáng ghét. Huỳnh thầm mắng một tiếng, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Không khí bên trong tràn ngập mùi rượu, để nàng có chút hoa mắt thần mê. Nhìn kỹ, nơi này đều là rượu phòng. Hỏng. Lại trúng kế. Nơi này là bẫy liên hoàn. Nàng là cương thi, bình thường mùi rượu đương nhiên không thể để nàng say rượu, nhưng không chịu nổi đây là dung hợp long mạch lực lượng rượu. Rượu, đại biểu là hỗn loạn cùng mê say, cũng là mọi người theo đuổi vui vẻ. Là thông qua gây mê nhục thần, đến thu hoạch được trên tinh thần vui vẻ. Cái này chi vị rượu không say lòng người người từ say. Nàng con không có uống, đã say. Cháy mau. Đi cái kế tiếp mộ thất tránh một chút. Huỳnh có cẳng liền chạy, sau đó mở ra đạo thứ ba cửa. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đầy mắt đều là mỹ nam chân dung. Cái này mỹ nam, bất ngờ đều là Lý Nhiên dáng dấp. Lý Nhiên tại chỗ này thời điểm hoàn toàn chưa phát giác, nhìn thấy họa, liền vẫn là họa. Chỉ là cảm thán bọn họ quang ảnh thiết kế vô cùng bất phàm. Mà huynh loại này chúng chiêu liền không đồng dạng. Nàng sẽ thấy phù hợp nhất tâm ý nam nhân. Chết tiệt, tất cả đều là xáo lộ. Diệu là sắt chi mai, nàng chạy đến nơi đây, còn không có nghỉ hai cái, liền bị huyễn thuật công kích. Huynh biết, điều đó không có khả năng là thật. Lý Nhiên tên kia, làm sao có thể đối nàng một mặt cương chiều? Không tức giận chết nàng coi là tốt. Thế nhưng, nàng hình như có chút dính chiêu này. Lúc này mình không sai biệt lắm cũng biết, chính mình tiếp tục chạy xuống, đoán chừng sẽ gặp phải phiền toái hơn đồ vật. Thế nhưng, nàng cũng nhất định phải chạy. Chết tại địa phương khác có thể, duy chỉ có không thể tại chỗ này xảy ra chuyện. Không phải vậy, nàng còn muốn mặt sao? Cương thi thân thể nàng đều có chút cực kỳ yếu đuối. Còn tốt, nàng còn có khí lực mở ra cuối cùng một cánh cửa. Một bước bước vào, đầy phòng đều là binh khí, cũng kích phát trong lòng nàng lửa giận. Đúng là bẫy liên hoàn, nàng từ phía trước một đường ăn quả đắng chạy tới. Bây giờ thấy binh khí, liền hận không thể cầm lấy binh khí phát tiết lửa giận trong lòng. Chém chút gì đó, hoặc là truy chút gì đó. Thế nhưng, Huỳnh cũng không có phóng túng lửa giận của mình. Nàng ngược lại là phản ứng lại. Tiểu sát tài vận bốn độc trận. Huỳnh nếp miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Điều trùng tiểu kỹ ngươi. Mặc dù một đường chạy tới, nàng cũng đích thật là có chút chật vật. Thế nhưng, nàng cũng minh bạch nơi này xáo lộ. Có câu nói là tay cầm lợi khí, sát tâm từ lên. Binh khí, cổ vũ chính là trong lòng khí. Kết hợp trước mặt hố, lập tức liền có thể được ra kết luận. Đây là tiểu sắc tài vận tứ lại độc, là thuộc về nhân loại độc, cũng là nhân đạo độc. Tại long mạch gia trì bên dưới, mới có uy lực như thế. Có thể loạn tâm trí người, ăn mòn người gân cốt. Thế nhưng, dám ở trước mặt của ta khoe khoang trận pháp, chẳng lẽ không phải múa dịu qua mắt thợ? Huỳnh cũng quên chính mình là lúc nào học trận pháp, dù sao, nàng biết. Ngươi tiểu sắc tài vận loạn tâm ta từ một lòng trông coi không minh. Huỳnh giữ vững tâm thần, thế nhưng, nàng còn không có thoát khốn. Loạn tâm trí, nàng có thể chống cự. Có thể phía trước hai cái là vật lý phương diện ảnh hưởng. Thế nhưng không sao, phía trước không có cửa, nàng đánh vỡ vách tường không được sao? Chính là không biết, Lý Nhiên cái hầm kia hàng đến cùng đi nơi nào? Cái này đều đi đến bên trái. Mang theo đối Lý Nhiên đoán giận, mình một quyền đánh vào trên vách tường. Thực lực của nàng thật không nhút nhát, một quyền đánh ra cái động. Thử, ta tự có phá cục chi pháp. Nàng một bước từ trống rỗng bước ra, liền gặp trăm vạn âm binh cầm binh khí, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào nàng. Quân hồn đã cấp tốc thành hình, ngưng tụ thành hổ lang chi tướng. Huỳnh, ta liền đánh một bức tường, tức giận như vậy làm gì? Giết! Toàn quân xuất kích. Huỳnh nhanh chân liền chạy. Đáng ghét, ta nhất định sẽ trở về. Một lát sau, Huỳnh đầy bụi đất địa tử trong mộ địa chạy ra. Còn tốt nàng chạy nhanh, chính là chạy quá nhanh đụng mấy lần tường, làm bẩn y phục, vấn đề không lớn. Nhưng nghĩ tới Lý Nhiên lưu lại tin tức, dẫn đến nàng chật vật như thế, nàng cũng không nhịn được càng nghĩ càng giận. Chết tiệt Lý Nhiên, ngươi chờ đó cho ta. Nàng thậm chí không lo được rửa cái mặt, thay đổi phương hướng liền hướng hoàng cung phương hướng. Không quản Lý Nhiên ở nơi nào, nàng đều muốn tìm tới nàng. Nàng cứ như vậy khí thế hung hăng vọt tới ngoài hoàng cung đây, còn chưa đi vào, đống dương chân mềm nhũn. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đầu to lớn kim long xoay quanh tại hoàng cung bên trên. Ta đi. Mấy ngày không thấy, cái này điệu xỉu á kim long mạnh mẽ lên. Lần này, thật sự có nhân đạo khí vận trấn áp bốn phương hiệu quả. Trước đây nàng chỉ là không tiện tiến vào hoàng cung gây sự, để tránh chịu phản vệ. Nhưng bây giờ, nhưng là tiến vào hoàng cung về sau, cũng cảm giác trên người có vạn quân gánh nặng. Sẽ không ảnh hưởng hành động của nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể giống phàm nhân đồng dạng hành động. Phàm xương chi trọng, để nàng rất không thoải mái. Mà như thế để ép, cơn giận của nàng cũng tiêu tán 9/8. Còn sót lại một chút xíu, đó là thật sinh khí. Nghĩ đến mình bị Lý Nhiên như vậy ức hiếp, chính mình còn không có cách nào hoàn thủ, không khỏi thương tâm. Nhìn xuống, ta không khó chịu. Ta là trường sinh vạn cổ cường giả, làm sao có thể chịu điểm này tiểu ủy khuất liền khó chịu. Dù sao những năm này, nhận qua ủy khuất cũng không ít. Huỳnh an ủi chính mình, nhưng cũng không biết vì sao, Việt An an ủi, trong lòng càng khó qua. Thế nhưng, nàng đích sắc không có rơi lệ. Chỉ là lúc này, Lý Nhiên bỗng nhiên xuất hiện. Chương 208, không ăn đừng lay chương 208, không ăn đừng lay Lý Nhiên những ngày gần đây, một mực là đang đọc sách. Thế nhưng, huỳnh khí thế hung hăng tới, hắn vẫn là cảm giác được. Không phải hắn mở ra siêu cấp cảm giác, mà là hắn nghĩ tới mới từ đầu, cho mình tăng thêm. Tú Tài không ra khỏi cửa, biết rõ chuyện thiên hạ. Người không cần đi ra ngoài, liền có thể biết thiên hạ chuyện đang xảy ra. Đương nhiên, cùng thời khắc đó, sự tình phát sinh quá nhiều. Do đó, cần hắn suy nghĩ, hắn mới có thể biết. Mà cùng hắn tương quan sự tình, hắn không cần nghĩ, cũng có thể biết. Ví dụ như, huynh nổi giận đùng đùng mà đến, tựa hồ là muốn tìm hắn phiền phức. Lý Nhiên cũng không biết nguyên nhân, nhưng cũng vẫn là đến đây. Lường trước mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ tức giận như vậy. Sau đó hắn đã xuất hiện, liền thấy mình đích thật là có chút chật vật. Hắn không khỏi ân cần nói, ngươi làm sao? Nói lên cái này, huynh lúc đầu bị quốc vận lực lượng áp xuống lửa giận, lại lần nữa mãnh liệt. Còn không phải ngươi. Ngươi tại trong huyệt mộ cho ta sai lầm tin tức, hại ta xông vào, kết quả ngươi căn bản không tại. Lý Nhiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn đặc biệt ở bên trong lưu lại chữ. Lúc ấy là sợ chính mình ở bên trong sẽ ngốc thật lâu. Kết quả, cũng không có ngốc thật lâu, hắn liền đi ra. Lúc ấy cũng không có nghĩ đến lại lưu cái nói, trong lòng đều nhớ thương giới thần tộc sự tình đi. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Ngươi không sao chứ? Mặc dù mình là bất tử chi thần, nhưng thụ thương cũng sẽ đau. Nàng cũng là bởi vì sợ đau, mới sẽ sợ hãi bị người giết chết. Thật muốn cùng người cùng chết, nàng khẳng định là cuối cùng bên thắng. Bởi vì trên thực tế nàng là bất tử chi thân, người khác đánh không chết nàng, nàng chịu được đi, nhất định có thể đem người khác đánh chết. Dù sao, lực chiến đấu của nàng cũng không có kém như vậy. Lý Nhiên nếu như vẫn là trêu tức nàng, huynh có thể cũng sẽ cùng Lý Nhiên cãi nhau. Nhưng Lý Nhiên không còn khí nàng, mà là hướng nàng nói xin lỗi, huynh ngược lại càng không muốn thu chàng. Ngươi có biết hay không ta ở bên trong suýt nữa liền không ra được. Nhiều như vậy vàng, nếu là đem ta chìm ngập, ta cũng liền biến thành một đống vàng. Còn có ở trong đó mùi rượu, say đến đầu ta đều muốn nổ. Huynh càng nói càng bị khuất, cái mũi dần dần mỏi nhừ. Còn có cái kia trăm vạn âm binh, mỗi một người đều muốn đánh chết ta. Nói xong, nàng âm thanh đều nghẹn ngào. Lại nghĩ tới chính mình những năm này trường sinh nhân sinh, chịu không biết bao nhiêu trận đòn độc, ủy khuất của nàng tại thời khắc này tập trung bạo phát đi ra. Lý Nhiên, đại điện ảnh bên trong, huynh đã từng rơi lệ. Nàng là nhìn thấy nhân gian vô số sinh linh tử vong, mới bi thương rơi lệ. Nhưng nàng chưa từng có bởi vì ủy khuất mà thút thít. Lý Nhiên nhìn xem nàng, nghĩ đến nàng trong trí nhớ những cái kia đoạn ngắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng phân chia ra đi ký ức cùng linh hồn, có lẽ là đem chính mình kiên cường cùng trí tuệ đều phân đi ra. Nhưng trước mắt mình, ngược lại là chân thật nhất nàng. Nàng không muốn sống lại không muốn chết lý do, Lý Nhiên cũng tìm được. Không muốn sống, là trên thân lưng đeo quá nhiều đồ vật, nàng cũng rất mệt mỏi rất ủy khuất rất thống khổ đi. Không muốn chết, cũng là bởi vì lưng đeo quá nhiều đồ vật, nếu như nàng chết rồi, liền hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Khó trách nàng gặp phải chiến đấu, mỗi lần đều là chạy một chút chạy, mà không phải là chiến đấu đến cùng. Nhìn xem đang thương nàng, Lý Nhiên cũng không nhịn được có chút đau lòng. Là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi. Ngươi chỗ nào không thoải mái, ta dẫn ngươi đi điều trị, có tốt hay không? Trong lòng hắn đồng tình Huỳnh gặp phải, âm thanh cũng tự nhiên thay đổi đến vô cùng ôn nhu. Huỳnh có thể cảm nhận được hắn che chở chi ý, không khỏi hoài nghi mình còn tại trong ảo cảnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người này làm sao có thể dùng như thế cương triều ngữ khí nói chuyện cùng nàng? Không phải nói nàng ngang bướng sao? Không phải nói nàng không đáng tin cậy sao? Thế nhưng, cho dù là huyễn cảnh, cảm giác như vậy cũng thật rất tốt. nàng có loại say tại huyễn cảnh bên trong không nghĩ tỉnh lại xúc động. Đại khái là rượu giả hút nhiều, não còn không có thanh tỉnh. Mà Lý Nhiên phản ứng cũng để cho nàng có chút không phân rõ chân thật cùng hư ảo. Do đó, nàng quyết định động thủ sờ một cái, thuận đường lại hít một hơi. Ngươi thật là thơm a. Huynh cảm giác chính mình lại có chút say. Say là bất khí. Cái này một cái hút đi bảo, cấp trên cực kỳ. Cảm giác linh hồn đều thông thấu. Vừa bắt đầu là vì nghiệm chứng thật giả, hiện tại là thật cấp trên. Lý Nhiên, cái này ít nhiều có chút thất lễ. Thế nhưng, chính mình đã làm sai trước, nàng muốn hút liền cho nàng hút đi. Bất quá, cắn không được. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không ngăn cản cương thi virus. Huynh ôm Lý Nhiên, hút như si như say, tựa như là con mèo điên cuồng ôm hôn mèo bạc hà. Lý Nhiên chính là hành tẩu bạc hà mèo. Trên người hắn khí tức, còn có hắn thở ra khí hơi thở, đều tự mang văn khí. Mà còn, theo bản thân hắn văn khí gia tăng, hắn hô hấp văn khí cũng một cách tự nhiên tăng lên phẩm chất. Đối mình dạng này phi nhân loại, lực hấp dẫn lớn hơn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lý Nhiên cuối cùng không chịu nổi. Không sai biệt lắm có thể sao? Không muốn. Huynh đã thần trí không rõ, nàng chỉ cảm thấy người trước mắt càng ngày càng hương. Đây là bởi vì nàng để Lý Nhiên khí huyết chuyển động. Lý Nhiên là cái rất bình thường thanh niên nam tính, lại thể chất càng thêm cường đại. Huynh cũng là nữ tử, nàng thân thể thành thục, trên thân còn có loại không biết khí tức. Một nữ nhân như vậy, ôm hắn dùng sức hút, dùng sức cọ, hắn có thể không có phản ứng sao? Khí huyết điên cuồng cuộn cuộn, mà lại mình còn thích tại cổ của hắn bên cạnh thở dốc. Khí này a đến hắn thực sự là có chút khó mà chống đỡ. Đương nhiên, hắn cũng không đến mức tại lộ thiên địa phương làm ra cái gì bất nhã sự tình đến, chỉ là nghĩ để mình không sai biệt lắm liền thu. Trêu chọc hắn cũng không phải như thế vậy. Ta cảm thấy, nếu như ngươi không phải là nếu mà muốn, chúng ta trước tiên có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Lý Nhiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Hắn có thể hiểu được, dù sao huynh niên kỷ cũng thật lớn. Chưa thỏa mãn dục vọng là có thể lý giải. Thế nhưng, hắn vẫn là càng thích có một chút tình cảm cơ sở lại cái kia, hoặc là, giống như Lưu Yên, trước dụ hoặc, lại câu thông, lại dụ hoặc. Mà không phải giống huynh dạng này, đi lên liền động thủ động cước. Hắn một câu nói kia, cuối cùng tại mình trái tim nổ tung. Nàng động tác cứng đờ, não cũng bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Ý thức được chính mình đang làm cái gì, huynh bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Lại cảm nhận được Lý Nhiên khí huyết chìm xuống, nàng cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Hồi tưởng vừa rồi chính mình nổi điên bộ dạng, huynh càng là xấu hổ không chịu nổi. Đến mức phía trước bị khuất khóc thút thít sự tình, nàng đã quên. Bởi vì đã có càng xấu hổ sự tình bao trùm đoạn này ký ức. Ta mới không muốn cùng ngươi làm loại sự tình này. Đúng, ta là chúng thuốc mê cùng huyễn thuật, hiện tại vừa mới chỉ hoan tới. Ngươi có thể không cần hiểu lầm ta thích ngươi, mặc dù ngươi nói chuyện lúc ôn nhu. Huynh âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng lại bỗng nhiên cất cao giọng điệu, dù sao ta mới sẽ không thích ngươi, ngươi không cho phép đối ta có ý nghĩ xấu. Lý Nhiên, được thôi, nguyên lai là chúng huyễn thuật cùng thuốc mê, khó trách làm loạn như vậy. Cái kia, ngươi có muốn hay không đi nhìn một cái, Lang Sa tinh thông dược lý, có lẽ có thể cho ngươi điều trị một cái. Huynh còn tưởng rằng Lý Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới Lý Nhiên lại đối nàng như thế ôn hòa. Này ngược lại là để huynh có chút ngoài ý muốn, lại nàng thực sự là khó mà chống đỡ. Chết tiệt nam nhân, mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Không cần, ta tốt, cáo tử. Nói đi, nàng mấy cái thoáng hiện liền chạy xa. Lần này, so với nàng ngày trước đối mặt cường địch lúc chạy còn nhanh hơn. Lý Nhiên, tảng đá còn không có cho nàng. Chương 209, C4Z ta đại cản đang tại phát triển không ngừng. Chương 209, C4Z ta đại cản đang tại phát triển không ngừng. Huynh tốc độ chạy trốn quá nhanh, phản phất có đại khủng bố đang đuổi nàng. Nàng cũng không biết chính mình chạy tới chỗ nào, mãi đến xung quanh không có người khác, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quá đáng sợ. Huynh sờ một cái trái tim, cảm giác vẫn là nhảy đến rất lợi hại. Lý Nhiên người này quá đáng sợ. Có như vậy một mấy mắt, nàng cảm giác chính mình nội tâm yếu ớt nhất phòng tuyến đều sắp bị hắn đột phá. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng không hiểu, nhưng nàng rất sợ hãi. Luôn cảm thấy không chạy trốn lời nói, kết quả của nàng sẽ rất không ổn. Hô, hắn không thích hợp, về sau ta vẫn là cách xa hắn một chút. Lúc này, nàng mới nhớ tới chính mình tại Lý Nhiên trên thân điên cuồng lúc hít vào tràn diện. Mặc dù nói Lý Nhiên khí tức xác thực rất dễ chịu, nhưng đây cũng quá khoa trương. Hắn có độc. Huynh có thể xác định. Mặc dù hút cái này mấy cái, nàng cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần vui vẻ. Nhưng trên đời rất nhiều có độc vật chất cũng đều là dạng này. Nàng muốn cảnh giác. Hoàng cung nơi này không thể đi. Đúng, cũng không biết Lý Nhiên đi trong lăng mộ cầm tới đồ vật không có. Nàng vừa rồi chạy quá nhanh, chuyện quan trọng bên nói. Phía trước lúc nói chuyện, nàng lại chiếu cố lấy lên án, hoàn toàn không có đi cùng Lý Nhiên đối sổ sách. Hiện tại nàng cũng không dám đi. Thử, Triệu Thủy Hoàng, ta lại buông tha ngươi một lần. Bút chứng này, nàng trước nhớ kỹ. An nghỉ ngàn năm Thủy Hoàng đế, tự nhiên là không lời nào để nói. Về nhà trước nghỉ ngơi đi. Nàng tại Trường An, cũng có chính mình dinh thự. Đó là Lưu Yên cho nàng an bài. Tốt nhất hào trạch, còn có rất nhiều cảnh đẹp ý vui nha hoàn hầu hạ. Cứ việc những này đời sống vật chất, đều không phải mình theo đuổi lộ vật, thế nhưng, Lưu Yên cũng sẽ không cho. Nhân gia muốn hay không là chuyện của người ta, nàng có thể hay không đem sự tình làm tốt chính là nàng thái độ vấn đề. Nhưng nàng tại quý phủ cũng không có chờ bao lâu, liền có trong cung cung nữ đến chuyển triệu. Thái hậu mời nàng tiến cung. Huỳnh. Hy vọng trên đường không được đụng đến Lý Nhiên. Nàng biết, Lưu Yên tìm nàng khẳng định là có chuyện quan trọng. Ai bảo nàng vẫn là tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ đâu. Nàng tại cung nữ dẫn đầu xuống, xuyên qua trùng điệp cung cấm, cuối cùng đi tới hậu cung. Đã thăng chức, nhưng Lưu Yên cũng không có tự cao tự đại, thái độ của nàng vẫn là giống như trước đây. Công chúa, ngươi tìm ta có việc? nàng vẫn là quen thuộc kêu Lưu Yên công chúa. Lưu Yên cũng không muốn nắn nàng, cũng nói ngay vào điểm chính, là có một ít sự tình. Thái thượng hoàng hạ lệnh, để tuần tra ban đêm ngự sử quy phạm huyền môn cùng giang hồ hành động, ngươi không có ở đây thời điểm, ta là phái phó sứ đi nói. Thế nhưng, huyền môn cùng giang hồ, đối thái thượng hoàng mệnh lệnh cũng không có như vậy tán đồng. Đối quản lý điều lệ, cũng có rất nhiều ý kiến. Do đó, ta nghĩ cho ngươi đi cùng bọn hắn nói chuyện. Ta. Được a. Làm sao nói? Bốn bạn trấn ma vệ đều cho ngươi, ngươi đi mở một cái huyền môn giao lưu hội là được rồi. Không đến trực tiếp bình định bọn họ sân môn, không cần lại thương nghị. Lưu Yên ngữ khí ôn hòa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nàng bá đạo một mặt. Theo Lưu Yên, Lý Nhiên nguyện ý cho bọn hắn cái mặt mũi, để bọn hắn chính mình đến thương lượng quản lý điều lệ, chỉ cần tại quốc pháp cho phép phạm vi bên trong, căn cứ giới luật thỏa đảm, bọn họ là nguyện ý cho ra người nhà một điểm ưu đãi. Ví dụ như nộp thuế lao dịch phương diện này, Lý Nhiên quy định có thể cho ra người nhà nhất định miễn thu thuế phạm vi, lấy thỏa mãn cuộc sống của bọn hắn nhu cầu. Nhưng đối người xuất gia chính thức biên chế cùng hành động vi phạm, có càng nhiều yêu cầu. Huyền môn tự nhiên không quá vui lòng. Đây là động bọn họ bản thân lợi ích, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cùng triều đình trở mặt, cho nên đối thảo luận sự tình hết kéo lại kéo. Lưu Yên đã không có kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp quyết định giao lưu thời gian. Thích tới hay không, nhưng quy định sẽ tại xác định thời gian thi hành. Đến lúc đó liền không chấp nhận để ý thấy mình nghe xong có thể trực tiếp dẫn đội phá nhà, lập tức hưng phấn lên. Tốt tốt tốt, cái này sống ta thích làm. Lúc nào xuất phát? Tùy thời có thể. Lưu Yên bàn giao nói, như đụng tới cường giả, không thể địch lại, ngươi cũng không cần cùng chết. Chỉ cần trở về, Thái thượng hoàng sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Ừ, ta mới không muốn hắn giúp ta. Lưu Yên, bọn hắn quan hệ vẫn là bết bát như vậy. Kỳ thật, nàng cảm thấy mình vẫn là rất tốt. Mặc dù Lý Nhiên nói nàng tính tình năng mướng, còn ưa thích làm điểm chuyện xấu. Thế nhưng, nàng cảm thấy mình bản tính không xấu. Quay đầu tìm một cơ hội để bọn hắn thật tốt ở chung a, đừng lại dạng này ồn ào mâu thuẫn. Lưu Yên âm thầm ở trong lòng suy nghĩ. Tốt, không có sự tình khác, ta liền đi trước. Huỳnh là phi thường hấp tấp người, cáo từ sau đó, nàng liền trực tiếp trượt, đi sớm một chút tốt, để tránh cùng Lý Nhiên gặp mặt bên trên. Nàng sau khi đi, Thanh Sương lại tới hồi báo. Lưu Yên nắm trong tay một nhóm mật thám, là vì nàng tìm hiểu thông tin, tình báo này lưới, hiện nay là Thanh Sương tại khống chế. Nàng lần này trọng điểm muốn tra đối tượng, chính là Tạ Quyền. Bởi vì Lý Nhiên đem quyền lực thả cho Tạ Quyền, nàng dù sao cũng phải để người nhìn chằm chằm Tạ Quyền. Thanh Sương chính là đến hồi báo quan sát kết quả. Bẩm Thái Hậu, cảm ơn thủ phụ không có bất luận cái gì dị động, lại chuyên cần tại chính vụ. Có người muốn tìm hắn đi cửa sau, cũng bị hắn cự tuyệt. A, hắn hiện tại ngược lại thành trung thần. Lưu Yên rất bất ngờ. Tạ Quyền trước đây cùng Lưu Kế cùng chiều, khẳng định không tính là nhiều trung thành. Không cho Lưu Kế đào hố đều tính toán hắn nhân tử. Đúng vậy, theo mật thám hồi báo, Trần Ngự Sử cũng có người nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là Thái Thượng Hoàng bố cục chi diệu. Lưu Yên phân tích nói, Thái Thượng Hoàng nhìn như buông tay không quản chính vụ, trên thực tế đại cục đều ở trong tay của hắn. Quân quyền nơi tay, Tạ Quyền không dám hành động mù quáng. Mà Tạ Quyền trở thành thủ phụ, Trần Bàn lại không phục. Cả hai giằng co lẫn nhau, cũng không dám lộ ra mảy may sơ hở. Đây chính là Thái Thượng Hoàng trí tuệ. Thanh Sương cúi đầu. Công chúa tại thổi Lý Nhiên thời điểm, nàng tốt nhất đừng nói thêm cái gì. Triều đình ngay ngắn rõ ràng, chờ huyền môn quét sạch, yêu tà tránh lui, chúng ta đại cản chính là tại phát triển không ngừng. Đây đều là Thái Hậu anh minh, Thái Thượng Hoàng anh minh. Ta à, chỉ cần thật tốt dưỡng thai là được rồi. Lưu Yên lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thanh Sương, về sau mật thám sự tình, ngươi liền trực tiếp hướng Thái Thượng Hoàng hồi báo là đủ. Phải. Thanh Sương biết, Lưu Yên cũng không có bao nhiêu quyền dụng. Phàm là Lưu Kế lúc trước đáng tin cậy một điểm, hắn đã sớm có thể đem quyền lực nắm bắt tới tay. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, cũng có thể cân nhắc chính mình sự tình. Tí nữ nguyện trung thân đi theo điện hạ. Cũng được. Ngày khác, bản cung chịu không được Thái Thượng Hoàng thời điểm, ngươi đến vì ta phân ưu. Thanh Sương lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng chỉ là cúi đầu xuống, cũng không phản bác. Chương 210, đọc lý giải chương 210, đọc lý giải trong ngự thư phòng, Lý Nhiên cũng ngay tại tiếp đãi Tạ Quyền. Tạ Quyền khoảng thời gian này công tác rất chân thành, Lý Nhiên cũng công nhận năng lực của hắn. Không thể không nói, hắn một cái có thể làm đến quan văn đoàn đội đầu lĩnh nhân vật, năng lực xác thực nổi bật. Lý Nhiên cũng không tính đến hắn là ai người, có thể siêng năng làm việc chính là người tốt. Tạ Khanh khoảng thời gian này vất vả, chấm lần đầu nhiếp chính vụ, thiên đầu và tự đều dựa vào Tạ Khanh làm theo. Thái thượng hoàng quá khen, là quân phân ưu, chính là thần thuộc bổn phận sự tình. Tạ Quyền xác thực có chút sợ, cùng Lý Nhiên ở chung, hắn vẫn rất có áp lực. Đặc biệt là Lý Nhiên còn đưa hắn như vậy đại quyền hạn. 12 người chỗ ngồi, hắn là thủ tịch, căn cứ bầu bằng phiếu nguyên tắc, hắn còn có thể hơn phân nửa phiếu. Kỳ thật Lý Nhiên vừa bắt đầu là chuẩn bị thiết lập 13 người chỗ ngồi, nhưng nghĩ lại, 13 người chỗ ngồi, dựa vào nhân số liền có thể quyết ra kết quả. Cũng bất lợi tại hoàng đế chơi cân bằng. Hắn không cần cân bằng, nhưng về sau người có lẽ cần. Vì vậy liền có thủ tịch hơn phân nửa phiếu thiết kế. Mà cái này nhiều ra nửa vé, chính là độc thuộc về Tạ Quyền địa vị cùng vinh dự. Bởi vì được đến đồ vật, cho nên hắn mới càng thêm chân quý, bởi vì coi trọng, cho nên hắn áp lực kéo căng. Lý Nhiên cũng nhìn ra hắn có chút khẩn trương, liền trấn an nói, Tạ Khanh không cần khẩn trương, chấm đối xử mọi người không hề khác biệt. Chúng ta cái đoàn đội này, cho phép người phạm sai lầm. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, hoặc là vi phạm luật pháp. Chỉ cần tâm là tốt, cho dù phạm vào một điểm nhỏ sai, cũng là có thể được tha thứ. Lý Nhiên là muốn nói cho hắn, không cần lớn như vậy áp lực, chúng ta không sợ phạm sai lầm. Tạ Quyền cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thái thượng hoàng lời này là có ý gì? đọc lý giải, khởi động. Bỏ đi rơi một chút không có ý nghĩa lời nói, tinh luyện một phen, còn lại đoạn ngắn. Chỉ cần tâm là tốt, phạm sai lầm nhỏ có thể tha thứ. Như thế nào tâm là tốt? Hiểu. Thái thượng hoàng là đang ám chỉ hắn quy hàng, là hắn làm vẫn chưa tới bị sao? Muốn thế nào đến biểu hiện ra hắn đối thái thượng hoàng trung thành đâu? Hiểu. Thái thượng hoàng nhân hậu, thần thật có một không tình cảm chi mời. Khó trách khẩn trương như vậy, nguyên lai là nghĩ đưa yêu cầu. Lý Nhiên gật gật đầu, nói, chuyện gì? Thần có một nữ, 16 tuổi, nghe thái thượng hoàng sự tình, lòng sinh yêu mộ chi tình. Thần cả gan tình nguyện, mời thái thượng hoàng ban cho một cái tài tử thân phận, đồng ý vào cung hầu hạ. Đưa nữ, có lẽ đầy đủ biểu đạt trung thành đi. Lý Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh hiểu được, đây là fans hâm mộ nữ quá yêu hắn, dẫn đến lão phụ thân không thể không đến cầu tình. Nhưng đối loại này đưa nữ, Lý Nhiên là không chấp nhận, cái này không được buôn xảo. Tạ Khanh chớ lo, đây là mới biết yêu thời điểm trạng thái bình thường mà thôi. Tạ Khanh nhất định không thể qua loa như vậy liền định điểm cuối thân đại sự. Lý Nhiên tỏ ra là đã hiểu Tạ Quyền một cái lão phụ thân tâm tư, thế nhưng hắn tương đối hướng tới là tự do yêu đương. Mọi người ở chung một đoạn thời gian, lẫn nhau đều có nhất định hảo cảm, sau đó lại tiếp tục phát triển. Thích liền ở cùng nhau, không thích thì thôi bóng. Mà không phải là loại này nhất thời xúc động, liền một bước đúng chỗ. Mặt đều chưa từng thấy, cái này tự nhiên là không ổn. Tạ Quyền đoán không được Lý Nhiên là có ý gì, vì vậy lại quên cả nói, thái thượng hoàng hậu cùng chống giống, cũng nên bổ sung hoàn chỉnh. Không có việc gì, ta là thái thượng hoàng, lấp đầy tam cung lục viện, là hoàng đế sự tình. Lý Nhiên buông tay, nói, ta chính là tạm thời ở chỗ này. Lý Nhiên không có đem mình làm cái này hoàng cung chủ nhân. Hắn là ở tạm. Chờ sau này thiên hạ quản lý tốt, hắn lại đi làm sự tình khác. Tạ Quyền mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Ca, người rốt cuộc là ý gì? Ta chịu không nổi nha. Lý Nhiên nhưng cũng nghĩ đến, Tạ Quyền vừa rồi để yêu cầu, chính mình không có đáp ứng, cũng phải cho điểm bày tỏ. Suy nghĩ một chút, hắn nói nữ nhi của hắn mê luyến chính mình, vậy coi như là fans hâm mộ à, cho fans hâm mộ ký cái tên được rồi. Lý Nhiên nhân tiện nói, ta đưa lệnh ái một phần ký tên, Tạ Khanh cũng phải làm tốt chính xác hướng dẫn, chớ có để người thiếu niên suy nghĩ lung tung. Mới 16 tuổi, tại Lý Nhiên trong mắt liền vẫn còn con nít. Vì vậy, Lý Nhiên nâng bút viết, thích hợp đem thanh xuân giao quê cha đất tổ, chớ hướng trăng sáng gửi sầu tâm. Đây là khuyên người tại tuổi dậy thì cố gắng học tập, đừng mỗi ngày nhớ thương phong hoa tuyết nguyệt. Sau đó, Lý Nhiên ký xuống chính mình danh tự. Tạ Quyền. Hắn không hiểu, là thật không hiểu a. Lý Nhiên lại cảm thấy mình hoàn thành trấn an công tác, lại bố trí đi nhiệm vụ mới. Tạ Khanh, chớ cảm thấy hiện tại phường thị vẫn là quá nghiêm khắc, cho nên chấm nghĩ mặt khác mở lượng thị. Còn có, chớ tính toán tại thành Trường An bên ngoài xây một cái khu công nghiệp, ngươi hoạch định một chút dùng địa, còn có. Một đống sự tình an bài xuống, Tạ Quyền cũng đều hết sức nhớ kỹ. Ngồi cố kiệu về nhà lúc, hắn mới có thể được một lát buông lỏng. Cầm trong tay Lý Nhiên câu thơ, lặp đi lặp lại giải đọc, nhưng lại cảm thấy mình có lẽ là suy nghĩ nhiều. Mà thôi, cho Bao Hàm nhìn xem. Tạ Quyền nữ nhi kêu cảm ơn thư, nhũ danh Bao Hàm. Bây giờ tuy chỉ có 16, nhưng cũng là đọc đủ thứ thi thư, tài học xa tại nam tử bình thường bên trên. Tính tình cũng không nói, hiếu thuận phụ mẫu, thân mật huynh đệ. Có thể nói là tài đức vẹn toàn tiểu thư quê các chi điển hình. Nguyên nhân chính là như vậy, Tạ Quyền ánh mắt đều kéo cao, không có để ý nhân ra, mới một mực không có định ra hôn sự. Tạ Quyền về nhà, liền gọi tới cảm ơn thư tại thư phòng gặp mặt. Đem Lý Nhiên cho chữ đưa cho cảm ơn thư không rõ ràng cho lắm, lại bị trên giấy chữ hấp dẫn lấy. Duyệt chữ bên người, cảm ơn thư thở dài, chữ này viết thật tốt. Lại nhìn thấy là quản Lý Nhiên, cảm ơn thư lập tức gõ má ửng đỏ. Nàng hiếu kỳ phụ thân tìm nàng đến là có chuyện gì? Hiện tại cũng kém không nhiều đoán được. Nàng cũng đến nên nói thân thời điểm, vậy đại khái chính là nàng cha cho chọn lựa như ý lang quân. Không tiện gặp mặt, liền lấy văn tự biểu hiện ra chính mình. Cảm ơn thư thấy Lý Nhiên chữ cùng câu, coi như là Lý Nhiên đối với chính mình đối thoại. Đơn giản lý giải một cái. Đây cũng là động viên chính mình đi học cho giỏi học tập, sẽ không cả ngày xuân đau thu buồn ý tứ. Hẳn là biểu hiện ra bản thân đi. Ngược lại là văn nhã. Tạ Quyền cũng không có nghĩ đến mình nữ nhi cũng tại não bổ, chính hắn còn tại cẩn thận suy nghĩ Lý Nhiên lời nói là có ý gì. Còn có triều đình các loại công việc, còn có hắn cái này nhất hệ nhân thủ an bài. Hiện tại, hắn cần buông lòng, sau đó suy nghĩ, cũng liền không có lo lắng cùng cảm ơn thư nói rõ tình huống. Tất cả toàn bằng phụ thân làm chủ. Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, cảm ơn thư tự nhiên là đều nghe an bài. Tạ Quyền. Hắn nhìn một chút cảm ơn thư. Lại nhìn một chút trong tay nàng chữ. Người minh bạch. Tạ Quyền khiếp sợ, nữ nhi thông minh đến loại trình độ này sao? Hắn đều không có minh bạch. Tự nhiên, cảm ơn thư tại trước mặt phụ thân, cũng liền không trang bức đốc. Hắn cái này không phải liền là đang nói chính mình một lòng sự nghiệp sao? Tạ Quyền, hắn còn có cho rằng Lý Nhiên là tự so trang sáng, để nữ nhi không muốn si tâm vọng tưởng đây. Nhưng giải thích như vậy hiển nhiên không hợp lý. Nếu như hắn thật có ý tứ này, liền sẽ không chuyên môn cho nàng viết một câu. Không có như thế nhục nhã người. Đây mới là chỗ mà hắn nghi hoặc, không nghĩ tới bị nữ nhi một câu nói tỏ ra. Chương 211, Hóa Long Chi Lộ chương 211, Hóa Long Chi Lộ Tạ Quyền cảm thấy mình đọc lý giải cuối cùng có đáp án. Lý Nhiên câu nói này nhìn như là viết cho viết sách, trên thực tế là cho hắn. Để hắn siêng năng làm việc, chỉ cần đem thanh xuân đưa ra quê cha đất tổ là được rồi, trả giá tự nhiên là có thu hoạch. Không cần thiết hướng trăng sáng đi gửi sầu tâm, trăng sáng không quan tâm những này, cũng đồng dạng sẽ treo trên cao tại giữa bầu trời. Ta hiểu được, ta hiểu được. Nhìn xem lão cha bỗng nhiên vui vẻ cười to, phảng phất thoải mái, cảm ơn thư cũng là không hiểu ra sao. Đây là minh bạch cái gì? Bao Hàm, lần này may mắn mà có ngươi. Tạ Quyền càng là cảm giác sâu sắc, mình nữ nhi tài hoa tuyệt thế, thật không phải bình thường nam nhân có thể xứng với. Cũng chỉ có Lý Nhiên dạng này kỳ nam tử mới được. Vậy liền định cái mục tiêu nhỏ, lần sau lập cái đại công, thuận lợi đưa nữ tiến cung. Cảm ơn thương. Nhà đâu? Nhìn không hiểu. Nhưng Tạ Quyền đã đắm chìm đến thế giới của mình bên trong đi, cảm ơn thư không hiểu ra sao, cũng chỉ đành về phòng trước. Nhưng nàng nhưng cũng bắt đầu để ý lên Lý Nhiên cái tên này tới. Trường An năm nay mùa xuân, đặc biệt bình yên. Lý gia công xưởng cũng bắt đầu hướng Trường An di chuyển. Trước mắt, công xưởng tiếp một cái trọng yếu nhất ở danh sách, chính là cho hoàng cung định chế một nhóm đường ống. Hiện nay, Lý Nhiên từ trong cổ tịch cảm ngộ ra tới tri thức, còn chưa đủ lấy để hắn sử dụng nạp quản. Tự nhiên, cũng không đủ để hắn sử dụng ống sắt. Bất quá, hắn có thể áp dụng thiên nhiên tài liệu, ống trúc. Tỉ mỉ bồi dưỡng cây trúc, đốt trúc nhỏ, cây gậy trúc thẳng tắp, dài đến nhất định độ thô liền sẽ không lại bị lớn, mà là cao lớn. Loại trúc này bị Lý Nhiên mệnh danh là quả trúc. Đem cây trúc nội bộ đả thông, chính là thiên nhiên đường ống tài liệu. Lại trải qua bạo chiếu, đặc thù dầu ngâm, liền thành tốt nhất cái ống. Hiện nay Lý gia xưởng công binh tại nghiên cứu chế tạo súng kiếp, dùng chính là loại trúc này. Nhưng loại trúc này càng nhiều dùng tại trên sinh hoạt. Ống trúc sau khi làm xong, lại ở bên ngoài mặc lên một tầng cao su chế tạo thành cái bao, liền có thể đem nó bảo vệ tốt, kéo dài cái ống sử dụng niên hạn. Cái ống hỏng về sau cũng không quan trọng, sau này cái bao còn có thể tiếp tục dùng. Đường ống trôi nối tiếp, đồng dạng là cao su chế phẩm chế tạo phòng dị nước mềm nhét. Cái này một nhóm đồ vật đều là ưu tiên cho hoàng cung dùng, cũng là Lý Nhiên muốn, hiện tại tự nhiên là khẩn cấp. Trừ phương diện này, Trường An địa phương khác cũng tại làm xây dựng cơ bản. Mùa xuân là trồng trọt thời kỳ, trồng trọt kỹ thuật cùng thủ pháp cũng tại từ phía đông nam bắt đầu hướng các nơi phổ cập. Càng tinh tế hơn trồng trọt, càng đỡ tốn thời gian công sức thiết bị, cùng với càng ưu tú hạt giống, ngay tại gieo rắc tại đại cản thổ địa bên trên chỉ cần năm nay mưa thuận gió hòa, nhất định là một cái tốt năm. Mà tại vào giờ phút này, cá chép nhỏ ngay tại đại mạo hiểm. Con đường về hướng tây cũng không dễ dàng. Tránh thoát tự nhiên thợ săn, tránh thoát bắt cá người lưới đánh cá. Lạc Khinh Vân mỗi một bước đều vô cùng hung hiểm, không cảnh giác, không cẩn thận, nàng có thể liền trở thành người khác món ăn trong mâm. Mà theo một đường tiếp cận Trường Giang đầu vườn, nàng cũng rõ ràng cảm giác được, trên người mình tập hợp linh cơ càng ngày càng nhiều. Điều này nói rõ nàng khoảng cách Hóa Long càng gần một bước, nhưng khoảng cách nguy hiểm cũng liền càng gần. Bởi vì, yêu ma quỷ quái, còn có tu sĩ, đều sẽ cảm nhận được khí tức của nàng, sau đó, tới tham gia trận này săn bắn. Giao long đầu giao, mang tới là của người khác kiếp nạn, gia tăng là tội lỗi của mình. Mà chân chính thành long chi đường, vừa vặn ngược lại, là đi ngược dòng nước, nên đón trùng điệp đau khổ. Kiếp nạn đều là chính mình, đương nhiên sẽ không có tội nghề gia thân. Cái này tựa hồ là một loại nào đó từ nơi sâu xa tồn tại quy tắc, mà Lạc Khinh Vân bây giờ đã hiểu thấu đáo. Nàng vượt qua trùng điệp hiểm trở, cuối cùng đi tới đất thủ. Qua ba thủ, lại lên núi tuyết, chính là vượt qua long môn, hóa long cơ hội. Nhưng mà, duyên phận chính là xảo diệu như vậy. Nàng tản ra linh cơ, thậm chí đưa tới Tùng Hạc Tử chú ý. Bây giờ Tùng Hạc Tử có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bí danh Trương Kỳ, lấy một cái tú tài thân phận, tại đất thục một cái vắng vẻ thành nhỏ, làm giáo sư nghèo tiên sinh. Chân chính ngụy trang, là liền danh tự đều theo tới hoàn toàn không dính dáng. Hắn thậm chí còn lấy cái lao bà cũng không biết thân phận của hắn, chỉ cho là hắn là cái thư sinh nghèo. Đất thục lại xa xôi, thông tin lại tắc nghẽn, qua lâu như vậy, cũng cuối cùng nghe đến triều đình tin tức. Tiên đế bị yêu tà mưu hại, hiện yêu tà để tội. An quốc công chúa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời để trong bụng chi tử đăng cơ. Bây giờ chủ chính chính là hài tử cha đẻ Lý Nhiên. Tùng Hạc Tử nghe đến thông tin thời điểm cũng không có ngữ, hắn còn vẫn muốn dùng triều đình đối phó Lý Nhiên, kết quả triều đình đều là Lý Nhiên. Loại này giải thích, quỷ đều không tin. Kỳ thật, địa phương thượng nhân cũng căn bản không tin. Không phải liền là tạo phản sao? Người nói thiên hoa luận truy, cũng là tạo phản. Đất thuộc cũng không ít người chuẩn bị trực tiếp tạo phản. Đầu năm nay, các nơi đều có tạo phản, bất quá là chuyện thường. Nhưng tiếp xuống thông tin liền để phản tặc bọn họ không dám lên tiếng. Người trong thảo nguyên xâm lấn. Thái thượng hoàng trực tiếp cho người trong thảo nguyên hành hung một trận, còn giết tới biển lớn, cùng tồn tại hạ cột mốc biên giới, dị tộc quá giới hạn thì chết. Đây cũng là Tùng Hạc Tử muốn đánh nhất dò xét tình báo. Hiện tại, biết Lý Nhiên làm nhiều chuyện như vậy, lại không có Tuyết Ứng lão tổ thông tin. Tùng Hạc Tử cũng hiểu. Lão tổ đoán chừng bị xem như ven đường một đầu, bị thuận đường săn giết. Đều nói Lý Nhiên cường độ vượt chỉ tiêu, không hợp thói thường cực kỳ. Nhìn đi, còn không tin. Mà phía sau thông tin là một cái tiếp một cái. Phản loạn là phản loạn, nhưng Lý gia quân thuận tay liền thu thập. Càng kỳ quái hơn chính là còn có thiên thạch hạ xuống, trực tiếp bình định. Chơi cái truy một Tùng Hạc Tử triệt để từ bỏ dãy rủa. Ta liền nào đi. Nhìn đến Lý Nhiên qua đời, hắn liền có thể vượt khởi. Nhưng mà, một ngày này, một cỗ kỳ diệu dị hương truyền đến, còn mang theo vài phần long khí, mùi thơm này, nháy mắt bắt được hắn. Tốt cơ duyên, vận mệnh tốt. Đây là trời không tuyệt ta. Cảm nhận được long khí, Tùng Hạc Tử lập tức hưng phấn đến bay lên. Cái này một sợi linh cơ, hắn nếu là có thể hấp thu, có lẽ liền có cơ hội đột phá cực hạn của mình. Cái này không phải liền là cơ duyên của hắn. Tùng Hạc Tử cũng không sợ ngụy trang bại lộ, hướng thẳng đến mục tiêu vị trí đổi tới. Giờ phút này, Lạc Khinh Vân tâm tình cũng rất nặng nề. Nàng cảm nhận được nguy cơ to lớn, không chỉ một. Nàng tán phát khí tức, dẫn tới liệp sát giả càng ngày càng nhiều. Có lẽ, đây mới là thiên địa đối Hóa Long người thử thách. Nếu không thể đột phá hoàn cảnh khó khăn, Hóa Long nhất định thất bại. Cũng là, long môn ở đâu là tốt như vậy mẹ qua. Nhất định là cựu tử nhất sinh. Mà nàng không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Màu đỏ thân thể, để nàng gần như không có tránh né không gian. nước sông có thể có nhất định ẩn tàng hiệu quả, nhưng tại yêu quái thị lực phía dưới, dòng nước yểm hộ hiệu quả có hạn. Nàng chỉ có thể gia tốc. Tốt tại, nàng tại làm cá chép lúc, mặt khác yêu quái pháp thuật cũng nhận ảnh hưởng. Bọn họ không thể đem nước trực tiếp nâng lên, cũng không thể trong nước thiết lập bình chướng, để nàng không cách nào bơi lội. Cái này hóa long con đường, tựa như là một tràng thiên đạo bày trò chơi, tất cả người tham dự đều chỉ có thể tại quy tắc trò chơi bên trong hành động. Rất nhanh, liền có yêu quái phát hiện pháp thuật không dùng được, vì vậy hiện ra bản thể. Chỉ thấy một đầu đen trắng màu sắc đại hùng hóa thành nguyên mẫu, một đầu đâm vào trong nước sông. Sau đó, mặt khác yêu quái cũng nộn nhịp các hiện thần thông. Có lao hổ, có đại xà, phàm là có nhất định đạo hạnh, đều đang truy đuổi cái này một phần tạo hóa. Chương 212, Tùng Hạc Tử, không chơi nổi. Chương 212, Tùng Hạc Tử, không chơi nổi. Lạc Khinh Vân tựa như là một đạo hồng sắc thiểm điện, xuyên qua trùng điệp vây chặt. Các phương yêu ma đều là đăng tràng, nàng ở trong nước thậm chí không còn chỗ ẩn thân, đành phải nhảy ra mặt nước. Mà lúc này, tất cả yêu ma cũng đều thấy được nàng đầu này màu đỏ cá chép. Tùng Hạc Tử chạy đến lúc, vừa mới bắt gặp một màn này. Bảo bối tốt. Hắn động tác nhanh chóng, mau lẹ như gió, thời khắc nguy hiểm, Lạc Khinh Vân trên không trung liên tục vặn vẹo ba lần, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kiếp, mới lại ra tốc đi xa. Tùng Hạc Tử một kích không trúng, cũng sửng sốt một chút. Con cá này, ngược lại lá trơn trượt. Tùng Hạc Tử giận dữ, cũng cảm nhận được nơi đây mùi rượu. Đúng là hóa long. Tùng Hạc Tử hưng phấn hơn. Tất nhiên gặp được hắn, con rồng này khẳng định là hóa không được. Tùng Hạc Tử lắc mình biến hóa, biến thành một cái to lớn bạch hạc. Bắt cá, hắn là chuyên nghiệp. Không sai, Tùng Hạc Tử bản thể chính là một cái bạch hạc. Hắn phiêu giật sinh động, dùng sắc bén hai mắt bắt được dấu ở trong nước cá chép. Cũng là tại thời khắc này, Lạc Khinh Vân nhận ra Tùng Hạc Tử. Là ngươi? Đây chính là hung thủ, giết chết nàng cha hung thủ. Có khoảnh khắc như thế, Lạc Khinh Vân đều nghĩ từ bỏ hóa long con đường, cùng Tùng Hạc Tử đánh một trận. Thế nhưng, nàng tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại. Đây là nàng nhân quả, cũng là nàng kiếp số. Vượt qua mới có thể hóa long. Có lẽ, đây là vận mệnh huyền diệu. Nàng không thể tại chỗ này từ bỏ. Lạc Khinh Vân đè xuống cừu hận, hóa cừu hận là động lực, tốc độ càng nhanh một bước. Cơ hội. Tùng Hạc Tử dự đoán trước cá chép nhỏ hành động quy tích, hướng phía dưới lao xuống, hắn cả kinh. Lạc Khinh Vân bỗng nhiên thay đổi nói. Nhưng cái này thay đổi nói, cũng là Tùng Hạc Tử cố ý bước ra tẩu vị. Bên trong, Tùng Hạc Tử lấy cực nhanh tốc độ, một câu lẩm bẩm tới. Cút. Lạc Khinh Vân ở trong lòng gầm thét, vẫy đuôi một cái, kim sắc vảy cá vừa lúc phản xạ mặt trời quang mang, đem Tùng Hạc Tử lung lay một cái. Cứ như vậy một hồi thị giác sai lầm, đuôi cá hung hăng quất vào Tùng Hạc Tử trên trán, đập đến hắn chóng mặt. Nhân cơ hội này, Lạc Khinh Vân lại thoát ra ngoài một đoạn. Tùng Hạc Tử hất đầu một cái, điểm này 5 trình độ tổn thương, không tính là cái gì. Hắn lại đổi tới. Lần này là vận khí kém một chút, lần tiếp theo nhất định. Hắn lại lần nữa hạ miệng thời điểm, Lạc Khinh Vân đụng động trước mặt tảng đá, hắn một câu liền lẩm bẩm tại trên tảng đá. Cũng chính là hắn tu vi cao thầm, một câu đem tảng đá xuyên thủng. Nhưng Lạc Khinh Vân vẫn là chạy. Ta cũng không tin lần tiếp theo. Lần tiếp theo cơ hội đến tới thời điểm, hắn bị một cái lưới đánh cá đập một cái, suýt nữa bị người làm thú săn bắt đi. Đáng ghét. Tùng Hạc Tử mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tà môn, quá tà môn. Mỗi lần hắn sắp bắt được, liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quá tam ba bận, một lần nữa không thành công, ta liền từ bỏ. Tùng Hạc Tử cho mình trong lòng định ra một cái tiêu chuẩn. Hắn biết cái này cá chép có chút tà môn. Quả thực là vận may tề thiên. Nếu không phải thực tế không nỡ cái cơ duyên này tạo hóa, hắn hiện tại liền nghĩ đường chạy. Thế nhưng, hắn vẫn không thể nào đứng bước dụ hoặc. Một lần cuối cùng. Nếu như nó còn có thể bởi vì ngoại ý muốn mà chạy trốn, vậy hắn liền từ bỏ. Thế nhưng, trải qua 3 lần hung hiểm Lạc Khinh Vân, tốc độ bây giờ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng đấu chi đã bị triệt để đốt, giấu trong lòng tuyệt không từ bỏ tâm, dũng cảm tiến tới. Tùng Hạc Tử lại phát hiện chính mình có chút tìm không được cơ hội. Mà đúng lúc này, phía trước lại xuất hiện một đạo cầu vồng cầu. Mà giờ khắc này, Lạc Khinh Vân cũng minh bạch. Đó chính là nàng Long Môn, nhảy qua đi, nàng liền thắng. Cùng thời khắc đó, Tùng Hạc Tử cũng hiểu rõ đạo này cầu vồng thâm ý nhảy qua đi, đầu kia cá chép liền thành công hóa long. Trong truyền thuyết, cá chép vượt Long Môn cố sự, đúng là thật tồn tại. Mà bây giờ, chỉ cần nó còn không có đi qua, đó chính là một con cá. Trên thế giới nhất món cá, chính là sắc hóa Long Lý Ngư. Đạo này cầu vồng, là cá chép cơ duyên, cũng là hắn. Thành bại, tại cái này một lần hành động. Mà Tùng Hạc Tử cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ cá chép phi vượt Long Môn thời điểm, hắn lại ra tay là được rồi. Cá chép nhất định muốn nhảy, hắn hoàn toàn có thể hậu phát chế nhân. Lạc Khinh Vân cũng biết mình bây giờ hung hiểm, mặt khác yêu quái đều bị bỏ rơi, cũng chỉ có tu vi cao thâm Tùng Hạc Tử một mực tại nơi này, căn bản thoát không nổi. Nàng không có rút lui có thể nói, tiến lên có lẽ chính là chết. Thế nhưng, nàng lựa chọn hướng chết mà sinh, dốc hết toàn lực, bắn bọn, nhảy bọn. Một đạo hồng sắc thân ảnh từ mặt sông nhảy ra. Ngay tại lúc này, Tùng Hạc Tử xuất kích. Hắn sớm đã tích góp tốt lực lượng, nháy mắt bạo phát ra tốc độ cực nhanh, mỏ chim cũng tinh chuẩn khóa chặt tại cá chép lớn trên thân. Nhưng vào lúc này, một khối đá từ trên trời giáng xuống, đập về phía trên đầu của hắn. Tùng Hạc Tử không tránh không né. Mặc dù cá chép tại hóa long thời điểm chịu bảo vệ không thể sử dụng yêu pháp công kích, nhưng Tùng Hạc Tử bản thân tu vi vẫn là tại, một khối đá mà thôi, miễn cưỡng ngăn lại như thế nào. Chỉ cần ngăn lại cá chép, liền tính thành công. Làm tảng đá thật đập vào trên trán, hắn mới biết được đó là cái gì quỷ đồ chơi. Chỉ thấy trên tảng đá có một góc, vừa vặn có một đạo minh văn. Đây là tòa yêu tháp trấn yêu minh văn. Tòa yêu tháp chính là thuộc sơn tiên kiếm phái đồ vật, bọn họ trấn yêu thạch, làm sao bay đến nơi này đến? Cái này mụ hắn, không hợp thói thường. Tùng Hạc Tử bị đập trúng rơi vào trên đất thời điểm, lòng tràn đầy đều là mờ mờ tờ. Diễn đều không diễn đúng không? Giờ phút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia màu đỏ cá chép dần dần bay qua cầu vồng. Xong, cá chép hóa rồng đang ở trước mắt. Hắn ngăn cản thất bại, tiếp xuống, bọn họ có thể muốn nhân vật thay đổi. Tùng Hạc Tử chỉ là bị tảng đá nện đến rơi xuống, cũng không có bị trấn áp. Liên loại trình độ nào trấn yêu phủ, cũng chỉ có thể ngăn cản hắn một cái mà thôi. Chỉ là thời khắc mấu chốt ngăn cản tương đối chí mạng. Tùng Hạc Tử quay đầu liền chạy, còn vừa mang lương. Thục Sơn tảng đá còn có thể phi nơi này đến, còn có cái gì dễ nói. Nhưng nhắc tới, vậy liền đúng dịp. Vì cái gì Thục Sơn tảng đá có thể bay tới đây chứ? Bởi vì Thục Sơn tiên kiếm phái người không phục triều đình mới ban bố huyền môn quản lý điều lệ bên trong đối yêu mở một mặt lưới quyết định. Vì vậy, phá nhà cuồng ma huynh đăng tràng. Huynh cũng là sợ Lý Nhiên, cho nên trước tìm khoảng cách Lý Nhiên xa một chút tông môn hạ thủ. Dạng này, phản phất có thể không cần cùng Lý Nhiên gặp mặt giống như. Không phải sao, liền tìm được Thục Sơn. Thời khắc này Thục Sơn đã bị tuần tra ban đêm ngự sử cùng một số tinh nhuệ trấn ma vệ bao vây. Huống chi huynh thực lực cũng xa tại Thục Sơn cao thủ bên trên. Huynh cũng không ức hiếp bọn họ, vì hiện ra một cái thực lực của mình. Nàng một chân đi lên, liền đem Thục Sơn tỏa yêu tháp đỉnh tháp tảng đá đá bay. Tảng đá phi đi nơi nào, nàng cũng không có nhìn. Dù sao xung quanh đây một mảng lớn đều là dã ngoại hoang vu, cũng không đến mức trùng hợp như vậy liền nện đến người a. Chương 213, Quy Hạc Duyên Niên canh chương 213, Quy Hạc Duyên Niên canh vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, tất cả tựa hồ tràn đầy trùng hợp. Huynh tùy ý đá bay tảng đá, liền trở thành phụ trợ Lạc Khinh Vân hóa long mấu chốt một bước, cũng thành Tùng Hạc Tử bước vào thâm viên bắt đầu. Bị trấn yêu thạch ngăn cản một cái, hắn không cách nào lại ngăn cản Lạc Khinh Vân hóa long. Vì vậy quay đầu liền chạy. Không có chút nào lưu luyến. Làm một cái lao yêu quái, Tùng Hạc Tử đích thật là đem cẩn thận phát huy đến cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn đến cùng là cấp trên, bị trên thân Lạc Khinh Vân bổ sung tạo hóa hấp dẫn lấy, lộng tham nghiệm, lại chậm chạp không muốn buông tay. Hắn nghĩ không sai, quá tam ba bận, nhưng làm hắn thật hạ quyết tâm lúc sắp đi, có đi hay không cũng không có ý nghĩa. Làm Lạc Khinh Vân phóng qua cầu đồng, bầu trời liền có khánh vân rơi xuống, kim quang rơi tại trên thân Lạc Khinh Vân, để trên người nàng vảy màu đỏ một chút xíu đều biến thành kim sắc. Sau đó, thân hình của nàng càng biến đổi thêm phong dài, xương sống lưng đang điên cuồng tăng lên. Vây cá cũng đi theo mọc ra, hóa thành cánh tay cùng chảo. Đầu cá cũng cấp tốc biến thành long đầu, đỉnh đầu chậm chạp sinh ra sừng thú. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh. Trên thực tế, Lạc Khinh Vân tại đi ngược dòng nước lúc, vẫn tại tiến hành hóa long trình tự. Bây giờ, chỉ là hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Bởi vậy, nàng hóa hình hoàn thành tốc độ so Tùng Hạc Tử tưởng tượng được nhanh hơn. Tùng Hạc Tử mới quay người bay ra không bao xa, Lạc Khinh Vân liền hóa long thành công. Nàng cũng không có đi thí nghiệm hóa long về sau năng lực, bởi vì nàng đã sớm thể nghiệm qua nhiều lần, sớm đã có thể thuần thục sử dụng. Xác nhận chính mình hóa long thành công, nàng quay người nhìn hướng Tùng Hạc Tử. Cho dù Tùng Hạc Tử tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cùng rồng so ra, vẫn là kém một đoạn. Lạc Khinh Vân chỉ là thân hình lóe lên, một giây sau liền xuất hiện ở Tùng Hạc Tử trước mặt. Một giống nhất, lang không giằng co. Tùng Hạc Tử suýt nữa không có phanh lại, vội vàng đạp nước mấy lần cánh ổn định thân hình. Đi thong, đắc tội một đầu long. Nhưng Tùng Hạc Tử cũng không có từ bỏ hy vọng, vội vàng nói, chúc mừng đạo hữu đắc đạo công thành, vừa rồi đây chẳng qua là một điểm đại đạo chi tranh, như là đã kết thúc, cái này ân oán cũng tự nhiên nên chấm dứt, đúng không? Tùng Hạc Tử nói không sai, tựa như Lạc Khinh Vân cũng sẽ không đi trả thù những cái kia ven đường tính toán săn bắn nàng người. Hóa Long con đường vốn là nàng một chàng lịch luyện, những người khác chỉ là bởi vì nàng mà sinh ra người tham dự, xác thực không tính là thù hận. Thế nhưng nàng tìm Tùng Hạc Tử cũng không phải là Hóa Long sự tình. Lạc Khinh Vân lắc mình biến hóa, hiện hóa ra của mình hình người trạng thái. Tùng Hạc Tử, ngươi còn nhận ra ta? Tùng Hạc Tử tê cả da đầu. Khá lắm, là cựu nhân. Tùng Hạc Tử liền vội vàng lắc đầu nói, đạo hữu sợ rằng nhận là người, ta chỉ là một cái tu hành hạt yêu. Cũng không phải là ngươi nói cái gì Tùng Hạc Tử. Tùng Hạc Tử quyết định chủ ý, chỉ cần cắn chết không thừa nhận, cái này Lạc Khinh Vân còn có thể cưỡng ép giết hắn hay sao? Hắn lắc mình biến hóa, xuất hiện là một thanh niên thư sinh hình tượng. Cùng Tùng Hạc Tử hoàn toàn không giống. Đối phó người tốt, có thể so với đối phó người xấu khó nhiều. Thế nhưng, Lạc Khinh Vân cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tùng Hạc Tử, nói, ngươi không cần thiết lại cái chảy cái cối, cho dù ngươi thay đổi dung mạo tuổi tác, trên người ngươi cô kia để thần mình đều chán ghét mà vứt bỏ hương vị, là sẽ không sai. Tùng Hạc Tử trong lòng giật mình, nghĩ đến chính mình nhiều lần thắp hương đều thất bại, bây giờ mới biết, nguyên lai là trên người hắn có loại hiệu quả này. Rồng cũng là thần, khó trách nàng trực tiếp khóa chặt chính mình. Tùng Hạc Tử biết, Lạc Khinh Vân liền điểm này đều điểm ra đến, hiển nhiên là nhận định thân phận của hắn. Đến đây, Tùng Hạc Tử không do dự nữa, toàn lực bộc phát, hướng Lạc Khinh Vân công tới. Rồng cũng bất quá là từ cá chép thay đổi tới, hắn cũng có thể giết. Xác thực, Lạc Khinh Vân đi là cá chép hóa rồng con đường, nàng dựa vào chính mình cùng nhân gian hoàng triều hợp tác, đổi lấy long khí, lại dựa vào chính mình rất nhiều lịch luyện, góp nhặt công đức, mới có cái này hóa long cơ hội. Bởi vậy, nàng dạng này rồng liền cùng công đức thành thần đồng dạng. Dựa vào là không phải tự thân cường độ, mà là thông qua từng cái kiếp nạn, chỉ có thể coi là cái thần đạo chạy thần long. Thế nhưng, công đức chạy thần long, đó cũng là rồng. Thực lực không mạnh, cũng phải nhìn là cùng người nào so sánh. Tùng Hạc Tử động tác, ở trong mắt Lạc Khinh Vân không gì sánh được chậm chạp, cho dù là thổ tức, Lạc Khinh Vân cũng chỉ là một cái lắc mình liền tránh đi, đồng thời đáp lễ một trường, hung hăng đập vào Tùng Hạc Tử ngực, đem hắn đánh vào trên mặt đất. Cao thủ so chiêu, một chiêu liền phân thắng bại. Thần long một trường, trực tiếp đem Tùng Hạc Tử đánh đến thổ huyết, bị thương nặng. Lúc này, trừ phi Tùng Hạc Tử trực tiếp bỏ qua một lần Tùng Hạc duyên niên cơ hội, nếu không, thương thế kia thời gian ngắn là không lành được. Lạc Kinh Vân không có thừa thắng xông lên, chỉ là lạnh lùng nói, tại sao muốn giết ta cha? Cha ngươi là Lý Nhân giết. Tùng Hạc Tử còn tính toán giảo biện. Lạc Kinh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi qua hắn, hắn nói không có giết, chính là không có giết. Hung thủ chỉ có thể là ngươi. Tùng Hạc Tử, hỏng, không có tính tới Lạc Kinh Vân hội trưởng miệng. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn? Đương nhiên. Lạc Kinh Vân không muốn cùng Tùng Hạc Tử tranh cãi thêm, nàng còn không có hạ sát thủ, chỉ vì hỏi thăm rõ ràng. Kiên định như vậy thái độ, cũng để cho Tùng Hạc Tử không nhìn thấy lật bàn hy vọng, dứt khoát bày nát, nói, ngươi tất nhiên như vậy tin hắn, vậy ngươi giết ta là được. Cho dù là chết, hắn cũng muốn buồn nôn Lạc Kinh Vân, tốt nhất là để nàng cùng Lý Nhiên hô sinh khoảng cách. Lạc Kinh Vân lại không ăn hắn một bộ này. Không nói coi như xong. Lạc Kinh Vân lộ ra long chảo, một chảo bóp nát Tùng Hạc Tử yết hầu, không bao lâu, Tùng Hạc Tử liền hóa thành nguyên hình. Một cái hình thể to lớn bạch hạc, còn ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức. Lạc Kinh Vân hít hà, không khỏi cảm thán, đây là tốt nhất thịt, có thể kéo dài tuổi thọ, bổ dưỡng thân thể. Lúc này, nàng mang theo hạc, chạy thẳng tới hoàng cung mà đi. Ở trên đường, thuận tay nắm lấy một cái phía trước muốn ăn nàng quy yêu. Xác thực, hóa long con đường đã kết thúc, thế nhưng, nàng hiện tại cũng có thể kiếm ăn. Đi tới hoàng cung, thần long nhìn thấy khí vận kim long, cũng yên lặng giải trừ biến thân, đi thông báo quá trình. Còn tốt, lấy nàng thân phận, không quản là gặp ai cũng có thể. Lạc Kinh Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn gặp Lưu Yên. Nàng hóa long trở về, Lưu Yên bây giờ cũng hoàn thành an quốc mộng tưởng. Hai người bọn họ đều thực hiện tâm nguyện của mình. Nắm lấy chỉ quy yêu, thuần túy là cho hạc yêu canh làm cái xứng đồ ăn. Lạc Kinh Vân ở trên đường liền cho hầm bên trên, cho yêu hạc rút lông, xử lý sạch sẽ, đặt ở một cái bên trong chiếc đỉnh lớn, trên đường đi dùng chính mình thần long chi hỏa chấm hầm. Đến hoàng cung lúc, vừa vặn cũng ép tới không sai bị lắm. Chan đầy một nồi, mùi thơm lại đều bị đặt ở nắp nồi phía dưới. Lạc Kinh Vân trực tiếp khiêng đỉnh, đi gặp Lưu Yên. Kinh Vân, ngươi đây là cái gì tạo hình a? Lưu Yên muốn nổ nước bọn. Lạc Kinh Vân đem đỉnh thả xuống, mở ra nồi, nói, ta làm một phần rùa hạc duyên niên canh, tặng cho các ngươi thức ăn. Lưu Yên cũng là biết hàng, nàng hít hà, nói, nặng như vậy dự lực, sợ rằng đạt được thành trăm phần mới có thể để cho người hấp thu. Chương 214, một tấc thời gian một tấc vàng. Chương 214, một tấc thời gian một tấc vàng. Tùng Hạc Tử tu vi toàn bộ đều dung nhập vào trong canh. Lưu Yên phán đoán cũng đại khái không sai bị lắm, một người có thể tiếp nhận dược lực là có cực hạn. Lạc Kinh Vân nói, canh đưa cho điện hạ, tự nhiên là từ điện hạ xử lý. Lưu Yên gật gật đầu, lưu lại cùng Lạc Kinh Vân cùng nhau thức ăn, liền sắp xếp người tới lấy hộp cơm đóng gói cho từng cái tỷ muội bên kia đưa đi, còn có công công bà cũng không thể thiếu, cho mình lưu lại một phần. Bên người thanh xương tử điện tiếp thân thị nữ, còn có cầm kỳ thư họa tứ đại thị nữ, cũng đều là người người có phần. Còn lại, liền đều đưa đi cho Lý Nhiên, để Lý Nhiên xử trí. Nàng khống chế hậu cung, tiền triều sự tình, đều cho Lý Nhiên, nàng cũng không đi tham cái kia phần ân tình. Phong thưởng sự tình, để Lý Nhiên đi làm, Lý Nhiên mới càng tốt thu mua nhân tâm. Lý Nhiên hít hà, hạt là đồ tốt, rùa đồng dạng, bất quá cũng tạm được. Chí Thành, ngươi uống một bát, còn lại cho gần nhất làm việc tương đối vất vả đại thần đưa đi, xem như là thăm hỏi. Phải. Lý Nhiên thì là đứng dậy, đi tìm Lưu Yên. Nàng đưa cái nồi đến, còn nói nhớ cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hắn tự nhiên qua được cùng vợ con. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Kinh Vân cũng tại. Lạc đạo trưởng, ngươi trở về. Lý Nhiên cũng rất vui vẻ. Những ngày gần đây, hắn còn lo lắng Lạc Kinh Vân sẽ gặp phải nguy hiểm đây. Ân, may mắn mà có Lý công tử, ta mới có thể bình an trở về. Nàng không có đổi giọng gọi thái thượng hoàng, giống như là đang tiên chỉ cái gì. Lưu Yên nhìn thấu, lại không nói toạc. Nàng bây giờ còn có mang thai, không thể cùng Lý Nhiên hồ đồ. Mà Lý Nhiên mặc dù lại nhận hai cái giai nhân, nhưng cũng không quá có tác dụng. Vất vả một ngày, muốn nghỉ ngơi hai ngày. Tuần hoàn cường độ cao cũng có chút chịu không được. Những ngày này, Lưu Yên đều cảm thấy để cho Lý Nhiên chịu bị khuất. Như là Kinh Vân có ý, nàng không bằng thuận nước đẩy thuyền. Kinh Vân có chỗ không biết, Lang Quân những ngày này có thể nhớ mong ngươi đây. Lạc Kinh Vân sắc mặt đỏ lên, nói, cực khổ Lý công tử quan tâm. Ta đều không có giúp ngươi bận rộn, đúng, ngươi bây giờ trở về, hẳn là thuận lợi hóa long đi. Đúng vậy, ta còn gặp Tùng Hạc Tử, thuận tay giết hắn, báo thù giết cha. Vậy là tốt rồi, cái này Tùng Hạc Tử còn quá có thể chạy. Lạc Kinh Vân có thể báo thù, đó cũng là chuyện tốt. Lưu Yên thừa cơ trợ công nói, Kinh Vân, ngươi về sau có tính toán gì? Ta nói qua, nếu có thể bình an trở về, liền vì Lý công tử ra sức châu ngựa. Lưu Yên liền nhìn hướng Lý Nhiên, nói, bên cạnh ngươi có cái gì việc phải làm, có thể an bài cho Kinh Vân. Lý Nhiên, hắn thật đúng là không có cái gì việc phải làm, đại bộ phận việc phải làm đều là để Lý Trí Thành an bài người khác làm. Lưu Yên thấy thế, cũng biết không có, nhân tiện nói, Lang Quân bên cạnh cũng nên có cái tiếp thân nữ quan, nam nhân có thể hầu hạ không được ngươi. Lý Nhiên lắc đầu, nói, Lạc đạo trưởng là bằng hữu, há có thể. Khinh Vân, ý của ngươi như nào? Ta nguyện ý. Chính là Khinh Vân đều đồng ý, Lý Nhiên cũng chỉ đành nói, vậy được à, ta nhiều cho ngươi phát chút tiền lương. Lưu Yên dùng mập mờ ánh mắt nhìn Lạc Khinh Vân một cái. Khinh Vân a Khinh Vân, ngươi khi đó còn như vậy mạnh miệng, hiện tại miệng ngược lại là nhanh. Lạc Khinh Vân cúi đầu, xem như nhìn không hiểu Lưu Yên trêu chọc. Kỳ thật, các nàng quan hệ tốt cực kỳ, một ánh mắt đủ để giao lưu. Lý Nhiên cũng tiếp nhận rồi bên cạnh mình có thêm một cái nữ thư ký tình huống. Sinh hoạt hàng ngày của hắn chính là đọc sách. Thủy Hoàng Mộ sách vở, hắn còn chưa xem xong, mà còn 66 đầu năng lực, hắn cũng không biết thêm điểm cái gì tốt. Với bạn, không bằng hỏi thăm Lạc Kinh Vân. Lạc đạo trưởng, nếu như có thể cho ngươi một loại năng lực, ngươi muốn nhất năng lực là cái gì? Lạc Khinh Vân không hiểu, vì cái gì Lý Nhiên muốn nói chuyện này. Nhưng nàng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó buồn bã nói, nếu như có thể, ta muốn nhất trở lại quá khứ, thay đổi tất cả. Thế nhưng, điều đó không có khả năng. Lý Nhiên cũng gật đầu, xuyên qua thời không, thay đổi quá khứ. Cái này đích xác là rất nhiều người nằm mộng cũng muốn thực hiện nguyện vọng. Lý Nhiên cũng nghĩ đến Lâm Viễn Giao thừa viết thơ, hỏi rõ tháng lúc nào có thể năm nàng trở lại năm đó. Quá khứ nhân sinh, thường có tiếc nuối, lại khó mà sửa đổi. Hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên. Thời gian là khó khăn nhất vãn hồi đồ vật. Lý Nhiên muốn biết tại cuốn sách bên trên đồ vật là hắn muốn trước làm đến, mới có thể thực hiện đạo lý. Đây mới là chi hành hợp nhất. Ví dụ như hắn đi 2000 dặm đường, mới học được phi thiên độ địa. Cái này rất hợp lý. Nghe Lạc Khinh Vân lời nói, Lý Nhiên cũng không nhịn được cảm thán nói, một tấc thời gian một tấc vàng, in kim khó mua thốn quang âm. Vẫn là chân quý lập tức đi. Mà kèm theo Lý Nhiên nói ra câu nói này, một tấm trống không trên thẻ trúc liền xuất hiện câu nói này. Một tấc thời gian một tấc vàng, in kim khó mua thốn quang âm, ngươi có thể dùng một tấc hoàng kim mua sắm một tấc thời gian, nhưng mỗi ngày hạn mua một lần. No, bởi vì khó mua, cho nên hạn mua sao? Cái này rất hợp lý. Bất quá, một tấc thời gian cũng liền hơn một giờ, lại mỗi ngày hạn mua lời nói, muốn trở lại quá khứ thay đổi gì, hẳn là rất khó thực hiện. Bất quá, vẫn là có thể mua trước một điểm, tích lũy. Lý Nhiên lấy ra một đống hoàng kim, lựa chọn sử dụng từ đầu. Rất nhanh, Lý Nhiên liền cảm nhận được, cái này một khối hoàng kim thay đổi đến có chút khác biệt. Hắn có thể đem chi thả ra ngoài, dùng thời gian chạy ngược một đoạn thời gian, lại hoặc là dùng thời gian cấm chỉ. Ngược lại là cái bất quá năng lực, cho ta càng nhiều có thể. Lý Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Lạc Khinh Vân lại cái gì cũng không nhìn thấy, không cảm giác được. Nàng chỉ theo Lý Nhiên lời nói, đúng vậy a, chân quý hiện tại. Lạc Khinh Vân xem như là cái tương đối người rộng lượng, nàng không gặp qua tại xa vào tại quá khứ. Bởi vì nàng đã đi tại chính xác con đường bên trên. Trừ bỏ thời gian, ngươi còn muốn năng lực gì? Lạc Khinh Vân nhưng không biết Lý Nhiên là tại giờ ý chính mình kim thủ chỉ, lại không có cái gì linh cảm. Nàng cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết, cảm giác hiện tại đã rất tốt. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, tâm tình của ngươi rất tốt. Lý Nhiên biểu đạt đối Lạc Khinh Vân khen ngợi. Lạc Khinh Vân mỉm cười, cũng không nói tiếp. Lý Nhiên cũng không có cái khác linh cảm, liền tiếp tục nhìn lên sách. Buổi tối, Lý Nhiên lựa chọn đi cùng Lâm Uyển, không ngờ, Lục Lăng Xa, Mục Tử cùng Tân Thập Lục đều tại Lâm Uyển gian phòng. Nguyên lai, các nàng là uống hết đi rùa hạc duyên niên canh, có chút khô nóng. Lục Lăng Xa đành phải đến dạy bảo các nàng luyện công. Cũng chỉ có Mục Tử trạng thái tốt một chút, mà những người khác thì ít nhiều có chút sắc mặt đỏ lên. Liền xem như lợi hại nhất Lục Lăng Xa, quanh thân khí huyết cũng đều đang kích động. Lạc Khinh Vân cho canh, hiệu quả vẫn là quá mạnh. Các nàng đều có chút choáng, nhưng lại tỏa ra phi thường dễ ngửi mùi thơm. Lý Nhiên thấy thế, cũng chỉ đành đem Lâm Uyển ôm lấy, chuẩn bị lần lượt đưa các nàng trở về phòng. Nhưng Mục Tử gặp Lý Nhiên trước ôm Lâm Uyển, lập tức không cao hứng, dính sát cũng muốn ôm một cái. Lâm Uyển chỗ nào chịu phục? Ngươi có thể ôm, ta liền có thể hôn một cái. Mục Tử cắn răng, nàng cũng có thể. Hai người lẫn nhau tranh đấu, hồ đồ không biết tiên địa là vật gì. Sắt cánh cùng bay kịch bản đã hài hòa. Chương 215, tình thâm không thọ, tuệ cực nhất định thương. Chương 215, tình thâm không thọ, tuệ cực nhất định thương. Ngày kế tiếp, Lý Nhiên rời giường, cũng không nhịn được tự kiểm điểm chính mình. Sao có thể hoang đường như vậy? Đây cũng không phải là bản ý của hắn, hẳn là sát cánh cùng bay có hiệu lực. Bất quá nói đi thì nói lại, kích thích là thật kích thích. Lục Lăng Xa cùng Một Tử tố chất thân thể càng tốt hơn một chút, các nàng cũng là thật xấu hổ. Chơi còn chưa sáng liền chạy chạy, chỉ có Tân Thập Lục tỉnh tỉnh mê mê. Nàng mặc dù tuổi là lớn nhất một cái, nhưng cũng là ngốc nhất một cái. Bị ức hiếp về sau mới biết được kêu lên đau đớn, nhưng nàng cũng không có trốn tránh, chỉ là có như vậy một nháy mắt mới hiểu được, nguyên lai đi ngủ là muốn như vậy ngủ. Lúc ngủ căn bản là ngủ không yên, mà khi nàng minh bạch về sau, Lý Nhiên mới thu được một cái mới nhắc nhở. Ngươi thu được một phần trung khuyển chi ái, xua tan bộ phận mê vụ lần này, lại hiện ra ba cái mặt trái từ đầu. Nhân chi mắc tại thích lên mặt dạy đời mặt trái từ đầu, ngươi thích dạy bảo người khác đây cũng là mặt trái từ đầu sao? Lý Nhiên nghi hoặc. Hắn xác thực ưa thích làm người khác lao sư, dạy người khác làm việc, cũng có thể gọi người khác làm người. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất mặt trái từ đầu, ngươi suy nghĩ 1000 lần, liền sẽ phạm một lần sai lầm. Vấn đề này xác thực rất nghiêm trọng. Còn tốt, hắn không phải rất thích suy nghĩ. Vấn đề này xem như là có thể lớn có thể nhỏ đi. Trước tạm quan tâm, lại nhìn loại bỏ cái nào. Tình thâm không thọ, tuệ vô cùng nhất định tổn thương, ngươi đối người đầu nhập tình cảm càng sâu, tuổi thọ càng ngắn. Ngươi càng thông minh, tổn thương căn bản càng nhiều. Lý Nhiên giật mình, lại có như vậy mặt trái từ đầu, hắn còn một mực không có phát giác. Không chừng ngày nào đột nhiên lựa xê, hắn mới biết được. Dù sao, giống hắn thông minh như vậy người, khẳng định sẽ bị thượng thiên ghen ghét. Chơi cao đấu kỵ anh tài nha. Cái từ này đầu, nhất định phải loại bỏ. Hai họa ngầm quá lớn. Lý Nhiên chọn lựa về sau, cái từ này đầu cũng không có biến mất, mà là lại một lần nữa lấy chính diện từ đầu hình thức xuất hiện. Tình thâm không thọ, tuệ vô cùng nhất định tổn thương, ngươi trung tình đồ vật sẽ không nhận tuổi thọ hạn chế, trí tuệ của ngươi sẽ vì ngươi công kích kèm theo nhất định tỷ lệ tuyệt đối tổn thương, không cách nào né tránh, giảm miễn, phòng ngự, triệt tiêu. Quả nhiên, mặt trái từ đầu chuyển hóa về sau từ đầu mới là tối cường. Tình thâm không thọ, nói cách khác, hắn tập trung tình cảm tất cả, cũng sẽ không nhận đến tuổi thọ hạn chế. Mà hắn yêu quý, là thế giới này. Quân tử người yêu. Chẳng phải là nói, trên đời người, cũng sẽ không nhận đến tuổi thọ hạn chế. Cái này vẫn là quá mạnh. phía trước một nửa là bảo vệ, phía sau một nửa chính là sát thương. Tuệ vô cùng nhất định tổn thương, lấy trí tuệ của hắn cũng không biết đến cùng có thể kèm theo cao bao nhiêu tổn thương, nghĩ đến nhất định thấp không được. Hiện tại nếu có thể có cái bột cho ta thử nghiệm liền tốt. Đương nhiên, Lý Nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút, dù sao hắn xuất thủ tổn thương cao như vậy, ai biết địch nhân là chết tại tuyệt đối tổn thương vẫn là đòn công kích bình thường. Vô địch, trung vi là quá tình mịch. Này nhân gian đều không có một cái có thể khiêng hắn một cái không chết. Nhưng nói đến liền đúng dịp, làm Lý Nhiên tại nhớ tìm người thử xem tổn thương thời điểm, thế giới bên ngoài, một đôi mắt cũng ngay tại ngắm nhìn thế giới này. Lại đến thu hoạch thời điểm. Mỗi ngàn năm chính là một lần thu hoạch thời cơ. Nhưng từ lần trước bị thế này thủ hộ giả thiết kế về sau, thiên ngoại loài săn mồi mới phát hiện, nguyên lai, văn minh hỏa chủng chỉ cần không hoàn toàn diệt tuyệt, liền có thể cắt một gốc dạng, dài một gốc dạng. Nguyên lai bọn họ thôn vệ văn minh, đều là trực tiếp nổ tận gốc, ăn sạch sẽ, sau đó tùy ý thế giới linh cơ khí khôi phục mới văn minh. Nhưng từ khi có cái này phát hiện về sau, bọn họ mới biết được, còn có thể giữ lại một điểm hỏa chủng, để văn minh tiếp tục phát triển. Mặc dù bọn họ mỗi một lần đều ăn đến không triệt để, thế nhưng thắng tại có thể nhanh chóng ăn đến bữa tiếp theo. Lại trải qua lắng đọng văn minh, một gốc dạ so một gốc dạ ăn ngon. Bởi vì mới văn minh cũng không tuyệt tự, còn bảo lưu lấy quá khứ truyền thuyết. Văn minh liền tại trước đây tích lũy xuống, không ngừng hướng về phía trước phát triển. Mà lần này, lại là thu hoạch thời điểm. Thiên ngoại cự thần ánh mắt rơi về phía nhân gian. Thật là mỹ vị khí tức. Lần này văn minh phát triển trình độ, vượt xa hắn tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng, lại tiếp tục để cái văn minh này phát triển tiếp, bọn họ sẽ là dạng gì quan cảnh. Bất quá, hắn thực sự là đã đợi không kịp. Lần này, liền muốn trực tiếp ăn hết bọn họ. Thiên ngoại cự thần tiện tay nắm lên một viên nhỏ bé tảng đá, ném về phía thế giới. Dạng này một viên hòn đá nhỏ, nhưng là một viên to lớn hành tinh. Văn minh hủy diệt, ngay tại hướng đi đến ngược. Đương nhiên, đây không phải là một nháy mắt liền hoàn thành, nhìn trời bên ngoài cự thần đến nói, chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng đối thế giới mà nói, nhưng là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Khâm Thiên Giám, Chu Bắc Đầu vẫn còn tại năm sao. Như hắn đoán, tân đế thượng vị, chủ trương là từ bỏ cũ tệ, mà không phải là toàn bộ cải cách. Ưu tiên giải quyết vấn đề nghiêm trọng, giống Khâm Thiên Giám loại địa phương này, chính trị phong ba bình thường là thổi không đến nơi này. Người nơi này cũng có thể yên tâm năm sao. Khoan hay nói, từ khi An Quốc công chúa thượng vị về sau, cái này Tử Vi Đế Tinh là càng ngày càng phát sáng. Không sai, Tử Vi Đế Tinh tại văn khúc phía dưới ánh sáng. Hiện tại xem ra, lúc trước nhìn thấy văn khúc và hộ tinh tượng cũng là có sai lầm. Là Tử Vi Đế Tinh và hộ. Đế Tinh cùng văn khúc tinh song tinh lấp lánh, quốc vận cũng là như mặt trời ban trưa, nghiêm nhiên là thịnh thế khí tượng. Chu Bác Đầu mặc dù là phương ngoại chi nhân, nhưng đầu tiên, hắn cũng là người. Có thể nhìn thấy thái bình thịnh thế, ai nguyện ý nhìn thấy loạn thế phong ba. Nhưng mà, một đêm này, tinh tượng đột nhiên có biến. Có ngoại vực ma tinh vào vực, rõ ràng là điểm đại hung. Sao nặng động đất? Đúng là loại này tinh tượng. Chu Bác Đầu trong lòng hoảng hốt. Dựa theo cổ tịch suy tính, loại này tinh tượng, nhẹ thì thiên hai, nặng thì diệt thế. Khâm Thiên Giám truyền thừa cũng rất xa xưa, bọn họ xem sao chi pháp, sớm cũng nhìn ra ngôi sao là cái gì, cũng biết ngôi sao vận chuyển quy tích. Nhưng có một loại ngôi sao là không tuân thủ loại quy luật này. Tựa như trên bầu trời lưu tinh, bọn họ cũng xưng là yêu sao. Mỗi khi gặp yêu sao, tất có luận thế. Mà lần này càng là ma tinh, rõ ràng là diệt thế nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi nói cho Thái Thượng Hoàng? Chu Bác Đầu nội tâm xoắn xuýt, tiền nhiệm Hà Ứng Cầu hạ chàng liền nói cho hắn, vì cái gì tổ vẫn nói thiên cơ bất khả lộ. Chính là bởi vì bọn họ tại cái này ngành nghề, rất dễ dàng nhìn thấy kinh thiên đại bí mật. Loại sự tình này quan trọng đại bí mật, một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Không nói đến người phải chịu nhân quả, thông tin tiết lộ về sau, sinh ra phản ứng dây chuyền, càng là khoa trương. Thế nhưng, lần này là diệt thế nguy hiểm. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Hắn nếu không nói, đến hắn ngẫu nhiên đến cũng là đường chết một đầu. Đương nhiên, có khả năng chết đến muộn một chút. Nhưng, nếu là thánh quân thật có biện pháp đâu? Chu Bác Đầu quyết định chắc chắn, đội vàng trước an bài người, đem trong nhà mình thê tử toàn bộ đưa ra thành đi. Sau đó, hắn mới lê bái tổ sư ra, chỉnh lý tốt áo mũ. Đệ tử chuyến này, có lẽ có bất chắc. Đệ tử làm trái tổ sư tổ huấn, nếu có trách phạt, đệ tử làm một mình gánh chịu. Chỉ mời tổ sư che chở vợ con. Chương 216, hắn rời giường khí có chút lớn. Chương 216, hắn rời giường khí có chút lớn. Chu Bắc Đầu là thật làm xong muốn mạng chuẩn bị đi. Cùng hoàng đế giao tiếp người, có thể có cái gì tốt hạ tràng. Người đều nói, gần vua như gần quạ. Thế nhưng, bạn quân so kèm hổ đáng sợ. Lão hổ ăn no thời điểm, không cần quá lo lắng hắn đột hạ sát thủ. Hoàng đế liền không đồng dạng. Trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì chịu tượng lựa chọn. Chu Bắc Đầu cũng là tại đánh cược, cực chính mình nói lời nói có thể hữu dụng. Đồng thời, cũng là đối quan tinh nhất mạch, đối với chính mình chức nghiệp sau cùng tôn trọng. Xem sao, nếu quả thật chỉ là xem, vậy bọn hắn học có làm được cái gì? Quan tinh nhất mạch, từ xưa đến nay, chính là lợi dụng kiến thức của mình, đến vì thiên hạ thương sinh chỉ đường. Bọn họ không riêng là đế vương phục vụ, càng quan trọng hơn là phục vụ khắp thiên hạ. Do đó, vương triều thay đổi loại chuyện này, phần lớn xem sao người cũng sẽ không đi quản. Chân chính người thông minh đều biết rõ, vương triều thay đổi liền cùng hoa nở hoa tàn một dạng, không có gì tốt quản lý. Thế nhưng, chúng sinh hủy diệt, nhưng là người trong thiên hạ đại sự. Việc này không có cách nào mặc kệ. Chu Bác Đầu giấu trong lòng quyết muốn chết, vào cung nhất kiến. Trải qua tầng tầng thông báo, chuyển đến Lý Nhiên nơi này. Tối nay thị tầng người, là Lục Lăng Sa. Đến nghe có người nửa đêm tới chơi, Lý Nhiên còn đang ngủ, Lục Lăng Sa cũng liền đội vàng đem Lý Nhiên tỉnh lại. Người khác cũng không có dạng này dũng khí. Lý Nhiên rời giường khí là có chút lớn, nhưng hắn cũng sẽ không lung tung phát cáu. Cùng hắn ở chung lâu dài tự nhiên biết, Lý Nhiên một ngày chỉ ngủ một lần còn bị người quấy rầy, không cao hứng là bình thường. Nhưng Lục Lăng Sa cũng biết Lý Nhiên sẽ không lung tung phát cáu, có quan viên trong đêm thỉnh cầu tiến cung, cũng có thể là đại sự. Lý Nhiên thượng vị về sau, hoàng cung mặc dù rơi khóa, nhưng cũng thiết trí khẩn cấp thần tốc thông đạo, nếu như ban đêm có cái gì chuyện quan trọng, cũng có thể từ thần tốc thông đạo đi vào. Nhưng nếu như không phải cấp tốc sự tình, dùng loại thông đạo này sẽ trở bị phạt đi. Lý Nhiên bị Lục Lăng Sa lay tỉnh, thấy là Lục Lăng Sa, không khỏi nghi hoặc, nói: "Làm sao vậy?" Khâm Thiên dám chính chu bắt đầu cầu kiến. "Được thôi." Lý Nhiên thở dài, tựa như là châu ngựa không muốn lên ban. Hắn cái này thái thượng hoàng cũng không muốn nửa đêm bị người từ trong chăn vớt đi ra. Có thể hắn cũng không có biện pháp, đêm hôm khuya khoắt nhân ra cũng khẳng định là có việc. Lý Nhiên cũng chỉ đành đổi y phục liền đi tiếp đãi. "Chu Khanh, đêm tối vào cung là có gì chuyện gấp gáp?" Chu bắt đầu gặp được Lý Nhiên, cũng liền bận rộn chắp tay, nói: "Thần quấy rầy thái thượng hoàng nghỉ ngơi, thần có tội." "Đừng vội nhận tội, nói sự tình." Lý Nhiên không thích giày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian làm xong sự tình. Nghe vậy, Chu bắt đầu áp lực càng lớn. Hiển nhiên, thái thượng hoàng tâm tình không quá tốt, nhưng hắn cũng nhất định phải nói. "Bệ hạ, thần đêm xem tiên tượng, gặp một ma tinh quan tháng mà đến. Dự tính nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ rơi xuống tại đất, đến lúc đó, sao nặng động đất, sinh linh sợ có lật út nguy hiểm." Lý Nhiên nghe hiểu, cả kinh nói: "Ý của ngươi là, sẽ có một viên tiểu hành tinh va chạm chúng ta cái này tinh cầu?" "Tinh cầu?" Chu bắt đầu biết trời tròn địa cũng viên, nhưng lại không biết dùng bóng để hình dung dưới chân thổ địa. Nhưng hắn nghe xong liền hiểu được ý tứ này. Thái thượng hoàng dùng từ tinh diệu. Chu bắt đầu đội bằng nói: "Đúng thế. Ngươi là thế nào có thể nhìn thấy?" Lý Nhiên rất hiếu kỳ, còn có thể dự đoán thời gian. "Các ngươi Khâm Thiên giám chẳng lẽ liền có độ chính xác cao kính tiên văn?" Chu bắt đầu nói: "Không phải là mắt thường thấy, chính là pháp nhãn chỗ xem, thiên tinh cảnh báo." Hắn hơi giải thích một chút nguyên nhân. Nói đúng là, tại pháp nhãn thị giác bên dưới, bọn họ xung quanh ngôi sao đều cũng có linh tính có thần tính, sẽ che chở bọn họ chỗ thế giới. Cho nên xem sao mới có thể từ tinh thần biến hóa bên trong thăm dò tương lai vận mệnh. Bởi vậy, Khâm Thiên giám không chỉ là tiên văn học, vẫn là huyền học. Lý Nhiên lập tức minh bạch. Bọn họ dựa vào là không phải kính viễn vọng, là ngôi sao chỉ dẫn. Lý Nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, huynh đem lực lượng của mình phân ra đến, lại hóa thành thiên thạch. Nàng sẽ không bản thể, nhưng thật ra là vì sao a? Đương nhiên, Lý Nhiên cũng liền nghĩ như vậy. Làm một cái người xuyên biệt, Lý Nhiên cũng biết ngôi sao đụng địa cầu sẽ có hậu quả gì. Lực sát thương sát thực rất lớn. Mà tại hắn suy nghĩ thời điểm, Chu bắt đầu cũng cho ra đề nghị của mình. "Bệ hạ, 3 ngày thời gian đã rất đoạn, như nâng cả nước lực lượng, có thể mở ra một cõi cực lạc, lưu lại một ít hỏa trùng." Đối với ứng đối thiên tinh rơi xuống, Chu bắt đầu cũng không có biện pháp gì hay. Đây là hắn có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất phương án. Đương nhiên, Chu bắt đầu cũng có nhất định tư tâm. Nếu như Lý Nhiên đồng ý, hắn loại này công lao, thỉnh cầu để cho mình trở thành lưu lại trừ hỏa loại một trong, cũng không quá đáng a. Nếu như Lý Nhiên không đồng ý, còn muốn giết hắn, bọn nhỏ cũng đưa ra thành. Trốn là không tránh được bao lâu, nhưng sống lâu 3 ngày liền sống lâu 3 ngày. Lý Nhiên lắc đầu, nói: "Không cần phức tạp như vậy. Thiên tinh rơi xuống sẽ dẫn đến tận thế. Vậy ta đem ngôi sao đánh nát chẳng phải không có việc gì sao sao?" Đương nhiên, muốn đánh nát ngôi sao cũng không dễ dàng, liền xem như Lý Nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Muốn nghèo ngàn giảm mắt, nâng cao một bước, leo lên một tầng lầu, ánh mắt của ngươi có thể cuối cùng ngàn giảm. Ngàn là giảm ấy, phía trước không có che chắn thì có thể vô hạn xem cách. Lý Nhiên chậm rãi leo lên một tầng lầu, ngẩng đầu, nhìn trời. Tinh không bắt đầu tại trong tầm mắt của hắn vô hạn rút ngắn, tựa như là một tấm cầu đang không ngừng phóng to, rõ ràng độ lại hoàn toàn không bị hao tổn. Mà Lý Nhiên ánh mắt cũng bắt đầu thấy được vô hạn tinh không. Tinh hà mênh mông, Lý Nhiên ánh mắt lại không có bị ngăn cản ngăn, rất nhanh, hắn liền thấy viên kia ngôi sao. Vì sao kia vận động uy tích cùng cái khác ngôi sao không giống? Tựa như là tự mang một loại đẩy tới lực. Lý Nhiên không khỏi kinh ngạc, người này trên mông trang hành tinh tên lửa đẩy. Mà theo Lý Nhiên ánh mắt vô hạn kéo xa, hắn cũng nhìn thấy tinh không xa xôi bên ngoài, còn có một cái to lớn bóng tối. Lý Nhiên cũng nhìn không rõ lắm, đại lượng hành tinh che chắn, ngàn dặm mắt cũng nhận hạn chế. Không nhìn thấy đó là cái gì, nhưng cảm giác không thích hợp. Mà thôi, hắn không thích suy nghĩ những thứ này. Lý Nhiên lấy ra Lục Lăng Sa cho hắn chế tạo đại cung, lôi kéo, cảm giác lực đạo không đủ. Rơi vào đường cùng, hắn lại lấy ra một cây đại thương. Suy nghĩ một chút, phải bay xa như vậy đi công kích hành tinh, bình thường thương khẳng định chịu không được. Vẫn là phải cho nó phụ ma mới được. Lý Nhiên nâng bút liền tại trên cán thương viết xuống 4 chữ, không thể phá bỡ. Ổn thỏa trên hết, Lý Nhiên càng là rót vào đại lượng văn khí. Ở trong cơ thể hắn, cao trăm trượng văn khí đều rút lại một nửa, mà trường thương trong tay vẫn là ban đầu rằng rớp. Thoạt nhìn không có thay đổi gì. Thử xem đi. Lý Nhiên hít sâu vài khẩu khí, khôi phục lực lượng, sau đó nhắm ngay bầu trời, sau đó chạy chậm 2 bước, lấy tiêu thương ném tư thế, đã dùng hết lực khí toàn thân, đem tiêu thương ném đi ra. Lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, cũng không biết hiệu quả làm sao. Chương 217, đây mới là địa bạo thiên tinh chương 217, đây mới là địa bạo thiên tinh. Lý Nhiên lại lần nữa leo lên cao ốc, quan sát đại thương phi hành lộ tuyến. Phi hành trên đường, đại thương cháy hùng hực, thế nhưng hắn có không thể phá vỡ đặc tính, chỉ thấy hỏa tiêu, không thấy gỗ bị hao tổn. Cứ như vậy, đại thương bay ra tầng khí quyển, chạy thẳng tới tinh không mà đi. Hướng về kia một viên có diệt thế uy năng tiểu hành tinh, cả hai cũng coi là song hướng lao tới. Bất quá, Lý Nhiên Thương, tốc độ càng nhanh một chút, bởi vì nó tăng tốc độ còn chưa tới suy giảm thời điểm. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, đại thương cuối cùng tiếp cận tiểu hành tinh. Sau đó, vang một tiếng nổ vang, hành tinh tại chỗ nổ tung, nhưng đại thương ý nguyên thế đi không giảm, chạy thẳng tới càng tinh không xa xôi mà đi. Đây là Lý Nhiên bắn đi ra thần binh, cho nên thương cũng tự mang sắc bén đặc tính. Lý Nhiên phía trước cũng không biết sắc bén là có nhiều sắc bén, hiện tại hắn thấy được. Phía sau cản đường ngôi sao đều bị trực tiếp xuyên thủng mà qua, đại thương điên cùng gia tốc, cuối cùng đi tới một cái chuẩn bị ăn cổ thần trước mặt, cổ thần còn tại hiếu kỳ đây là cái gì, liền bị cái này hạt bụi nhỏ đồng dạng vật nhỏ đã đâm tới. Hắn cũng không để ý, nhỏ bé như vậy. A. Đối cổ thần mà nói, nhỏ bé đến độ xem như là nhìn không thấy đồ vật, lại đối với hắn tạo thành không cách nào lượng được tổn thương. Đó là linh hồn chỗ sâu trọng thương, là không cách nào tránh khỏi, không cách nào chống cự tổn thương. Hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó cánh tay ầm vang nổ tung, hóa thành vô tận linh cơ, rơi vãi tại tinh không bên trong. Cổ tinh nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đem những này tiêu tán linh cơ thu nạp tới. Ngôi sao có linh, đều biết rõ đây là thật tốt đồ vật. Nhất kinh lạc, bạn bất sinh. Một cái cường đại cổ thần cánh tay ẩn chứa năng lượng, có thể tẩm bổ một phương tinh vực. Tất cả ngôi sao đều rất có ăn ý tập thể phát lực hấp thu này thiên đại cơ duyên. Thế nhưng, không có cái nào ngôi sao dám nuốt riêng. Đây là cái kia có thể tại trên mặt đất bắn nổ thiên tinh ngoan nhân chiến lợi phẩm. Bọn họ hút hai cái làm công nhân bút vác tư là được rồi, thật muốn ăn hết, vậy thì có điểm muốn chết. Mà những cái kia bạo mảnh vỡ ngôi sao cũng nhộn nhịp bị quần tinh đẩy hướng nên đi địa phương. Mảnh vỡ ngôi sao đối ngôi sao mà nói, cũng là vật đại bổ. Đưa đi, đều đưa đi. Lý Nhiên cũng không biết chính mình bắn chung cái gì, hắn đích thật là ngắm lấy cái kia phía sau bóng tối đi bắn. Nhất tiễn xong điêu nha, đối với hắn loại này xạ thuật kéo căng cao thủ đến nói, cũng không tính là việc khó gì. Nhìn thấy ngôi sao bạo, Lý Nhiên cũng yên lòng. Đến mức chuyện phát sinh phía sau, Lý Nhiên liền không có quá để ý tốt, Chu Khanh, đi về nghỉ ngơi đi, thiên tinh nguy cơ đã giải. Không phải, cái này liền đã giải. Chu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, coi hắn mở ra pháp nhãn, nhìn thấy trên trời chòm sao long lánh, một bộ qua tiết bộ dạng, hắn cũng trợn tròn mắt. Xác thực, diệt thế nguy cơ không có, nhưng cảm giác ngôi sao bọn họ có chút không quá bình thường. Đây quả thật là hiện thực sao? Chu bắt đầu có chút hồ đồ rồi. Hoài nghi nhân sinh, lại hoài nghi mình có phải là bị bệnh hay không. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ít thức đêm. Nhìn Chu bắt đầu vẻ mặt hốt hoảng bộ dạng, Lý Nhiên còn lo lắng hắn là lớn tuổi, liền an bài trong cung người tiễn hắn về nhà. Cho Chu bắt đầu đều nhanh sợ kẻ ra quần, còn tưởng rằng Lý Nhiên muốn đao cả nhà của hắn. Kết quả, đến nhà, người cũng đi, đều không có chuyện gì phát sinh. Giết người diệt khẩu. Bao lớn chút chuyện. Lý Nhiên căn bản không nghĩ qua, ngược lại là suy nghĩ nên cho Chu bắt đầu bàn thưởng gì. Lập công, đương nhiên phải cho người khen. Nếu không phải hắn nhắc nhở, Lý Nhiên cũng sẽ không biết có ngôi sao rơi xuống. Mặc dù chờ ngôi sao rơi xuống thời điểm, hắn cũng có thể tiếp lấy, nhưng suy nghĩ một chút, Lý Nhiên quyết định vẫn là đưa tiền được rồi. Những vật khác đều thái hư. Lại cho cái huân trường, xem như là vinh dự. Nô, đầu năm nay không thể huân trường, liền đưa đan thư thiết quán đi. Có thể miễn tử một lần. Chu bắt đầu chuyến này xem như là có cứu đời chi công, phát một cái miễn tử kim bài không quá phận. Nhưng chỉ có thể dùng một lần, miễn một người. Nhắc tới, huynh lúc ấy nói muốn phải trên trời ngôi sao. Lý Nhiên lúc ấy không có đáp ứng, là vì biết có thể nhìn thấy ngôi sao, đều là đại gia hỏa, lấy xuống có thể hủy diệt thế giới. Nhưng lưu tinh cũng là sao? Lại lần này bị hắn đánh nát, giải rác thành rất nhiều mảnh, thu thập lại đưa cho mình, coi như là toàn bộ lúc trước sự tình. Mặc dù lúc ấy Lý Nhiên chỉ cần xách núi mấy ngày du cho mình một đáp án, nhưng cái này giá trị vẫn là quá thấp. Với bạn, tối nay không cần ngủ, đi vớt ngôi sao mảnh vỡ đi. Lý Nhiên bay thẳng hướng tinh không, nhưng hắn cảm giác sâu sắc chính mình bay quá chậm. Chiếu như thế phi, quá lãng phí thời gian. Nếu có thể có một cái nháy mắt xuyên qua năng lực liền tốt. Chỉ cần ánh mắt chiếu tới, liền có thể nháy mắt đến. Lý Nhiên trong lòng hơi động, cổ phát sách vở bên trên liền xuất hiện một câu. Ánh mắt chiếu tới, ngắn in ở giữa, người ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, đối với người mà nói đều chỉ có ngắn tức khoảng cách. Ấy, cái này liền có. Lý Nhiên liền khóa chặt phía trước đánh nát thiên tinh mảnh vỡ, bước ra một bước, liền xuất hiện ở ngôi sao bên cạnh. Đây mới gọi là xúc địa thành thốn. Không quản là bao xa địa, đều co lại thành in. Mà cự ly xa nhìn là thiên tinh mảnh vỡ, khoảng cách gần nhìn, cái này một khối mảnh vỡ so Trường An đều lớn, bao gồm thành Trường An cùng Trường An xung quanh địa khu. Thu hồi thu hồi. Mảnh vỡ ngôi sao mặc dù rất lớn, nhưng tàng khí tại thân cũng không có hạn chế. Dấu khẳng định là có thể giấu. Lý Nhiên đem sao trời mảnh vỡ từng cái đánh bắt, lại không khỏi nhìn về phía mặt khác ngôi sao. Ở trong không gian ngắm sao, quả nhiên thật đẹp. Bất quá, Lý Nhiên cũng chính là nhìn xem, sẽ không mang đi. Vớt đến không sai biệt lắm, Lý Nhiên liền rút lui. Quần tinh cuối cùng lại lần nữa lấp lánh. Lý Nhiên vớt ngôi sao thời điểm, bọn họ cũng không dám vui vẻ lập lòe. Tại Lý Nhiên lúc đang bận điệu, xa tại Tục Sơn Huỳnh làm thế nào cũng ngủ không được. Kỳ thật, nàng là sớm nhất phát giác được dị thường người, so Chu bắt đầu sớm hơn. Một loại trong minh minh cảm giác nguy cơ, đưa nàng bao phủ. Nàng thậm chí lo lắng có phải là Thục Sơn người chó cùng rất dậu, muốn cùng với nàng bạo. Mặc dù nói thực lực của nàng vượt xa Thục Sơn những lao tổ kia, nhưng nàng cũng lo lắng những đạo sĩ này có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng một phen điều tra về sau, nàng phát hiện nguy cơ cũng không phải là đến từ Thục Sơn, mà là mặt khác nơi càng xa xôi hơn. Là thiên ngoại. Vô địch thiên hạ ta cuối cùng muốn nên đón thiên ngoại chi địch sao? Huynh cảm nhận được áp lực lớn, tại trải qua suy nghĩ về sau, nàng vẫn là làm ra một cái lựa chọn. Trở về tìm Lý Nhiên. Mặc dù Lý Nhiên có chút đáng sợ, nhưng Lý Nhiên có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Cho dù Lý Nhiên một người đánh không lại, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ liền có thể thắng. Huynh đối với chính mình vẫn là có lòng tin. Mà tại nàng hướng trở về thời điểm, nàng đột nhiên trong lòng hơi động. Quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy cơ biến mất, thay vào đó là một loại vui vẻ cảm xúc. Tựa như là có rất tốt sự tình sắp phát sinh. Đây là ý gì? Huynh ngửa đầu nhìn trời, liền gặp chòm sao long lánh. Thiên hạ đại cát. Đúng là thiên hạ đại cát dấu hiệu. Huynh có chút không thể tin được. Đây là làm sao từ vạn phần hung hiểm biến thành thiên hạ đại cát? Xem ra, vẫn là phải đi tìm Lý Nhiên hỏi một chút. Chương 218, mặc dù có chút xúc động, nhưng ta vẫn cự tuyệt. Chương 218, mặc dù có chút xúc động, nhưng ta vẫn cự tuyệt. Huynh nhát gan nhưng vững vàng. Nàng đội vàng trở lại Trường An, lại cầm lên yêu bài của mình, thuận lợi tiến vào hoàng cung. Tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ tại chính thức bị Lý Nhiên đưa vào triều đình hệ thống về sau, quan chức cũng là cực cao. Mặc dù quan giai chỉ có chính nhị phẩm, nhưng có tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách đặc tính, kỳ thật tế ngậm quyền lượng so chính nhất phẩm còn cao. Nàng muốn vào hoàng cung cũng là dễ dàng. Huynh vừa vào cung, Lý Nhiên cũng liền biết, đồng thời lập tức đem nó chuyển triệu mà đến. Ngươi vội vàng trở về, có thể là có việc. Lý Nhiên vẫn như cũ vô cùng ôn hòa, đối đãi huynh cũng không giống là đối đãi bình thường thần tử như thế. Huynh không hiểu liền khẩn trương lên, nói: "Ta không hiểu cảm giác có chút nguy hiểm, trên đường trở về, nhưng lại cảm giác nguy cơ giải trừ, còn có chuyện tốt phát sinh." Lý Nhiên nghe vậy, lập tức hiểu ý không hổ là thế giới thủ hộ giả, cho dù là mất đi phần lớn lực lượng, nàng cũng còn có bảo vệ bản năng. Lý Nhiên nhân tiện nói: "Đích thật là có chút nguy hiểm, thiên ngoại có hành tinh bay tới, bị ta bắn nổ." Nói xong, Lý Nhiên cũng không có quên khen ngợi Khâm Thiên Giám. Lần này vẫn là may mắn mà có Khâm Thiên Giám, không phải vậy ta cũng không thể nhanh như vậy giải quyết. Lý Nhiên phát hiện năng lực chính mình vẫn là có nhược điểm. Tú Tài không ra khỏi cửa, biết rõ chuyện thiên hạ, nhưng trên trời sự tình, hắn không thể ngay lập tức phát giác. Vạn nhất đem đến có người tại tinh không bên ngoài đối với hắn phát động công kích, hắn còn không có kịp phản ứng liền bị miểu sát làm sao bây giờ? Đây cũng là một cái cần tăng cường địa phương. Huynh lập tức cảm giác chính mình đang nghe thiên thư. Không phải, ngươi nói ngươi đem ngôi sao đánh nổ, tê cả da đầu. Trước đây đã cảm thấy Lý Nhiên mạnh ngoại hạng, bây giờ mới biết hắn so trong tưởng tượng càng kỳ quái hơn. Huynh lại không biết, Lý Nhiên tại bắn nổ ngôi sao về sau, còn thuận tay xuyên thấu phía sau ngôi sao, đồng thời một đường bắn thủng phía sau cổ thần, ép buộc cổ thần mất đi một tay. Bởi vì Lý Nhiên chính mình cũng không có nhìn thấy. Quá xa, thương còn phải phi một hồi, Lý Nhiên cũng liền không chú ý đúng rồi, đánh nát ngôi sao, ta vứt trở về, ngươi khi đó không phải là muốn ta cho ngươi hái một vì sao sao? Lưu Tinh cũng là sao? A, Huynh có chút hoảng hốt. Nàng lúc trước thuần túy là gây chuyện, mà còn giữa các nàng ước định cũng lấy một loại khác hình thức hoàn thành. Không nghĩ tới Lý Nhiên còn nhớ chuyện này, cho nên nàng nghe đến tin tức này đầu đều ông thật đưa ta ngôi sao a, còn không có nhìn thấy ngôi sao, nhưng huỳnh nhịp tim có chút nhanh, nàng lại cảm thấy đến Lý Nhiên đáng sợ, hắn giống như là muốn đem người hút đi vào, để nàng có loại sẽ trầm luân cảm giác. Ngươi đột nhiên đưa ta ngôi sao, có phải thật vậy hay không thích ta? Xin lỗi, mặc dù ta xác thực cảm thấy có chút kinh hỉ, cũng cảm thấy rất lãng mạn, nhưng xin lỗi, ta vẫn không thể tiếp thu ngươi. Huỳnh quang nhanh xin lỗi, sau đó tốc độ ánh sáng né tránh, thiêu một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lần này, nàng thật sự là lấy ra toàn bộ thực lực dùng để chạy trốn. Lý Nhiên nhìn xem bị đụng rơi một khối tường, cũng là không còn gì để nói. Ta có như thế dọa người sao? Lần trước, là tảng đá không thể cho mình, còn có bản bút ký của nàng. Lần này, ngôi sao cùng tảng đá đều không đưa ra đi. Tính toán, lần sau lại cho. Lý Nhiên càng để ý là, Huỳnh như thế sợ hãi làm gì? Hắn lại không ăn thịt người. Hắn cảm giác mình giống như là thẹn thùng, nhưng cũng không dám xác định. Bên kia, Huỳnh đã trốn về trong nhà, chui vào trong chăn, đem chính mình bao quanh bao vây lại. Nhưng Lý Nhiên âm thanh còn tại truy kích hắn, nhắm mắt lại, nàng não bổ ra hình ảnh càng đáng sợ. Lý Nhiên dùng thanh âm ôn nhu, tương chiều ngữ khí nói với nàng: "Ngươi nói ngươi muốn trên trời ngôi sao, ta cho ngươi hai tới." "Nô, làm sao đuổi theo nàng giết nhà? Ổ chăn kết giới đã không thể lại bảo vệ nàng sao?" Huỳnh cảm giác chính mình thật phải xong đời, đều là công chúa hại. Huỳnh quả quyết đem nổi vung đến Lưu Yên trên đầu, nhất định là nàng, mỗi ngày quán thâu nói thử xem nói cái yêu đương, không phải sao? Nàng mới động phàm tâm, cảm giác đáng sợ đến vô cùng. Loại này suýt nữa muốn đem trái tim dâng ra đi tình cảm, nàng không dám tiếp nhận. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngủ một giấc liền tốt. Huỳnh quyết định nghỉ ngơi thật tốt, nói không chừng liền tốt. Nàng có thể khống chế chính mình rất nhanh ngủ thiết đi. Hai mắt nhắm lại, nàng ngủ đến rất điềm tĩnh. Lại làm cái rất mỹ diệu mộng. Trong mộng, Lý Nhiên ánh mắt ôn nhu, còn cắn nàng lỗ tai. Đối nàng động thủ động cước, sau đó, nàng cảm giác thân thể của mình giống như là được đến một loại nào đó lực lượng thần bí thấm vào. Rất dễ chịu, rất vui vẻ. Nhưng làm nàng ngủ một giấc tỉnh, mới phát hiện chính mình còn tại mình bị trong ổ hồi tưởng trong mộng cánh cho, nàng vừa thẹn hổ thẹn địa nghĩ phát ra chuột chui thét lên, mà lại nhìn trên thân, nàng cảm giác thân thể của mình đều nóng hầm hập. Chuyện gì xảy ra? Cố lực lượng này, Huỳnh ngay lập tức phát hiện biến hóa của mình. Nàng vẫn là cái kia trường sinh bất tử người, thế nhưng nàng không còn là cương thi, mà là một cái còn sống trường sinh giả. Lực lượng của ta vì cái gì bỗng nhiên thay đổi đến cường đại như vậy? Huỳnh che lấy trán, ngứa một chút, giống như là tại giải não, rất nhiều tổn hại mảnh vỡ ký ức không ngừng tại trong đầu hiện lên, nhưng lại mơ hồ không rõ, để nàng cảm giác hết sức thống khổ. Chết tiệt, lại mắc bệnh. Huỳnh thuần thục lấy ra một khối phiến đá, cho mình chán hung hăng tới một cái, sau đó tại chỗ ngã xuống đất. Mỗi khi nàng phát bệnh thời điểm, nàng đều là như thế làm. Ngủ một giấc tỉnh, tinh thần sung mãn. Nhưng lần này, nàng cũng không phải là phát bệnh. Cổ thần cánh tay năng lượng, một phần nhỏ bị quần tinh thôn phệ, xem như công nhân bốc vác tiền lương. Đại bộ phận thì là rơi về phía bọn họ vị trí tinh cầu, bị tinh cầu bản nguyên hấp thu. Từ đó, thế giới này cũng có rộng lớn hơn tương lai. Mà tại tinh không bên trong, thụ thương cổ thần cũng lấy phẫn nộ nhất ánh mắt, khóa chặt cái này một khóa tinh cầu. Tay cụt mối thủ, không thể không báo. Giới này ngược lại là thật ra cái nhân vật lợi hại. Bất quá, lấy phàm nhân thân thể, liền tính toán khiêu khích chân thần sao? Rất tốt, rất có dũng khí. Xem như siêu thoát thế giới bên ngoài cổ thần, hắn có vô số loại phương pháp hủy diệt một cái văn minh. Bóp nát ngôi sao, cũng bất quá đưa tay ở giữa. Nhưng hắn chưa hề bị cấp thấp thế giới tổn thương qua. Đạo này không cách nào chống cự, không cách nào giảm miễn kim đâm, để hắn cũng cảm giác được mê man. Có lẽ, đây là thế giới thủ hộ giả mới lấy được năng lực. Dạng này xem ra, cái này một cái văn minh, lại đối hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Nhưng hắn tin tưởng, công kích như vậy, dùng cái này thế giới chi lực, cũng không có khả năng tùy tiện phát động lần thứ hai. Tất nhiên thế giới ý chí vùng vẫy dây chết, cái kia hắn liền cùng thế giới này thật tốt vui đùa một chút. Cổ thần thổi ra thở ra một hơi, kinh khủng hỗn độn phong bạo, càn quét hướng của tinh. Cổ thần linh cơ cũng không phải tốt như vậy thôn vệ. An hắn linh cơ, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Quân tinh lần này cũng không dám đắc ý, nhộn nhịp lâm vào yên lặng, thu liễm linh quang. Tại nhân gian thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy chòm sao long lánh hình ảnh, rốt cuộc không nhìn thấy ngôi sao linh quang. Chương 219, không thể nhìn thẳng chương 219, không thể nhìn thẳng hỗn độn thần quang, lặng yên chôn vùi quần tinh linh quang. Quần tinh không tại lấp lánh, ánh sáng nội liễm, không cách nào lại cho người ở giữa tiến hành báo động trước. Cổ thần sở dĩ không đem cái này Chu Thiên ngôi sao phá hủy, tự nhiên cũng là bởi vì những ngôi sao này đều là thế giới một bộ phận. Nếu không có quần tinh, cũng sẽ không có nhân gian, lại càng không có văn minh. Tựa như là trong ruộng bùn, cổ thần muốn là trong ruộng mọc ra trái cây, tự nhiên cũng không thể không có những này bùn đất. Mà những này bùn đất cũng không có khả năng đối cổ thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn thôn vệ văn minh, kỳ thật cũng là toàn bộ thế giới tinh hoa vị trí. Mỗi một lần văn minh sống lại, tiêu hao nhưng thật ra là toàn bộ thế giới nội tình. Mà hắn vừa rồi tổn thất một tay, lại làm cho thế giới bản nguyên khôi phục không ít. Ăn trái cây còn cấp lại bản nguyên, cái này để cổ thần làm sao không giận. Nói ra, đều muốn biến thành trò cười. Do đó, lần này hắn quyết định lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất, thôn phệ thế giới này bản nguyên, lấy báo tay cụt mối thủ. Thế giới thủ hộ giả tiến hành phản kháng, hắn vốn là không quan tâm. Nhỏ yếu sâu kiến, không đáng coi trọng. Nhưng bây giờ sâu kiến lại đem hắn đả thương, nếu hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này một hơi. Hắn muốn để thủ hộ giả thật tốt cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Cổ thần ánh mắt, cấp tốc khóa chặt tại nhân gian. Hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền thấy được Lý Nhiên. Lý Nhiên phía trước tại quần tinh bên trong mất ngôi sao thời điểm, hắn thấy được một cái. Bây giờ tự nhiên có thể thần tốc tìm tới. Thủ hộ giả quả nhiên là giả chết thoát thân, còn đổi giới tính. Lần này tính toán lấy đế hoàng thân phận. Cổ thần còn tại phân tích, đột nhiên, hắn mới phát hiện, thân thể của mình lại bị một loại không thể nào hiểu được lực lượng thần tốc phá hư, vỡ vụn. A. Lý Nhiên há lại thần mình có thể nhìn chăm chú. Nhìn một chút có thể, nhìn nhiều sẽ phải nổ tung. Cổ thần phản ứng rất nhanh, cấp tốc đem loại lực lượng này hướng dẫn đến một cánh tay bên trên. Sau đó, cánh tay nổ tung, hóa thành rộng lượng linh cơ, tuôn hướng quần tinh. Quần tinh lại qua tiết. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao, trước ăn một bộ phận, vận chuyển một bộ phận. Quần tinh lại lần nữa lấp lánh. Ngủ say mình lại lần nữa được cường hóa. Đại lượng linh cơ tràn vào trong cơ thể của nàng, để nàng từ trong ngủ mê lại vừa tỉnh lại. Hôm nay tựa như là ngày may mắn, đi ngủ liền có thể mạnh lên. Quả nhiên, là đại cát. Mình không hiểu, nhưng mình lựa chọn lại ngủ một giấc. Đến mức ký ức đang thức tỉnh. Mặc kệ, ngủ trước lại nói. Cầm lấy gạch đá, trên trán dùng một cái. Ấy, nằm xuống liền ngủ. Cái này gạch đá chất liệu không rõ, nhưng là nàng một mực mang theo bảo bối tốt, có thể đánh mất nàng, lại không đau. Không phải vậy, nàng cũng không nỡ đối với chính mình bên dưới loại độc thủ này. Mà tinh không bên trong, cổ thần nhìn xem chính mình lại ném đi một cái cánh tay, cũng cuối cùng ý thức được một ít không thích hợp. Có vấn đề, rất có vấn đề. Tình huống nơi này không đúng lắm, có lẽ hắn nên đi hỏi một chút lợi hại hơn đại thần. Hắn cấp tốc quay người rời đi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, mang theo chính mình còn sót lại 10 đầu cánh tay, hướng sâu trong tinh không đột đi. Lý Nhiên hoàn toàn không có ý thức được chính mình lại đánh lui một lần địch nhân. Hắn còn đang tiến hành chính mình tu hành, đọc sách, học tập tổ tiên chi ngôn, trị quốc, nghiệm chứng con đường của mình, viết sách, trình bày chính mình lý giải cùng nhận biết. Mỗi một hạng cũng không dễ dàng, cho nên hắn nhất định phải chăm chỉ. Hắn có thành tựu hiện tại, cũng chủ yếu là dựa vào hắn chăm chỉ, cùng trong đầu thiên tư một điểm bé nhỏ không đáng kể công hiến. Mà tại ba cái trọng đại hạng mục bên trong, trị quốc ngược lại là chuyện đơn giản nhất. Tại Lý Nhiên xem ra, trị quốc vẫn là thật đơn giản. Người nào không phục đánh người nào, có vấn đề liền dùng tiền giải quyết. Nếu như không giải quyết được, chỉ có thể nói rõ tiền còn chưa đủ. Phần lớn việc nhỏ, Lý Nhiên đều là giao cho 12 cái phụ chính đại thần đi làm. Hắn đem trọng tâm dùng tại chính mình viết sách lập thuyết bên trên. Trong đó Lý Thị nhà học, Lý Nhiên cũng nhất là dụng tâm. Nguyên bản, thích lên mặt dạy đời Lý Nhiên là muốn đem phần này Lý Thị nhà học truyền thụ cho tất cả mọi người. Thích lên mặt dạy đời, còn có dạy không loại, Lý Nhiên cũng không tính tàng tư. Thế nhưng Lưu Yên biết về sau, khuyên hắn thật lâu, mới để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Theo Lưu Yên nói, trọng yếu như vậy tri thức, vẫn là để lại cho hậu bối tử tôn tương đối trọng yếu. Nàng hy vọng Lý Nhiên có thể có một chút tư tâm, vì mình hài tử cân nhắc. Bị Lưu Yên nói đến không có cách, Lý Nhiên cũng chỉ đành đáp ứng nàng. Ai, tiên nhi cuối cùng vẫn là có tư tâm. Lưu Yên, vì bảo vệ Lý Nhiên thanh danh, nàng thật sự là bỏ ra quá nhiều. Lý Nhiên thật cũng không đối Lưu Yên thất vọng, có hài tử, nghĩ đến là hài tử giấu tốt chút đồ vật, cũng là có thể hiểu được. Lý Nhiên liền quyết định đem bên trong hoạch tâm nhất bộ phận giấu một điểm, còn lại nội dung liền vẫn là muốn dùng cho truyền thế. Nhưng hắn đọc nhiều như thế sách, để hắn đi nói một chút tiên hiền không có nói đạo lý, việc này so trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Hắn cũng không thể tổng kết tiền nhân tác phẩm, sau đó nói là chính mình nghiên cứu lý luận. Cách làm này nhưng là quá vô sỉ. Có lẽ ta vẫn là kiến thức quá ít. Lý Nhiên tại khổ tư không có kết quả về sau, đột nhiên linh quang lóe lên. Ta sở học quá nhiều, lại không có trải qua thực tiễn. Chi hành hợp nhất, ta chỉ có trí tuệ, chỉ thiếu thực tiễn, vậy ta đem nó bổ sung hoàn chỉnh, chẳng phải có thể. Với bạn, hắn còn có đi vạn dặm đường một bước cuối cùng không có hoàn thành. Khoảng thời gian này, hắn cũng chứng minh qua, triều đình này, không có hắn cũng đồng dạng có thể vận chuyển. Nghĩ tới đây, Lý Nhiên liền đi tìm Lưu Yên. Yên nhi, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ta nghĩ đi cải trang vi hành. Lưu Yên yên lặng che mặt. Thân ái, ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Theo đối Lý Nhiên hiểu rõ càng ngày càng khắc sâu, nàng cũng phát hiện Lý Nhiên hố cha một mặt. Nghĩ mới ra là mới ra, cái kia kêu một cái kỳ tư diệu tưởng. Vậy hắn vì cái gì vẫn là làm gì đều có thể thành công? Lưu Yên cũng coi là tổng kết ra kinh nghiệm. Ngươi chỉ để ý đại lực, còn lại giao cho kỳ tích. Đương nhiên, mặc dù Lý Nhiên có đôi khi sẽ có ý tưởng ngây thơ, nhưng Lưu Yên lại cảm thấy mình càng thêm yêu hắn. Một người hoàn mỹ vô khuyết, nàng sẽ cảm giác chính mình là một cái hành hương giả. Mà một người đại bộ phận địa phương đều hoàn mỹ, chỉ có một ít bé nhỏ không đáng kể bệnh vặt, nàng ngược lại cảm thấy Lý Nhiên vô cùng đáng yêu. Đây chính là tỷ hệ bạn gái. Nghe Lý Nhiên muốn vi phục xuất tuần, nàng mặc dù nhất thời nghĩ che mặt, nhưng cũng không có phủ định Lý Nhiên, chỉ là hỏi, ngươi đi ra, triều đình này chính vụ, ai tới quản? Để tạ quyền tới đi, hắn làm việc nghiêm túc. Ngươi là thật không sợ hắn giá không ngươi a? Cũng là, xác thực không sợ. Cái kia hoàng cung đâu? An bài người xử lý liền tốt. Chúng ta đều đi ra ngoài chơi, trong nhà vệ sinh không có vấn đề liền được. Ta cũng đi. Đương nhiên. Lý Nhiên chuyện đương nhiên nói, ta đi ra ngoài chơi, còn có thể không mang tới ngươi sao? Lưu Yên nghe vậy, trong lòng cũng ấm áp, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt nói, ta đang có thai, không thích hợp đa động. Nàng cái này trong bụng hài tử có thể quý giá. Không chỉ là tương lai hoàng đế, vẫn là nàng cùng Lý Nhiên tình cảm kết tinh. Nàng nhưng làm hài tử nhìn cùng mệnh căn tử giống như. Nghe nói không có đầy 3 tháng thời điểm hung hiểm nhất, nàng gần nhất đều là chân không bước ra khỏi nhà, tất cả có thể giao cho người khác sự tình đều là người khác tại làm. Cho nên mặc dù cảm động tại Lý Nhiên tâm ý, nàng vẫn là cự tuyệt ra ngoài mời. Ngươi nếu thật muốn đi ra đi đi, mang mấy cái muội muội đến liền có thể. Ta cũng tốt vì ngươi tọa trấn hậu cung. Vậy không được, há có đem mang thai thê tử ném tại trong nhà, chính mình đi ra ngoài chơi đạo lý. Lý Nhiên nắm chặt Lưu Yên tay, nói, ta cũng không phải lập tức đi ra chờ ngươi sinh, chúng ta lại cùng đi nhìn xem thiên hạ tốt đẹp non sông, làm sao? Biết Lưu Yên lo lắng, Lý Nhiên cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Mặc dù hắn cảm thấy mình có lẽ có thể bảo vệ tốt vợ con, nhưng hắn sẽ không làm khó. Không phải liền là sửa một cái hành trình nha, chờ nàng một năm cũng không có quan hệ. Phu quân, ngươi đối ta thật tốt. Tại không có người ngoài tại thời điểm, Lưu Yên thích dạng này gọi hắn. Lý Nhiên cũng thuận thế ôm eo của nàng. Nguyên bản, đây xem như là vô cùng ấm áp ngọt ngào thời gian. Thế nhưng, Lưu Yên sắc mặt đống nhiên phím hồng. Ngươi thế nào? Không có gì, ôm một cái liền tốt. Chỉ là thời gian dài như vậy, đều không có cùng Lý Nhiên thâm nhập trao đổi, Lý Nhiên lại thường xuyên ở trước mắt nàng lăn lư. Thực sự là, nhưng nàng cũng không dám làm loạn, chỉ có thể ở Lý Nhiên trên thân dựa vào một hồi. Nghĩ đến dạng này thời gian còn có 7, 8 tháng, Lưu Yên trong lòng cũng là âm thầm phát khổ. Vì sinh cái nam thanh niên, thật sự là bị lao tội. Vi phục xuất tuần kế hoạch còn không có chính thức đưa ra, liền tại Lưu Yên nơi này thất bại thảm hại. Lý Nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Thế nhưng, vào giờ phút này, bờ Đông Hải đã có một tòa hải đảo chậm rãi hiện lên. Trên hải đảo, tiên quang mờ mịt. Xa xa nhìn lại, liền biết là một mảnh tiên gia phúc địa. Duyên hải cư dân nhìn thấy loại này kỳ cảnh, đều tưởng rằng thần tích. Thông tin rất nhanh trên giang hồ truyền ra, rất nhiều có ý cầu tiên người giang hồ nhộn nhịp tiến về Đông Hải. Tin tức như vậy, tự nhiên cũng truyền đến triều đình. Loại chuyện này vốn là không về triều đình quản lý. Thế nhưng, đất ở xung quanh đều là vương thổ. Mới tiên đạo, tự nhiên cũng phải thu làm đại càn tất cả. Lý Nhiên tâm niệm vừa động, liền thấy được cái kia một tòa cái gọi là tiên đạo. Nhưng này cũng không phải là tiên đạo, phía trên cũng không có tiên nhân, cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Tại Lý Nhiên quan sát đánh giá bên trong, chỉ có đại lượng thi hải. Nhưng quan sát trên đường lưu lại đồ vật, vẫn có thể nhìn ra được có văn minh tồn tại vết tích. Chẳng lẽ, đây chính là thời đại thượng cổ bị chìm ngập tại hồng thủy bên trong thất lạc văn minh? Đáng tiếc, Lý Nhiên biết thiên hạ năng lực, chỉ có thể nhìn thấy bây giờ tại phát sinh sự tình, mà không cách nào ngược dòng tìm hiểu đi qua. Cái này biết thiên hạ năng lực, vẫn là tồn tại tính hạn chế. Chỉ có thể biết chuyện đang xảy ra. Bất quá, Lý Nhiên cảm thấy cũng đủ rồi. Nếu thật là toàn trí toàn năng, cái kia nhân sinh có thể cũng không có ý tứ gì. Đông Hải chính là ta đại càn hải vực, xuất hiện tại Đông Hải tiên đảo, tự nhiên là đại càn tất cả. Lý Nhiên nhận đồng đám đại thần phát biểu. Tất cả tài nguyên thu về quốc hữu, đây là hợp lý. Mặc dù đứng tại giang hồ người trong mắt, dạng này không hề hợp lý. Chân bảo đồ vật, người có duyên có được. Dựa vào cái gì triều đình bá đạo như vậy? đây chính là chân chính lợi ích chi tranh, giang hồ nhân sĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Nhân đương nhiên không sợ những người giang hồ này gây sự, bởi vì hắn tính toán tự mình đi nhìn xem.
Chương 220, Hoang đảo chương 220, Hoang đảo vi phục tư phong kế hoạch thất bại, đi ra tham gia cái hoang đảo cầu sinh không có vấn đề à?
Chuyện này, tự nhiên cũng không thiếu được Huỳnh công tác. Lúc này, Lý Nhân đem Huỳnh Triệu tiến vào hoàng cung. Huỳnh vừa mới tỉnh ngủ, hoảng hốt ở giữa, nhớ tới chính mình nhớ lại cái gì, lại quên làm cái gì. Mê mẩn trừng trừng, liền bị gọi tới hoàng cung, lại gặp được Lý Nhân. Nghĩ đến trong mộng thấy cảnh tượng, Huỳnh không khỏi có chút đỏ mặt, ngươi tìm ta có việc?
Ân.
Lý Nhân nói, Đông Hải có tiên đảo hiện lên, giang hồ gió nổi mây phun, ta muốn ngươi dẫn đội đi chiếm lĩnh tiên đảo, tránh cho giang hồ nhân sĩ đối tiên đảo tạo thành phá hư.
Được, không có vấn đề, ta lập tức liền xuất phát.
Nàng ước gì lĩnh nhiệm vụ, mau chóng rời đi kinh thành. Nàng hiện tại cảm thấy Lý Nhân lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Nàng sợ chính mình nhịn không được lại qua cùng hắn gián gián.
Trước không gấp, ta và ngươi cùng nhau.
Huỳnh, có ý tứ gì?
Huỳnh bối rối nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền không cần ngươi xuất thủ à, ta nhất định có thể giải quyết.
Lý Nhân lắc đầu, nói, ta chính là tiện đường đi xem một chút, vừa vặn phía trước nói tốt muốn cho ngươi ngôi sao, ở trên biển cho ngươi càng tốt hơn.
Trên lục địa, cũng không có lớn như vậy địa phương ném một cái ngôi sao mảnh vỡ.
Huỳnh,
hắn còn băn khoăn đưa nàng ngôi sao.
Cứ như vậy quan tâm nàng sao?
Huỳnh cảm giác mình đã sắp không chống đỡ được.
Vậy chúng ta chia binh hai đường a, tiên đảo gặp lại, ta muốn điều động nhân viên.
Đi.
Lý Nhiên cảm thấy dạng này cũng hợp lý, tốc độ của hắn hẳn là sẽ mau một chút.
Hắn cùng hậu cung mấy người thương lượng một phen, cuối cùng mang tới một tử cùng Lâm Uyển còn có Tân Thập Lục cùng đi tham gia náo nhiệt.
Mà Lục Lăng Sa thì là tự nguyện lưu tại hoàng cung, bảo vệ hoàng cung an toàn.
Nàng có bị Lý Nhiên phụ ma qua dũng giả kiếm nơi tay, sức chiến đấu hẳn là tối cường.
Lục Lăng Sa một mực là tương đối tỉ mỉ người, nàng tổng hội đi cân nhắc cho Lý Nhiên hắn còn không có cân nhắc đến địa phương.
Lý Nhiên cũng không có ra mồm, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định, lần tiếp theo đi ra, nhất định muốn đem tất cả mọi người mang lên.
Lần này, hắn nhưng thật ra là đi truy tìm càng văn minh cổ xưa.
Nghĩ đến, thời đại thượng cổ vật lưu lại, hẳn là cũng sẽ có văn khí a.
Chuyến này, Lạc Khinh Vân cũng đi cùng cùng nhau.
Ra hoàng cung, nàng trực tiếp hóa thân thành một đầu kim sắc tiểu long, mang theo bốn người một đường hướng đông.
Lúc này phía đông duyên hải đã có đại lượng nhân viên tập hợp.
Không quản là người bình thường, người giang hồ, vẫn là tu hành người, không người nào nguyện ý bỏ lỡ thịnh vượng như thế.
Có không ít người đều mơ ước leo lên tiên đảo, thu hoạch tiên duyên, sau đó thay đổi nhân sinh.
Ước mơ như vậy, ai cũng sẽ tồn tại.
Nhưng hiện thực là, bọn họ cũng không có thực hiện mơ ước năng lực.
Trên biển tiên đảo, nhìn xem rất gần, xuống biển mới biết được, cách bờ ít nhất cũng có ngàn dặm.
Khoảng cách như vậy, đối với phần lớn thuyền đánh cá đến nói, đều là không thể đuổi kịp.
Thân phận địa vị càng cao, có thể sử dụng thuyền cũng liền càng tốt.
Mà tại thời gian này, liền bình thường thuyền nhỏ đều là thiên kim khó cầu, chớ nói chi là thuyền lớn.
Nhưng tại đường ven biển bên trên, bất ngờ ngừng lại một dãy cao lớn thuyền biển.
Dạng này to con, đủ để chinh chiến biển dương.
Đây là nhà ai thuyền?
Chúng ta hát hổ bang muốn.
Một nhóm ngoại lai giang hồ nhân sĩ nhìn thấy những thuyền này, lập tức lớn tiếng ồn ào nói.
Người địa phương nghe tiếng đều nhìn sang, lộ ra chảo phúng cười.
Cười cái gì cười?
Có loại đi ra đơn đấu a?
Hát hổ bang lão nhị ngân hổ cầm trong tay đại đao, chỉ vào những cái kia cười nhạo tiểu lão bách tính, thái độ cực kỳ phách lối.
Nhưng người địa phương lại cũng không sợ hãi.
Các ngươi cho rằng nơi này là các ngươi có thể dương oai địa phương sao?
Những thuyền kia đều là Lý Thị Thương Hội tất cả.
Lý Thị Thương Hội?
Chưa nghe nói qua.
Nguyên lai là mà cả bông a.
Lý Thị Thương Hội chỉ cần là phồn hoa địa phương, tất nhiên tồn tại.
Người qua đường nói chuyện hành động, để hắc hổ bang người giận tí mặt.
Lão đại hắc hổ nắm chặt nắm đấm, liền muốn cho hắn một bài học.
Người kia nhưng cũng cơ linh, nói, có bản lĩnh, ngươi liền đi cấp Lý gia thuyền, ngươi cấp được, ta liền kính ngươi là tên hắn tử.
Như vậy không có sợ hãi thái độ, cũng để cho ngân hổ trong lòng một lộ bộ.
Lão đại bọn họ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Nhìn địa bộ này, cái này Lý Thị Thương Hội sợ rằng vô cùng lợi hại.
Vẫn là không muốn không duyên cớ gây thù hằn thật tốt.
Ngân hổ đem phân tích của mình lặng lẽ đối hắc hổ nói rõ.
Hắc hổ sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu,
bắt lấy cái kia ngốc thiếu đánh một trận.
Lý Thị Thương Hội lợi hại, cùng hắn một người đi đường có quan hệ gì, còn đặt cái này kiêu ngạo lên.
Các minh đệ, đánh hắn.
Người qua đường không nghĩ tới hỏa vẫn là đốt tới trên người mình, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy.
Hắc hổ ba người cũng đuổi theo.
Trên đường lại đụng phải ngân xà giúp người, hai cái bang phái ra tay đánh nhau.
Nhiều người, cái gì như quỷ xà thần đều có,
đặc biệt là tập hợp tại chỗ này đều là người giang hồ,
không ít người một lời không hợp chính là đánh nhau, đánh đến hung ác cũng dám bên đường giết người.
Sinh hoạt tại bên này, người bình thường đều sợ hãi vô cùng, chỉ có thể đóng chặt cửa, không dám ra ngoài.
Lý Nhiên đi tới nơi này, nhìn thấy dạng này hỗn loạn cảnh tượng, cũng không nhịn được nhíu mày.
Giang hồ nhân sĩ tồn tại, cực lớn trình độ mà ảnh hưởng người địa phương an ổn sinh hoạt.
Khi còn bé nhìn giang hồ hiệp nghĩa cố sự, cảm thấy nhiệt huyết sông lên đầu, trưởng thành lại nhìn, đều là một đám hắc ác thế lực, ngoài vòng pháp luật của đồ.
Xem ra, nhất định phải quản thúc những bang phái này thành viên.
Hắn trước đây chỉ quan tâm đả kích cỡ lớn phi pháp tập thể, không có chú ý tới những này tầng dưới chốt bang phái.
Bởi vì Phúc Châu không có những vật này.
Trước không nóng nảy đi tiên đảo, trước đi phủ Dương Châu.
Dương Châu lúc trước cũng không có trực tiếp bị Lý Thị Thương Hội cầm xuống.
Bất quá, lấy Lý gia làm hạch tâm thương hội, vẫn là dần dần từng bước xâm chiếm Dương Châu kinh tế.
Trên cơ bản, Dương Châu một nửa giang sơn đều là thương hội.
Hiện tại, một nửa khác cũng bị Lý Nhiên khống chế.
Hắn đi tới phủ Dương Châu, trực tiếp biểu lộ thân phận của mình. Dương Châu chi phủ chưa từng thấy Lý Nhiên, thế nhưng hắn biết Lý Nhiên hình tượng cùng trong tình báo biểu thị hoàn toàn tương tự. Soái đến có thể một cái nhìn ra. Quả nhiên, liền cái này tướng mạo, xác thực có thể khiến người ta tin tưởng, chỉ nói phi phàm tuấn mỹ, nhất định có thể nhận ra là hắn. Thần Trương nham tham kiến bệ hạ. Thái thượng hoàng tìm tới cửa, chi phủ áp lực cũng lớn, không biết là xảy ra đại sự gì. Lý Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hạ lệnh, giang hồ nhân sĩ tập hợp bên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng bản địa cư dân sinh hoạt, uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn tài sản an toàn. Người mang chú quân đi qua, đem những người giang hồ này tập trung thu xếp, đồng thời làm tốt tuần sát công tác, tránh cho có người thừa dịp loạn sinh sự. Trương Nham nghe xong, đội vàng nói, thần lĩnh chỉ. Được rồi, chúng ta có thể đi nha. Lý Nhiên suy nghĩ, chuyện đơn giản như vậy, Dương Châu chi phủ có lẽ có thể làm tốt. Nhưng mà, Trương Nham nhưng là hiểu sai ý tại lĩnh chỉ về sau, hắn liền điều động Dương Châu chú quân, bắt được người giang hồ, liền ném vào trong tù. Thái thượng hoàng nói, tập trung thu xếp, khẳng định là thu xếp tại trong tù nha. Mặc dù trong thành phòng giam có chút không đủ dùng, nhưng vấn đề không lớn, bọn họ có thể hiện trường xây. Dù sao cũng chỉ là quan một đoạn thời gian. Chờ cái gì thời điểm tiên đảo vấn đề giải quyết, tự nhiên là thả người. Kỳ thật, Lý Nhiên chỉ là nghĩ tại ven biển địa khu vạch ra một vùng cho bọn hắn thu xếp, đừng để những người giang hồ này chạy loạn khắp nơi, dọa cho phát sợ cư dân bình thường. Lại hoặc là thật để cho người làm chuyện xấu. Quá nhiều người, vụ án cũng sẽ rất khó kiểm tra. Nhưng khoan hay nói, Trương Nham hiểu như vậy, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đại quân xuất động, yêu căng ương bướng đến đâu người giang hồ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng, cùng đi lại địa lao giường ghép. Bởi vì phòng giam không đủ, không có phòng đơn ở bất quá, bọn họ mặc dù đều ngồi tù, nhưng cũng miễn đi một tràng tử kiếp. Tiên đảo bên trên không có tiên, chỉ có vô tận hung hiểm. Đã từng bị chìm ngập văn minh, há lại dễ dàng như vậy bị người nhìn thấy. Xung quanh trăm dặm trong hải vực nước, đều là trong truyền thuyết ngự thủy. Lông ngỗng nổi không lên, thuyền cũng là đồng dạng. Lý Nhiên đám người ngồi thần long hào tới, bay đến hải vực trên không, Lạc Khinh Vân cũng đống nhiên hướng xuống rơi xuống. Thần long ngự không chính là bản năng, nhưng nàng đi tới cái này phiến hải vực, lại cảm giác chính mình bay trên trời năng lực hoàn toàn mất đi, một đầu liền cắm đi xuống. Còn tốt Lý Nhiên phản ứng rất nhanh, một tay vớt một cái, cuối cùng không có vị trí, chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt Lạc Khinh Vân. Khó trách nơi này đều không nhìn thấy thuyền, ta còn tưởng rằng tốc độ bọn họ chậm, bây giờ nghĩ lại, hẳn là chìm tới đáy. Lạc Khinh Vân cảm thán một tiếng. Liên năng đều không bay nổi, những cái kia muốn lên đảo người, sẽ là kết cục gì, không cần nói cũng biết. Lý Nhiên nói, phúc họa tương y, có cơ duyên chỗ, tất có hung hiểm đi theo. Đều hạ lệnh không cho phép thăm dò tiên đảo, bọn họ nhất định muốn thăm dò, vậy có thể làm sao xử lý? Cho dù Lý Nhiên nói hải vực xung quanh có nhược thủy, người khác cũng sẽ cảm thấy hắn đang gạt người. Nhìn qua hình vai chính đại điện ảnh, Lý Nhiên đối loại nước này càng hiểu hơn. Đây là giống nhược thủy nước, lại không phải nhược thủy, mà là nhược thủy cường hóa bản. Thời đại thượng cổ đại thần thông sinh linh đều chạy không thoát loại này hồng thủy bỏ rửa. Còn tốt, Lý Nhiên có thể bay. Hắn phi thiên độ địa, tựa hồ không nhận loại này kỳ lạ lực lượng ảnh hưởng. Khoảng cách trăm dặm, Lý Nhiên cũng là chậm rãi bay qua. Trên chân kẹp lấy Lạc Khinh Vân, không có cách nào mở rộng bước chân. Lý Nhiên đến trên hải đảo, mới có thể cảm nhận được nơi này thê lương. Lâm Viễn đám người thì là cẩn thận từng ly từng tí trốn ở tại Lý Nhiên bên người. Đến loại này không biết chi địa thăm dò, các nàng dĩ nhiên cảm thấy mới lạ kích thích, nhưng các nàng cũng đều rất cẩn thận. Đương nhiên, cũng không có nhiều sợ hãi. Dù sao, Lâm Viễn cùng một tử một đường vào kinh thời điểm, đều đã quen thuộc. Lý Nhiên sở dĩ mang lên các nàng, cũng là cảm thấy các nàng vào kinh về sau liền không có làm sao đi ra đi lại, lúc này mới nghĩ đến dẫn các nàng đi ra vui lùa một chút. Cái này một tòa trên hải đảo, chỉ có tảng đá. Tảng đá tựa hồ là bị nước biển cọ rửa ăn mòn qua, sớm đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Thế nhưng những tảng đá này bày ra cùng bài bố, tựa hồ vừa tối giấu thâm ý mà còn tại những này nham thạch bên trên, Lý Nhiên lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Vậy liền nghe một chút tảng đá nói thế nào đi. Lý Nhiên mở ra mắt thấy thực cùng thai nghe yếu đất. Ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Lại thấy ánh mặt trời. Mặt trời. Tảng đá bản chất chính là máy lặp lại. Cái này so một đám cỏ nhỏ ca ngợi mặt trời còn ma tính. Lý Nhiên đang chờ bọn họ nói ra càng nhiều lời kịch. Man hoang. Lực lượng của các ngươi trở về. Chương 221, tinh hồn chương 221, tinh hồn man hoang. Lực lượng của các ngươi trở về. Mỗi một viên tảng đá đều tại học lại. Cái này thiên địa vạn vật âm thanh thật rất kỳ diệu. Lý Nhiên tiến lên, xoa xoa một khối đá, cũng có thể cảm nhận được nó nặng nề cùng cổ lão. Man hoang. Là mảnh đất này danh tự sao? Lý Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ là vì mảnh đất này trước đây chính là không có danh tự, cho nên man hoang làm tên. Phàm là cổ lão, đều là man hoang. Như vậy, bọn họ nói lực lượng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Là vì man hoang lực lượng khôi phục, bọn họ mới có thể lại thấy ánh mặt trời, hay là nói, bọn họ lại thấy ánh mặt trời, man hoang lực lượng cũng có thể được khôi phục. Mặc dù chưa thể xác định sự kiện tính chất, nhưng Lý Nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Xem như trí giả, hắn thích loại này giải mê cho chơi. Những tảng đá này đều không phải tự nhiên hình thành vị trí. Lâm Viễn thông qua quan sát, đã có suy đoán, gặp Lý Nhiên còn không có đầu mối bộ dạng, liền nói ra phát hiện của mình. Tảng đá nguyên bản hình tượng đã không cách nào phân biệt, nhưng những tảng đá này vị trí vừa vặn phù hợp dịch kinh và tượng. Đây chính là Lâm Viễn nhận định những tảng đá này không phải tự nhiên hình thành vị trí. Đương nhiên, thủy triều xác thực có thể đem tảng đá đất bồi đến vừa lúc phù hợp một cái quẻ tượng. Nhưng dạng này xác suất quá thấp, nhất định muốn đi cân nhắc loại này cực thấp xác suất sự kiện, không bằng tạm thời nhận định những tảng đá này vị trí chính là tỉ mỉ trưng bày. bày ra những người đá này, như thế để khẳng định có nguyên nhân, có lẽ đây chính là tòa này trên hoang đảo cơ quan. Lý Nhiên liên tục gật đầu, nói, không hổ là Huyền Nhi. Quan sát của nàng lực cùng năng lực phân tích thật rất mạnh. Lâm Huyền được đến Lý Nhiên của Vũ, cũng ngọt ngào cười. Một tử nhìn nàng lại bị Lý Nhiên khen, nàng cũng không nguyện ý chịu vua. Nhìn ra là cơ quan không có gì lợi hại, trên đảo này trùi lủi, cũng liền như thế mấy chục tảng đá. Rất khó nói bọn họ không phải cơ quan trận pháp a. Nàng đang phủ định Lâm Huyền công lao, Lâm Huyền cũng thích cùng nàng phân cao thấp. Đây không phải là bình thường mấy chục tảng đá, mà là chính chính tốt 50 tảng đá. Lâm Huyền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhiên là hiểu dịch kinh. Nàng bò lên một khối đá, chỉ vào xa xa một khối đá nói, đó là Thái Nhất. Đại diễn số lượng 50, dùng 49. Thái Nhất đối quẻ tượng sẽ không có ảnh hưởng, cho nên Thái Nhất không cần, nhưng Thái Nhất tồn tại. Quan sát cả tòa hải đảo cũng có thể thấy được đến, đây là một cái trạch nước khốn quẻ. Lâm Huyền vừa rồi từ trên trời xuống thời điểm, liền nhìn thoáng qua, cũng đã đem có thể nhìn thấy quan sát tình cảnh ghi vào trong đầu. Mặc dù bởi vì tảng đá mài mòn, quẻ tượng đã mất đi nguyên bản răng dấp, nhưng nàng thực tế tại trong đầu đem quẻ tượng bù đắp, cuối cùng vẫn là cho ra cái kết luận này. Trạch nước khốn, bên trên đổi bên dưới khảm, lấy đầm dỉ nước ý tưởng, chỉ thị rơi vào tài nguyên khô kiệt hoàn cảnh khó khăn. Tại quẻ tượng mà nói, có thể ám thị liền nhiều. Lâm Huyền cũng không lắm lời, nàng chỉ cung cấp hiểu rõ để mạch suy nghĩ. Chúng ta đem đổi khảm vị trí trao đổi, thử nhìn một chút có cái gì hiệu quả. Thử, ta cũng không tin ngươi thật có thể được nặng. Một tử ngoài miệng cứ phục, nhưng cũng nghe theo Lâm Huyền, đi khiêng đá. Khoan hãy nói, những này không biết từ thời đại nào lưu đến bây giờ tảng đá là thật nặng. Một tử cũng phí hết lớn khí lực, mới đưa tảng đá rời lên. Lâm Huyền cũng không có làm nhìn xem, nàng đều nhai răng, mới rốt cục đem một khối đá lắc lư một cái. Kỳ thật có thể lắc lư, đã coi như là rất có khí lực. Tân thập lục thậm chí lắc liên tiếp động đều làm không được. Lâm Huyền cũng không có nghĩ đến, trong đội ngũ yếu nhất vậy mà không phải nàng. Hình vẽ bình di, xoay tròn, một lần nữa tạo hình, là Lâm Huyền vô cùng am hiểu. Nàng phía trước tại viết sách thời điểm, liền đem rất nhiều ám ngữ giấu ở trong sách. Bây giờ cuối cùng là có một lần nữa mở ra sở trường cơ hội. Không phải vậy, nàng mỗi ngày đi theo Lý Nhiên bên người, cũng cảm giác mình đều thành cái thuần túy bình hoa. Di chuyển tảng đá chủ lực tự nhiên là Lý Nhiên. Nhìn thấy các nàng động thủ, Lý Nhiên thuận tay hỗ trợ lay mấy lần, thuận lợi đem quẻ tượng ngược lại trưng bày. Trạch nước khốn là khốn cục, ngược lại không phải tương đương với làng lịch chuyển khốn cục. Đương nhiên, dạng này mạch suy nghĩ, Lâm Huyền cũng không xác định chính mình liền nhất định là đúng, đây chỉ là một lần to gan thử nghiệm. Nhưng nàng vận khí không tệ, lần này thử nghiệm liền trực tiếp thành công. Làm khốn quẻ bị nghịch chuyển, những tảng đá này ở giữa liền sinh ra một loại cường đại lực hấp dẫn, lẫn nhau đều tại lẫn nhau tới gần. Lý Nhiên lôi kéo mấy người né tránh, liền gặp 50 tảng đá dần dần hội tụ đến cùng nhau, đồng thời dần dần dung hợp thành một khối đá. Mà tại trên tảng đá cũng dần dần có cổ lão văn tự hiện ra. Mặc dù cổ lão, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Trước đây cũng có đào móc ra thanh đồng khí bên trên có loại này văn tự. Đại thể ý tứ đã có người giải mã rất nhiều. Lý Nhiên đọc sách rất nhiều, tăng thêm siêu cấp trí tuệ, hắn tự nhiên cũng có thể đọc hiểu những văn tự này. Mục tử cùng Tân thập lục liền triệt để đã tê dần. Mục tử cũng là thư hương môn đệ, thế nhưng nàng không có nghiên cứu qua như thế ít lưu ý đồ vật. Tân thập lục cũng không cần để. Đồ đần mỹ nhân một cái, dung mạo xinh đẹp, nhưng thực sự là ngây ngốc đi. Mặc dù cũng bắt đầu đọc sách, nhưng cũng là một cái mắt mù. Lạc Khinh Vân ngược lại là cũng có thể nhìn hiểu một điểm, nhưng cũng chỉ có một điểm. Lâm Viễn thì là tại hiện trường suy luận. Loại này văn tự cổ đại là chữ tượng hình diễn biến mà đến, cần nhất định suy luận, phỏng đoán cái này đại khái là có ý gì, sau đó kết hợp trước sau văn đến tiến hành nghiệm chứng. Lý Nhiên liền trực tiếp bắt đầu phiên dịch. Tinh hoạch đúc lại ngày, tinh hồn lúc trở về chỉ một câu này lời nói, liền để Lý Nhiên cảm nhận được thứ này khó lường. Tinh hoạch, tinh hồn, tựa như là mới thiết lập ấy, nhưng Lý Nhiên vẫn cảm thấy nó có điểm giống hình bóc ra tu vi về sau hiện ra tảng đá kia. Không bằng thử nhìn một chút. Lý Nhiên trong lòng hơi động, lấy ra khối kia từ thủy hoàng đế trong mộ mang đi lớn tiên thạch. Quả nhiên, vật này vừa lấy ra, liền cùng trên đất cự thạch sinh ra cực mạnh lực hấp dẫn. Sau đó, hai khối tảng đá lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Lý Nhiên, á dựa vào mình, nguyên lai ngươi còn có cố sự. Huỳnh tu vi biến thành tảng đá, cùng cái này một viên đảo được tảng đá dung hợp ở cùng nhau. Lý Nhiên đỗng nhiên ý thức được, có lẽ hắn phía trước nhặt được tiên thạch, cũng không phải là mình lần thứ nhất bóc ra lực lượng của mình giả chết. Hắn không khỏi não bổ ra mình mỗi lần làm ra cứu thế cử động, sau đó bị phát giác, bị ép thay ngựa giáp cố sự. Hiện tại xem ra, Huỳnh ban đầu cường độ có lẽ càng cao. Cũng không biết nàng đến cùng phân bao nhiêu lần. Dù sao, Lý Nhiên có loại khắp nơi tìm nàng gì thể cảm giác. Tinh hoạch, tinh hồn. Đây là vật gì? Cảm giác tốt thần bí, lại thật khó chịu. Cái này sao? Lý Nhiên thở dài, nói rất dài dòng, đích thật là một cái bi thương cố sự. Ngắn gọn một câu, lại cho Lý Nhiên cống hiến cao hơn 30 trượng văn khí. Lý Nhiên thậm chí cảm giác, nếu như hắn đi đem mình lưu lại một chút di tích đều tìm đi ra, hắn về sau đều không cần lo lắng thư hoang. Chương 222, Bảo tàng nữ hải chương 222, Bảo tàng nữ hải mình để lại một câu nói. Gánh chịu chính là một cái văn minh độ dày. Có như vậy nồng hậu dày đặc văn khí, Lý Nhiên cũng cảm thấy rất hợp lý. Chỉ là trước đây hắn còn không biết, mình là dạng này một cái bảo tàng nữ hải. Chân bảo tàng nữ hải. Người biết nguyên nhân. Lâm Huyền nghe ra Lý Nhiên ngữ khí, rõ ràng là biết cái gì. Lý Nhiên cũng không che giấu, nói, ta đích xác là dưới sự trùng hợp, biết một chút bí mật. Liên quan tới thế giới này, các ngươi nếu là hiếu kỳ, ta có thể cùng các ngươi giảng giải một chút. Lâm Huyền đám người đương nhiên tốt kỳ. Lý Nhiên liền đem cái này trước mắt siêu cấp lớn thiên thạch tu bảo,
nói, vậy chúng ta liền ngồi xuống, từ từ nói. Trên hoang đảo này trôi lủi, cái gì cũng không có, mấy người vừa vặn ngồi trên mặt đất, nghe Lý Nhiên giải thích mình cố sự. Cố sự chưa hề biết bao nhiêu năm phía trước một lần văn minh tan vỡ bắt đầu, mặc dù hình ghi chép có nói rõ thời gian, nhưng nàng rõ ràng có nhận biết hỗn loạn, mốc thời gian cũng đều là hỗn loạn. Nếu như thông qua thời gian của nàng dây đến tiến hành khảo cổ, cái kia hơn phân nửa muốn bị đưa đến trong danh đi. Thế nhưng, nàng ghi chép sự tình đều là thật. Lý Nhiên liền nhảy qua vấn đề thời gian, trực tiếp trình bày cố sự. Mà trải qua lần này hoang đảo chuyến đi, Lý Nhiên có chứng cứ suy đoán, đại điện ảnh thần cấp nhân viên chăn nuôi chỗ biểu hiện ra lần thứ nhất văn minh hủy diệt, hẳn không phải là lần thứ nhất văn minh hủy diệt. Ở trước đó, nên bị thu gặt. Huynh mất đi quá khứ ký ức, nhưng nàng nhớ rõ mình sứ mệnh. Sau đó từ một lần kia bắt đầu nàng ưu tú nhân viên chăn nuôi cuộc đời. Bởi vì chứng cứ này còn không tính đầy đủ, Lý Nhiên cũng liền không tỉ mỉ nói, cố sự liền từ đại điện ảnh bắt đầu tự thuật. Nghe đến huynh cuối cùng lựa chọn luyện chế ra âm dương lưỡng cực thạch, chia cắt tam giới, Lạc Khinh Vân cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ nói, hiện tại thiên giới cùng địa phủ chính là huynh sáng tạo sao? Lý Nhiên gật gật đầu, suy nghĩ hẳn là dạng này. Lạc Khinh Vân hóa long về sau, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được thiên giới tồn tại. Rồng chính là thần long. Nàng bản thân cũng liền đã có được một điểm thần thuộc tính. Nàng là dựa vào trong thiên địa tồn tại quy tắc hóa long, mà không phải là chính mình không ngừng cường hóa huyết mạch hóa long. Điểm này nàng rất rõ ràng. Bởi vậy, nàng xem như là đi khác loại thần đạo lộ tuyến. Nhưng nàng không phải cha nàng loại địa phương kia thủy thần. Nàng không có cố định thần trước, cũng không nhận hương hỏa hạn chế. Thế nhưng, nếu như thiên giới sụp đổ, nàng thần long thân có thể cũng sẽ vỡ nát. Thiên giới cao mà xa, lại cho người một loại uy nghiêm túc mục cảm giác. Nhưng bây giờ nghe Lý Nhiên miêu tả, cảm giác những này cao cao tại thượng thiên giới, đẳng cấp một cái liền thấp không ít. Ngoài ra, thượng giới thần tộc cùng cái gọi là thiên thần, mặc dù danh hiệu đều là giống nhau, thế nhưng tính chất cùng cường độ hoàn toàn khác biệt. Cố sự bên trong miêu tả thượng giới thần tộc là chỉ chỗ cao bọn họ chiều không gian một loại tồn tại, được gọi là thượng giới thần tộc. Mà bọn họ hiện tại thờ phụng thần tiên thì là chính bọn hắn nội bộ tồn tại. Cả hai không tại một cái chiều không gian. Tựa như cha nàng cũng là thần, vẫn là động đỉnh thủy thần, nhưng cùng truyền thuyết thời đại động đỉnh long quân, trên lệch vẫn còn thật lớn. Bao gồm nàng mấy cái đệ đệ, tên là thần, nhưng trên thực tế, nhân loại tu sĩ cũng có cơ hội đánh bại bọn họ. Bất quá, hai ngày này nàng ngược lại là cảm giác chính mình mạnh lên rất nhiều, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Nàng đương nhiên sẽ không biết, Lý Nhiên đánh nổ hai cái cánh tay, trực tiếp để thế này bản nguyên cũng khôi phục mấy phần. Nàng xem như thần long, cũng tương đương với tại thần đạo bên trong thể chế, tự nhiên cũng đi theo chỉnh thể tấn thăng. Lâm Viễn nghe lấy Lý Nhiên giảng thuật cố sự, thì càng có thể cảm nhận được hình tuyệt vọng. Nàng lúc trước bị vây ở chi phủ quý phủ, không phải cũng là đồng dạng tuyệt vọng. Nàng không thể đem chính mình biết tin tức hoàn toàn nói ra, nếu không ác quỷ sẽ xé rách ngụy trang. Nhưng nói không rõ ràng, người khác lại không tin. Thậm chí nàng thật vất vả dùng các loại thủ đoạn để người xem hiểu ám hiệu của nàng, vẫn còn có người không tin quý phủ có quỷ. Cuối cùng toàn bộ chi phủ phụ luân hãm, cũng để cho nàng nhìn thấy cái gì gọi là bất lực cố gắng. Nàng lại thế nào phí hết tâm tư, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí, nàng thao tác, còn có thể để mặt nạ quỷ thu được càng nhiều hoàng hốt. Nàng cùng mình, sao mà giống nhau? Nhưng mình rõ ràng so với nàng kiên cường hơn, nàng thì là so mình nhiều hơn mấy phần vật khí. Nàng chỉ lấy đến 3 năm dày vỏ, mình thì là không biết bị đau khổ bao nhiêu năm. Nghĩ tới đây, nàng nhìn hướng Lý Nhiên ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Mục tử thì là giật mình nói, ta vừa bắt đầu đã cảm thấy nàng không giống như là người xấu đây. Mặc dù nàng luôn nói muốn để người khác tiếp nhận thống khổ, nhưng nếu như không phải nàng, ta đã chết rồi. Có lẽ, cũng là bởi vì nàng bản tính xưa nay không hỏng, cho dù là nhận biết bị lực lượng thần bí bóp méo, cũng sẽ không làm ra quá chuyện xấu tình cảm tới. Lý Nhiên cố sự nói xong, người nghe cũng đều rất đồng tình mình. Đặc biệt là một tử. Nàng là bởi vì mình mới có thể sống sót, tự nhiên đối nàng không gì sánh được cảm kích. Đúng vậy a, bất quá các ngươi cũng đừng quá khó chịu. Chuyện cũ trước kia đã đi qua, hiện tại ta sẽ giúp nàng. Nhưng mọi người mặc dù tín nhiệm Lý Nhiên năng lực, có thể là đối Lý Nhiên năng lực hạn mức cao nhất, nhưng vẫn là không có một cái nào rõ ràng để biết. Dựa theo Lý Nhiên giải thích, mình là một cái siêu cấp lợi hại viễn cổ đại thần, kết quả cuối cùng cũng là không ngừng phân liệt thần lực của mình, suy yếu tự thân, mới có thể tại thượng giới thần tộc chèn ép phía dưới khó khăn cầu sinh. Lý Nhiên chỉ là một cái người đọc sách, mặc dù thực lực của hắn có chút vượt chỉ tiêu, thế nhưng đối thượng thần tiên, có thể thắng sao? Không quản ngươi có thể hay không thắng, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Lâm Viễn nắm chặt Lý Nhiên tay, nghiêm túc nói: Lý Nhiên nếu như đánh không lại nếu không bọn họ thì cũng chết. Nàng bây giờ đã không cần cái gì e ngại. Mục tử cũng là đồng dạng tỏ thái độ. Tân Thập Lục ngẩng đầu, nói, ta cảm thấy ca ca nhất định có thể thắng. Ta cũng cảm thấy. Lý Nhiên sờ một cái cằm, 10 phần tự tin nói. Nhưng hắn trong lòng nhưng cũng có mấy phần cảm giác cấp bách. Như hắn thật không phải lên giới cổ thần đối thủ làm sao bây giờ? Hắn còn có mọi người trong nhà cần bảo vệ đây. Còn có đại cả người, hắn hiện tại có thể là thái thượng hoàng, hắn có bảo hộ người dân quần chúng trách nhiệm. Lý Nhiên cảm nhận được gánh nặng ngàn cân trọn tại một trên vai cảm giác. Do đó, hắn còn cần càng mạnh một chút. Vừa vặn lần này lại từ mình lưu lại trong di tích thu được hơn 30 trượng văn khí, góp đủ 100 đầu. Hắn vẫn là phải tranh thủ thời gian dùng tới, không phải vậy chờ địch nhân đánh tới cửa, hắn còn chưa hoàn thành đối với chính mình vũ trang, vậy những này văn khí không phải tương đương với trắng hút. Cứ việc văn khí nâng cao, cũng tăng cường bản thân hắn cường độ, nhưng nhiều như thế từ đầu không cần, xác thực lãng phí. Hắn yên lặng ở trong lòng quyết định, hắn muốn cho chính mình đổi lấy càng nhiều cường đại năng lực. Chạy trối chết cổ thần nếu là biết Lý Nhiên ý nghĩ, đoán chừng muốn dọa đi tiểu. Camôn, ngươi cũng mạnh như vậy, còn có đây. Mà Lý Nhiên lựa chọn nhất là một mạc nói rõ phương pháp. Như hắn lúc trước lời nói, thánh nhân nói cũng là bởi vì ghi chép đến không đủ kỹ càng, còn có lỗi chính tả, dẫn đến có rất nhiều sai lầm. Hiển nhiên, hắn Thiên Bí Thư năm mới là chính bản. Do đó, hắn tại Thiên Thư bên trên cũng có thể viết ngay thẳng một chút. Công kích là tốt nhất phòng ngự, cho nên là ta cần mạnh hơn truy tung địch nhân phương pháp, còn cần thủ hộ thế giới lực lượng. Lý Nhiên nghĩ đến nhìn thấy diệt thế trang diện. Bây giờ còn sót lại tại hoang đảo xung quanh nước. Lý Nhiên đi đến hải đảo biên giới, nâng một nắm dạng này nước. Loại nước này thoạt nhìn cùng bình thường nước rất giống, nhưng nó so bình thường nước càng nặng. Theo lý thuyết, nước nếu như càng nặng, nó sức nổi hẳn là sẽ càng mạnh. Nhưng này chất nước, hiển nhiên vi phạm với lẽ thường. Nó không những không thể để mặt nước đổ bật hiện lên, thậm chí đối trên trời bay qua đổ bật, còn có loại cực mạnh lực kéo. Cái này không hợp lý. Hiển nhiên, đây là ngoại giới lực lượng, bóp méo thế giới này quy tắc. Đã như vậy trước tiên biết mấy đầu đi. Chương 223, nhập gia tùy tục. Chương 223, nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục, ngươi đi tới một chỗ, sẽ tuân thủ bản xứ lễ nghi tập tục. Lực lượng ngoại lai đi tới ngươi khu vực quản lý, cũng muốn tuân thủ quy củ của ngươi. Lý Nhiên biết xuống câu nói này, mênh mông văn khí tuôn ra, nháy mắt đem xung quanh hải vực làm sạch trống không. Từ đó, xung quanh nước biển thay đổi đến cùng bình thường nước biển một dạng, mất đi loại kia lực lượng thần bí. Lý Nhiên mặc dù không nhìn thấy văn khí tuôn ra, lại có thể cảm nhận được nước biển biến hóa. Quả nhiên dựa theo hắn lý giải đồ vật đi viết từ đầu, cũng có thể biến thành hắn lý giải bộ dạng. Mặc dù quy tắc cũng muốn cầu hắn nhập ra tùy tục, nhưng bản này cũng là nên. Đương nhiên, có chút không tốt tập tục xấu vẫn là muốn từ bỏ. Hắn có thể hạ lệnh thay đổi phong tục nha, cải tạo về sau, hắn tại tuân thủ, cũng không tính làm trái từ đầu bản ý tùy tiện thí nghiệm một cái liền thành công, Lý Nhiên cũng quyết định trở về trước chính 50 cái. Hiện tại tất nhiên ra biển, trước hết dẫn các nàng khắp nơi đi chơi một chút, trên hoang đảo không có gì tốt chơi, nhưng bọn hắn có thể ngồi thuyền đi chỗ xa hơn. Lý Nhiên lấy ra một phần tác phẩm hội họa, hóa thành một chiếc to lớn thuyền biển, mấy người liền hướng về hải ngoại chạy mà đi. Mà phía sau, an bài tập kết nhiệm vụ mình mới vội vàng đi tới nơi này. Nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình cùng nơi này có cái gì nguồn gốc. Thế nhưng, tựa hồ lại quên đi. Được thôi, khả năng là cục gạch đập quá nặng đi. Bất quá, vấn đề không lớn. Nhìn xem chuỗi lùi hoang đảo, Huỳnh trong đầu phảng phất thấy được một chút hình ảnh vỡ nát. Thiên địa hồng thủy thời điểm, nàng ở chỗ này lưu lại hồng thủy diệt thế chứng cứ, còn lưu lại một câu. Là cái gì ấy nhỉ? Không nghĩ ra. Huỳnh xoa xoa chán. Gần nhất hư hại ký ức có khôi phục xu thế, nhưng khôi phục ký ức, nhưng cũng để nàng thường xuyên tinh thần rối loạn. Nàng thậm chí sinh ra rất nhiều ảo tưởng. Một hồi, nàng thành khai thiên tịch địa đại thần, một hồi, nàng thành giáo hóa thiên hạ đạo tổ. Khoan hay nói, hai cái này mộng làm đến rất không tệ. Nàng thích. Chính là rõ ràng đều làm như vậy ra châu mộng, đến tiếp sau phát triển vẫn là để nàng cảm giác rất biệt khuất. Tựa như là nàng bây giờ, rõ ràng cảm giác chính mình hẳn là vô địch thiên hạ, đi đi đâu đều có thể đụng tới mạnh hơn địch nhân. Người không có khả năng một mực xui xẻo, nhiệm vụ lần này nên tính là thuận lợi giải quyết ta. Mà còn, lần này nhiệm vụ là có Lý Nhiên tham dự. Mặc dù còn không có nhìn thấy Lý Nhiên đám người vết tích, nhưng nhìn hiện trường này chân bóng bộ dạng, nói không chừng là Lý Nhiên đã tới lại đi. Không thấy cũng tốt, trở về. Huỳnh đã vui mừng không có tại trên hải đảo thấy được Lý Nhiên, lại cảm thấy có mấy phần thất lạc. Ý nghĩ này, để nàng cảm thấy mình quả thực là có ma bệnh. Vì cái gì đồng thời tồn tại muốn gặp hắn cùng không muốn gặp hắn hai loại hoàn toàn ngược lại ý nghĩa. Ta đại khái là bệnh, có lẽ đi tìm trí giả hỏi thăm một phen. Huỳnh quyết định, hoàn thành lần này nhiệm vụ, nàng liền đi tìm Lưu Yên hỏi thăm rõ ràng. Thế nhưng, làm nàng lúc sắp đi, chợt phát hiện hoang đảo trung tâm, tựa hồ còn có một cỗ khí tức đặc biệt, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Huỳnh cũng không biết đó là cái gì, nhưng cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ là đi qua nhìn một chút, hẳn là không nguy hiểm đi. Huỳnh nghĩ như vậy, vẫn là giữ lại đầy đủ lòng cảnh giác. Nàng đi tới hoang đảo vị trí trung ương, liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể ngay tại mấy liệt. Tựa hồ là nơi này từng tồn tại cùng nàng tương quan lực lượng. Đáng tiếc, hiện tại đã không còn nữa, nàng chỉ có thể còn một điểm lưu lại khí tức. Mà tại khí tức của nàng phun trào về sau, hoang đảo lại phát sinh biến hóa mới. Một đầu mở rộng hướng phía dưới đồng đạo đống nhiên xuất hiện, như thật như ảo. Huỳnh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bước bước vào. Lại nói bên kia, 12 cánh tay nhưng bị mất hai cánh tay cổ thần, cũng tìm được một vị tiền bối. Vị này đại thần có thể so với hắn lợi hại hơn nhiều. Tại bọn họ thần tộc vòng tròn bên trong, nuôi nốt văn minh cấp bậc khác biệt, cũng quyết định độ cao của bọn họ. Đại thể có thể chia làm hành tinh cấp, cấp hành tinh, tinh hà cấp cùng với tối cường vũ trụ cấp. Hành tinh cấp chỉ có thể tại hành tinh bên trên phát triển văn minh. Đây là cấp thấp nhất văn minh, đương nhiên, văn minh khoảng cách cũng rất lớn. Chỉ có cấp thấp nhất cổ thần mới sẽ lựa chọn chăn thả như thế văn minh. Cao hơn một cấp cấp hành tinh liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đẳng cấp này văn minh có thể tại hành tinh bên trên phát triển văn minh, bản thân cũng đều có không thấp cường độ. Mà 10 cánh tay cổ thần muốn bái phòng tiền bối thì là một cái có thể thả mục tinh hà cấp văn minh đại thần. Tinh hà cấp văn minh tiêu chuẩn thấp nhất cũng là có thể khống chế 3 cái trở lên tinh vực. Cũng coi là hắn còn có chút quan hệ mới có thể nhìn thấy vị này đại thần. Được đến cho phép, hắn mới dám tiến vào đại thần chỗ thế giới. Nếu không, hắn có khả năng bị đại thần xem như người xâm nhập, một bàn tay đập chết. Mà nhìn thấy đại thần, hắn cũng bị đại thần mới hình tượng rung động đến. Hắn toàn thân mọc đầy xúc tu, mỗi một cái trên xúc tu cũng đều mọc đầy rậm rạp chẳng chịt con mắt. Hắn thần danh tại chư thiên ngoại giới chuyên bá, mà danh hiệu không giống nhau. Bái kiến tiền bối. 10 cánh tay cổ thần cung kính nói. Mà nhiều mắt xúc tu bái chỉ là nhìn hắn một cái, liền minh bạch hắn ý đồ đến. Nhiều như vậy con mắt, biểu tượng chính là trí tuệ. Nhiều như vậy xúc tu, đại biểu là năng lực. Nhiều mắt xúc tu quái mục tiêu, chính là trở thành toàn trí toàn năng thần trí cao. Mặc dù hiện nay còn không có đạt tới cái này mục tiêu nhỏ, thế nhưng năng lực của hắn ý nguyên rất cường hãn. Chỉ một cái, hắn liền nhìn ra 10 cánh tay cổ thần mục đích. Lại tại một cái bị lặp đi lặp lại thu hoạch qua hành tinh văn minh bên trên thất bại, người vẫn là quá lười biếng. Văn bối hổ thẹn. An đòn, hắn cũng biết không có cái gì tốt giải thích. Hắn cũng không có chịu thua, lần này thua, lần sau đánh trở về liền tốt. Dù sao cũng chỉ tổn thất 2 cánh tay. Văn bối không biết, ta chỉ là nhìn chăm chú lên vị kia thủ hộ giả, đột nhiên ta liền bị lực lượng thần bí ăn mòn, an thiệt thòi lớn. Hắn khẳng định là ám toán ta. Nhiều mắt gầy xúc tu quái lắc đầu, nói, cái này kỳ thật không có nhiều đáng sợ, không thể bị nhìn chăm chú mà thôi. Ta cũng có năng lực như vậy. Ngươi muốn học, có thể dạy ngươi. Chương 224, tam giới chương 224, tam giới 12 cánh tay cổ thần không nghĩ tới tiền bối tốt như vậy nói chuyện, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Đây là ta có thể học sao? Đương nhiên, ngươi cũng coi là thần tộc một thành viên, há có thể để ngươi tại sâu kiến trong tay ăn phải cái lô bốn. 12 cánh tay cổ thần nghe vậy, lập tức cảm động không thôi. Thần tộc cùng nhân gian văn minh không giống. Ngươi là mụ mụ sinh, yêu cũng là mụ mụ sinh. Thế nhưng, thần không phải. Thần từ thiên địa bên trong sinh ra liền cùng chúng khác biệt. Thế nhưng, vạn giới chư thần, bọn họ cũng dần dần tạo thành vòng tròn, cũng liền có cái gọi là thần tộc. Toàn bộ là hướng về 3 cái phương diện đi phần. Một là nhiều cánh tay thần tộc, xúc tu cũng coi như cánh tay. Loại thần tộc này có khuynh hướng các loại năng lực vận dụng, mỗi một cánh tay tương đương với một loại năng lực tập hợp, cánh tay càng nhiều càng lợi hại. Hai là nhiều ánh mắt tộc, chỉ có con mắt mới tính, cái khác mắt không tính. Loại thần tộc này có khuynh hướng tri thức cùng tinh thần lĩnh vực, con mắt càng nhiều, nói rõ tinh thần càng mạnh, thấy rõ tri thức càng nhiều. Đồng dạng là con mắt nhiều liền lợi hại. Thần tộc đại thể chính là cái này hai loại, mà cao cấp đại thần thì là cả hai gồm nhiều mặt. Bọn họ thường thường bị thần tộc tôn sùng, là hai tộc tổng cộng có nhân vật thủ lĩnh. Hiển nhiên, nhiều mắt xúc tu quái chính là dạng này một vị đại thần. Hắn chiếu cố hậu bối cũng rất hợp lý. 12 cánh tay cổ thần lúc này thành tâm bái phục, rửa tai lắng nghe. Nhiều mắt xúc tu quái liền mở miệng giảng đạo, ngàn vạn vũ trụ mênh mông, truy cứu loại mắt, bất quá tam giới. Ngươi có biết là cái kia tam giới? 12 cánh tay cổ thần nghi hoặc, suy tư một lát, nói, thần giới, phàm giới, còn có. Hắn nghĩ không ra. Nhiều mắt xúc tu quái xúc tu cũng không nhịn được lay động, trên xúc tu rất nhiều con mắt đều toát ra nhìn đồ đần ghét bỏ ánh mắt. Là thứ giới, hư giới, hỗn độn giới. 12 cánh tay cổ thần 10 phần mờ mịt, dạng này phân giới chi pháp là hắn chưa từng nghe qua. Hắn hấp thu nhân gian văn minh, tự nhiên không phải mắt mù, lại không biết cao cấp đại thần là dạng này phân tích thế giới. Tốt tại nhiều mắt xúc tu quái cũng là vô cùng có kiên nhẫn lao sư. Hắn kiên nhẫn giới thiệu nói, thứ giới là chân thật tồn tại tất cả. Trước mắt ngươi thấy ánh sáng, tinh không bên trong ở khắp mọi nơi vật chất tối, còn có ngươi ý thức, tinh thần ba động đều là thật sự tồn tại, có thể đụng vào, gia tăng ảnh hưởng. Đây chính là thứ giới. 12 cánh tay cổ thần không khỏi bắt đầu suy nghĩ dựa theo nhiều mắt to thần luận thuật, vậy cái này thế gian vật vật không phải đều là thuộc về thực giới sao? Hắn còn tưởng rằng tinh thần cùng ý thức nên tính là hư giới, không nghĩ tới cũng coi là thực giới. Cái gì kia xem như là hư giới cùng hỗn độn giới. Yếu ớt người là khách quan tồn tại, nhưng không cách nào cụ thể đi đụng vào, ảnh hưởng hoặc khái niệm bên trên tồn tại, đây chính là hư giới. So với đơn giản dễ hiểu thực giới, hư giới càng khó lý giải một chút, vì vậy nhiều mắt xúc tu quái cử đi mấy cái ví dụ, thuận tiện 12 cánh tay cổ thần lý giải. Văn minh, lịch sử, sinh linh trí tuệ cùng tình cảm ngưng tụ. Chúng ta thần tộc chính là lấy hư giới làm thức ăn, nhưng có thể tại hư giới bên trong ăn đến cái gì, chính là phân chia chúng ta thần tộc cấp độ tiêu chí. 12 cánh tay cổ thần khiếp sợ, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng còn nghe được loại này trọng yếu tri thức. Hắn không khỏi cả kinh nói, chúng ta phân chia mạnh yếu, không phải nhìn chăn thả phạm vi đến phán định sao? Bởi vì ngươi thấy, chỉ là biểu tượng. Giống ngươi thức ăn là văn minh. Vì lấy ra văn minh, ngươi muốn trước hủy diệt văn minh, sau đó mới có thể thức ăn. Nhưng dạng này văn minh cũng không vô hạn sinh ra. Mỗi một lần văn minh triệt để hủy diệt, muốn một lần nữa sinh ra, đều cần thời gian dài, cũng cần tiêu hao nguồn gốc sao bản nguyên. Đợi đến tinh hạch bản nguyên hao hết, cũng sẽ không có văn minh lại một lần nữa sinh ra. Mà lên vị thần tộc, thức ăn chính là lịch sử. Chỉ cần lao đi lịch sử vết tích, liền có thể ăn chi. Giống như ta như vậy cao vị thần tộc, thức ăn thì là sinh linh trí tuệ. Cái gì gọi là trí tuệ? Như nhân loại vì tưới tiêu, chế tạo ra một đài đồ nước. Đây chính là trí tuệ của nhân loại. Nhưng nhiều mắt xúc tu quái sẽ không ăn cái này đồ nước, cũng sẽ không ăn hết chế tạo đồ nước người. Hắn sẽ ăn hết đồ nước cái này trí tuệ, từ đây trên thế giới liền sẽ không có gồm nước sinh ra. 12 cánh tay cổ thần nghe xong, lớn chịu rung động, đây vẫn chỉ là hư giới tri thức, liền đã để hắn thế giới quan cải tạo. Nguyên lai, thế giới không phải hắn lý giải cái dạng kia. Nhiều mắt xúc tu quái tiếp lấy trình bày nói, chúng ta thần tộc, cùng những cái kia phạm tục sâu kiến, cộng đồng tồn tại ở thực giới, mà chỉ có bọn họ có thể sáng tạo hư giới, mà chúng ta thì lại lấy hư giới làm thức ăn. Bọn họ là sản xuất người, chúng ta là người tiêu dùng. 12 cánh tay cổ thần lập tức minh ngộ. Hư giới là thực giới sản vật. Cái kia hỗn độn giới đâu? Đây chính là ta muốn dạy ngươi. Nhiều mắt xúc tu quái bày tỏ, trước mặt hư giới cùng thực giới chỉ là vì chăn đệm, phía sau hỗn độn giới mới là phân đấu. Hư giới cùng thực giới cũng có thể nhận biết cùng quan sát đánh giá, mà hỗn độn giới thì là hỗn loạn, vô tự, khó mà nhận biết cùng quan sát đánh giá. Nói lên cái này, nhiều mắt xúc tu quái cũng có mấy phần kiêu ngạo. có thể cảm giác được hỗn độn giới, lại tiến hành lĩnh hội, có thành tựu, đây mới là trí tuệ biểu tượng. Trải qua ta phân tích, hỗn độn giới là đại lượng quy tắc va chạm bặm bẻo mà thành, từ đó có những thứ này đặc tính. Bởi vậy, nếu như ngươi muốn nắm giữ loại năng lực này, cũng chỉ cần làm như vậy là được rồi. Nói xong, nhiều mắt xúc tu quái cũng biểu thị, tại nó quanh thân, từng đạo quy tắc va chạm và mèo. 12 cánh tay cổ thần chỉ là nhìn chăm chú một lát, liền cảm giác chính mình cũng ý thức hỗn loạn, đầu óc tốt nữa, cảm giác muốn mọc ra mắt. Cánh tay thật mềm, cảm giác muốn biến thành xúc tu quái giống như. Tốt tại nhiều mắt xúc tu quái, rất nhanh giải trừ loại năng lực này. Điều này cũng làm cho 12 cánh tay cổ thần vững tin, hắn tại Lý Nhiên trong tay ăn phải cái lô 4, chính là nhất thời không quan sát, chưa từng thấy loại trạng diện này. Bị an toán, mà còn, hắn tay cụt liền chạy sinh. Không giống đối mặt nhiều mắt xúc tu quái, nếu không phải hắn chủ động giải trừ, hắn nhưng là không còn cứu. Cảm tạ tiền bối chuyên đạo. Người kia nghĩ đến bất quá là có thô thiện sử dụng chi pháp, so tiền bối kém xa. Nhiều mắt xúc tu quái tiêu căng địa gật gật xúc tu, đương nhiên, bị sùng bái, vẫn là để hắn 10 phần hưởng thụ. Có khả năng có loại thủ đoạn này, đã coi như là rất lợi hại. Người đem hắn cùng ta so sánh, quá ước hiếp người. Chân chính tiêu ngạo, chính là cao như vậy cao tại thượng. Là đúng thế. 12 cánh tay cổ thần đâu cũng cảm thấy có đạo lý. Thế giới này thủ hộ giả vẫn rất có ý tứ, đến lúc đó ngươi đem hắn bắt tới, ta muốn gặp mặt hắn. Lấy sâu kiến thân thể vận mẹo quy tắc, cũng coi là một nhân tài. Hắn không ngại nuôi cái tiểu sủng vật dài bờn. 12 cánh tay cổ thần một lời đáp ứng, bất quá, hắn chuẩn bị muốn đi, lại bỗng nhiên hiếu kỳ nói, tiền bối, tại ngài bên trên, còn có địa vị càng cao hơn cấp thần tộc sao? Tự nhiên là có. Nhiều mắt xúc tu quái sùng tính nói, thần trí cao tộc, có thể ăn sinh linh tình cảm, đây mới thực sự là ở khắp mọi nơi đồ ăn à. Chương 225, 33 trọng thiên chương 225, 33 trọng thiên cùng nhiều mắt xúc tu quái một phen giao lưu, để 12 cánh tay cổ thần được ít lợi không nhỏ. Hắn bởi vậy biết rất nhiều trước đây chưa hề biết tri thức, mà khác sâu nhất vẫn là liên quan tới bọn họ thần tộc tự thân. Nguyên lai, bọn họ thần tộc cấp độ cao thấp, nhìn chính là thực đơn phạm vi. Thực đơn càng rộng khắp, thần vị cấp cũng liền càng cao. Chỉ là không biết, trí cao cấp độ bên trên, còn có hay không càng cao. Bất quá, vấn đề này, 12 cánh tay cổ thần cũng không có hỏi. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, cảm ơn nhiều mắt xúc tu quái về sau, hắn cũng muốn cáo từ trở về. Ngày hôm qua mối thủ, như có gai ở sau lưng, hắn muốn hung hăng trả thù trở về mới được. Mà lúc này, nhiều mắt xúc tu quái cũng nhắc nhở, ngươi chuyến này cũng nhất định muốn cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng thần tộc chính là không thể chiến thắng. Cái này, 12 cánh tay cổ thần nghi hoặc, nói, trừ thần tộc, còn có năng lực chiến thắng thần tộc tồn tại. Tự nhiên là có. Nhiều mắt xúc tu quái cũng mang theo vài phần vẻ sợ hãi, nói, từng có nhiều vị trí cao cấp độ tổ thần, tại một giới bực, gặp được một cái cầm trong tay cự phụ tinh linh. Tục truyền, 3000 trí cao tổ thần đều bị cầm đũa chém giết. Ta chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, nhưng cũng biết, cái này tuyệt không phải hư vô truyền thuyết. Tinh hải mênh mông, xuất hiện một chút cường đại tinh linh thủ hộ giả cũng không kỳ quái, mà còn phía kia trong truyền thuyết đại vực, đến nay đều là tộc ta cấm khu. Tính toán, những này đối ngươi ta đến nói đều quá xa xôi, tóm lại, không quản là đối mặt dạng gì địch nhân, toàn lực ứng phó tổng không sai. Đa tạ tiền bối dạy bảo. 12 cánh tay cổ thần cũng rất khiêm tốn địa tiếp nhận rồi đề nghị, mà tại hắn trên đường trở về, cũng tại âm thầm chột dạ. Cũng không đến mức, cái kia tinh linh thủ hộ giả bị ta đánh bại mấy lần, sẽ không có năng lực như vậy. Lần này, hẳn là vận khí tốt, tìm được có thể thương tổn được ta pháp môn mà thôi. 12 cánh tay cổ thần trong lòng không hiểu có chút chột dạ, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình cũng không đến mức xui xẻo như vậy. Mà tại trên hoang đảo, huynh bước vào đầu kia thần bí thông đạo về sau, liền nhìn thấy chòm sao long lánh, phảng phất mang theo nàng xuyên qua vô tận không gian, đặt tới một cái huyền diệu khó giải thích thế giới. Mà lúc này, tinh quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó, từng đạo cột sáng hiện lên, sau đó, một cái thanh âm không linh vang vọng nơi này phương thiên địa. Mới thủ hộ giả, hoan nên đi tới tam thập tam trọng thiên. Huynh cực kỳ hoảng sợ. Hỏng, đây là cho nàng làm nơi nào đến? Nàng sợ lui về phía sau mấy bước, lại phát hiện nơi này ngôi sao sáng tắt, giống như là trên bầu trời, mà nàng dưới chân rõ ràng là không có vật gì, cái gì đều không tồn tại, lại làm cho nàng vững vàng đặt chân. Không cần phải sợ. Tia sáng ảm đạm xuống, một cái ôn nhu hiền hòa phụ nhân từ trong cổ sáng đi ra. Thấy được nàng, huynh luôn cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Lý Nhiên trong nhà treo chân dung, thật giống kiểu đó. Còn có, khí chất của nàng thực sự là quá ôn nhu, để người vô ý thức liền tin tưởng nàng, thân cận nàng. Ngươi là? Ngươi có thể gọi ta Bích Hà Nguyên Quân, cũng có thể gọi ta Thái Sơn Nương Nương. Phụ nhân khẽ mỉm cười, an ủi huynh cảm xúc. Thái Sơn Nương Nương. Huynh nhớ tới một tử từng theo nàng nói qua, là một cái Thái Sơn Nương Nương thần linh, truyền thụ một tử tâm pháp, không để cho nàng chịu khát máu ảnh hưởng. Không nghĩ tới, nàng hiện tại nhìn thấy người sống. Cái này, đây là nơi nào? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Huynh đã hỗn loạn. Thái Sơn Nương Nương sờ một cái đầu của nàng, nói, ổn định lại tâm thần, ta cùng với ngươi từ từ nói. Thanh âm của nàng có làm cho lòng người an lực lượng. Huynh nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nơi này là Tam thập Tam trọng thiên bên trong tầng thứ 18 ngày, là chúng ta Thiên đỉnh dùng để tiếp dẫn đại thiên thế giới tinh linh địa phương. Mà ngươi chính là một vị tinh linh. Thái Sơn Nương Nương nhìn hướng mình ánh mắt, mang theo vài phần từ ái cùng thương tiếc chi ý từ mình trạng thái đến xem, liền biết nàng ngậm bao nhiêu đắng. Ta là tinh linh, Thiên đỉnh, vượt ngoại thiên ma. Tinh linh, ngươi tại chống cự vượt ngoại thiên ma lúc, nhận lấy quá nhiều thương tích, hiện tại ký ức không được đầy đủ, đợi ngươi giành lấy bản nguyên, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đến mức Thiên đỉnh, thì là thay mặt đi thiên đạo chi địa. Mà ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Huynh tò mò nhất chính là điểm này. Thế nhưng, Thái Sơn nương nương dừng một chút, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là nói, cho là chúng ta neo định ngươi chỗ thế giới. Sau đó, nàng có ngược lại giới thiệu tại sao muốn làm như thế. Thiên đỉnh cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu là một cái tại tiến hành. Nhưng đại thiên thế giới quá mức bên bác, tinh hải mênh mông, vô cùng vô tận, do đó, cũng có rất nhiều giống như các ngươi tiểu thế giới tại một mình phân chiến. Bởi vậy chúng ta cũng sẽ tìm kiếm chư thiên, là các ngươi cung cấp cần thiết viện trợ, giúp các ngươi đánh bại vực ngoại thiên ma. Nói xong, ngón tay nàng một điểm. Để huynh tại không ảnh hưởng đạo tâm giới tình huống, hơi hồi tưởng lại một điểm liên quan tới thượng giới thần tộc sự tình. Thái Sơn nương nương trong miệng vực ngoại thiên ma, chính là tại huynh thị giác bên trong thượng giới thần tộc. Bọn họ thật là có thể chiến thắng sao? Nhiều lần chiến bại thống khổ, đã khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu, cho dù là quên lãng, loại kia cảm giác bị thất bại y nguyên khắc cốt ghi tâm. Cho nên nàng không khỏi hỏi thăm. Thái Sơn nương nương lạnh nhạt nói, bất quá là vực ngoại thiên ma mà thôi, rất tốt đối phó. Ta đến vì ngươi giới thiệu một chút tiền bối là như thế nào đối kháng vực ngoại thiên ma a. Nàng dẫn mình đi tới một chỗ cổ sáng phụ cận, xuyên thấu qua cổ sáng, có thể nhìn thấy bên trong tượng thần. Đây là một cái cầm trong tay cự phụ tráng hán hình tượng, bất quá, hào quang của hắn so mặt khác mấy chỗ thần linh muốn ảm đạm một chút. Thái Sơn nương nương thi lễ một cái, sau đó giới thiệu nói, vị này là chúng ta từ trước tới nay tối cường thần, tên cứ gọi bản cổ. Là hắn bổ ra hỗn độn, sáng tạo ra thế giới. Mà tại sáng thế mới bắt đầu, có rất nhiều thần ma xâm phạm, bản cổ đại thần tướng toàn bộ chém giết. Sau đó mới diễn hóa thiên địa. Lợi hại. Huỳnh sợ ngây người. Sau đó, Thái Sơn nương nương lại mang nàng đến đi thăm một nữ tử tượng thần, nữ tử tay nâng một hòn đá, thần sắc thương xót. Thái Sơn nương nương đồng dạng đi trước lễ, sau đó mới giới thiệu nói, vị này là nữ hoa nương nương. Đồng dạng là một vị sáng thế chi thần, từng có vực ngoại thiên ma tính toán đánh vỡ thiên khung diệt thế, nữ hoa nương nương chính là lấy ngũ thải thạch bổ thiên. Huỳnh trong đầu cũng không nhịn được hiện ra thiên liệt tràn diện, thế nhưng, nàng không thể tu bổ. Lại nhìn nữ hoa nương nương, nàng không khỏi vui lòng phục tùng địa bái một cái. Vị này là đại vũ, từng có hồng thủy diệt thế, đại vũ lấy định hải thần châm, khai thông hồng thủy. Vị này là đại nghệ, đã từng bầu trời 10 ngày đồng xuất, hai hỏa thương sinh, đại nghệ dẫn tiên bán chi. Huỳnh nghe lấy Thái Sơn nương nương từng cái giới thiệu, chỉ cảm thấy tất cả mọi người tốt không lên. Khủng bố như vậy nguy cơ, bọn họ đều dùng trong tay mình biện pháp, đem vấn đề giải quyết. Đây không phải là thế giới của các ngươi sao? Vì cái gì những này truyền thuyết thần thoại, chúng ta bên này đều có tương tự? Bởi vì chúng ta đều là đại thiên thế giới chỗ diễn hóa mà thành. Nắm giữ đồng dạng nguồn gốc, tự nhiên cũng liền có tương tự cố sự. Chính là bởi vì chúng ta có giống nhau nguồn gốc, cho nên chúng ta đại thiên thế giới thiên đỉnh mới cần viện trợ từng cái thế giới. Chúng ta chỉ là chiến đấu thành công các ngươi, cho nên tại chúng ta sau khi thành công, tự nhiên cũng phải giúp các ngươi. Huỳnh không nhớ rõ những cái kia bi thương cố sự, thế nhưng nội tâm của nàng đống nhiên có một loại chữa trị cảm giác. Sự kiên trì của nàng rốt cuộc đã đợi được hy vọng. Nổ nước bọn, rất nhiều người vừa nhìn thấy ta viết xúc tu, viết con mắt, liền nói đây là khắc hệ thần thoại, còn kéo thấp phương đông thần thoại bức cách. Trên thực tế, nhiều cánh tay cùng nhiều con mắt cũng là quốc gia ta truyền thống thần thoại kinh điển hình tượng. Chỉ là chúng ta trong thần thoại sẽ không đem tròng mắt biến thành hội chứng sợ lỗ, cánh tay nhiều cũng là như thế. Ta hẳn là không biết khắc hệ thiết lập. Chương 226, tới thời điểm thật tốt, trở về không được. Chương 226, tới thời điểm thật tốt, trở về không được. Tham quan qua rất nhiều thần linh tượng thần, huỳnh lịch duyệt cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nàng mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng tình cảm đã trước khôi phục. Ý của ngươi là, ngươi có thể giúp ta đánh bại vực ngoại thiên ma? Không thể. Thái Sơn nương nương nói, ta không thể trực tiếp giúp ngươi, ngươi phải dựa vào chính ngươi. Bất quá, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp vũ lực bên ngoài tất cả viện trợ. Ví dụ như, tri thức. Tri thức chính là lực lượng. Nói xong, Thái Sơn nương nương đem một đạo phù lục ấn chú đưa cho mình, nói, đây là đại thiên tôn ban cho ngươi chu thiên tinh đấu đại trận. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể giúp ngươi mượn dùng quần tinh lực lượng, đánh lui địch nhân, thủ hộ thế giới. Đa tạ. Huỳnh tiếp nhận phù chú. Tốt, ngươi không sai biệt lắm có thể đi về. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao? Chờ ta chiến thắng địch nhân, cũng tốt nói cho ngươi. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Dứt lời, tinh quang dần dần ảm đạm, tinh không thông đạo cũng dần dần biến mất. Huỳnh lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình còn tại trên đảo, nếu không phải mình trong đầu hiện ra đại lượng tri thức, nàng đều muốn hoài nghi đây là dị thường ảo mộng. Dù sao gần nhất mộng làm đến tương đối nhiều, thân phận gì đều có, lần này nhiều ra một cái tinh linh thiết lập cũng không kỳ quái. Cái này sóng cũng là lý nhiên hỗ cha. Hắn mang theo lưu lại tin tức trọng yếu tảng đá du lịch đi, sửng sốt quên cho mình lưu cái thông tin. Nếu không phải như vậy, mình cũng sẽ không cảm thấy mình đang nằm mơ. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là muộn một chút biết mà thôi. Ta là thế giới thủ hộ giả. Nghe tôi rất đẹp trai, nhưng cảm giác lại rất mệt mỏi bộ dáng. Huỳnh cảm xúc khó lường, một hồi cao hứng, một hồi lại không cao hứng. Nhưng rất nhanh, nàng lại kịp phản ứng. Thế giới này ngay tại nhận đến vực ngoại thiên ma uy hiếp, nàng phải sớm làm chuẩn bị mới được. Chu thiên tinh đấu đại trận đã tại tay, nên như thế nào sử dụng đâu? Dựa theo phủ chú mang tới tri thức miêu tả, nàng có lẽ muốn trước câu thông quần tinh. Làm sao câu thông ấy nhỉ? Huỳnh thử nằm ngửa, chạy xe không đại não, sau đó, nàng lại cảm nhận được quần tinh tồn tại. Những ngày ngôi sao, cho nàng cảm giác đều rất thân thiết, tựa như là huynh đệ tỷ muội đồng dạng. Các ngươi nguyện ý đem lực lượng cho ta mượn sao? Chòm sao lóng lánh. Mặc dù mình lúc trước muốn để Lý Nhiên đến hái sao sao, điểm này vô cùng chán ghét. Thế nhưng, khả năng này là bản năng gây ra, đói cấp nhãn muốn ăn điểm huynh đệ tỉ muội. bọn họ cũng không mang thủ. Quần tinh dùng lấp lánh đáp lại mình. Vì vậy, mình dựa theo trận pháp bài bố, đem quần tinh lực lượng điều động, tạo thành một cái có cực mạnh năng lực phòng ngự đại trận. Đến mức làm sao phòng ngự, đương nhiên là tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Đánh chết người xâm nhập, chẳng phải phòng ngự thành công. Lại nói 12 cánh tay cổ thần một mình về tới chính mình chăn thả tinh vực. Đúng, hiện tại hắn phải gọi 10 cánh tay cổ thần. Hắn cũng không có phát hiện ngôi sao có cái gì khác biệt, một đám vật chết mà thôi. Hắn tử thông dong cho địa bước vào tinh không bên trong, phản phất đã thấy Lý Nhiên bị hắn nắm hình ảnh. Càng nghĩ, hắn liền càng vui vẻ. Sau đó, một đạo chùm sáng rực rỡ kích xạ mà đến. Đây là quần tinh tập hợp lực lượng, sức sát thương cực mạnh vỡ vụn tinh quang, tia sáng đến, dọa đến hắn khẽ run rẩy. Mặc dù mạo hiểm địa né tránh tới, nhưng vẫn là bị tinh quang chạm chặt đứt một cánh tay. Hắn còn không để ý tới phẫn nộ. Lại một đạo tinh quang đột kích. Cái quỷ gì? Đi ra phía trước, hắn vẫn là nơi này người thống trị, đi ra ngoài một chuyến, trở về liền bị nặng. Chẳng lẽ là thôn phệ hắn bản nguyên, dẫn đến quần tinh tiến hóa? 12 cánh tay cổ thần hận vô cùng, tranh thủ thời gian né tránh. Lúc tiến vào hắn là từ thông dong cho, hiện tại cái kia kêu một cái lộn nào. Mà tinh quang cũng từ một đạo biến thành hai đạo. Hai đạo lại phân thành ba đạo. Coi hắn cho rằng kế tiếp là bốn đạo thời điểm. Tinh quang cấp tốc phân liệt, đến không hết có bao nhiêu nói. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Do đó, tam sinh vạn rất hợp lý. Tinh quang loạn xạ, 12 cánh tay cổ thần dùng tới toàn bộ sức mạnh, cuối cùng lăn ra tinh vực, chạy ra ngoài. Nhưng lúc này, cánh tay của hắn là trống rỗng, đầu óc của hắn là vang lên ong ong. Một cánh tay cũng không có. Mỗi một cánh tay, kỳ thật liền đại biểu cái này hắn trưởng khống một đầu diệt thế chi đạo. Bây giờ, không còn có cái gì nữa, cái này liền đại biểu cho hắn mất đi săn bắn năng lực. Không có săn bắn năng lực cổ thần, chỉ có chờ chết. 12 cánh tay cổ thần hắn cũng không hiểu, vì sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này. Rõ ràng thế giới này đã bị thu hoạch rất nhiều lần. Thủ hộ giả chỉ là một cái hướng đi tuổi già tinh linh, còn lưu lại sau cùng một điểm ánh sáng nhạt, làm sao thế cục liền bỗng nhiên đảo ngược. Ta không hiểu a. Lúc này, hắn cũng làm ra một cái quyết định. Nơi này, hắn đã không cách nào lại chăn thả. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời đại lao xuất thủ. Đương nhiên, xem như đại giới, chính là cái này một cái thế giới, về đối phương tất cả. Liên cái này, còn phải là hắn đi cầu lấy đối phương. Dùng một phương thế giới, đổi một cái có thể một lần nữa ngưng tụ một cánh tay tư cách. Sau đó, hắn mới có thể lại đi tinh không bên trong, tìm kiếm có thể bị thu gặt vô chủ tiểu thế giới. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát quyết định, trở về tìm tiền bối. Chỉ có tiền bối, có thể giúp hắn. Tinh không bên trong, quần tinh lại lần nữa ăn tết. Nhưng lần này, tinh quang cũng tiêu hao rất nhiều. Do đó, bọn họ thôn vệ đến cổ thần bản nguyên, cũng đều rất an ý thôn vệ một nửa, mới đưa còn lại một nửa giao cho mình. Quần tinh là công bằng nhất đồng bạn, bọn họ sẽ chỉ thu hoạch chính mình nên được một bộ phận, mà sẽ không lòng tham không đáy. Mà đại lượng bản nguyên tràn vào, thế giới cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Lại nói ngay tại ra biển chơi đùa Lý Nhiên một đoàn người. Lý Nhiên nguyên bản cũng chính là muốn mang các nàng tùy tiện đi bộ một chút. Nhưng suy nghĩ đến đều đến rồi, không bằng thật tốt vui đùa một chút, cũng không cần gấp trở về. Hắn nhắc nhở trong nhà bồi dưỡng cực xa đường bồ câu đưa thư đã bồi dưỡng hoàn thành, đến lúc đó nếu có chuyện gì, bồ câu đưa thư sẽ cho hắn đưa tin. Như vậy ngươi có thể muốn hỏi, cái gì bồ câu đưa thư có thể phiêu dương qua biển đưa tin? Đáp án chính là loại sản phẩm mới. Mới liền mới tại cái này là Lý Nhiên từ trong sách cổ lĩnh ngộ ra tới. Dù sao mấy người bọn hắn đi ra chơi vẫn là rất vui vẻ. Năm người có ba người chưa từng thấy biển. Đến bốn phía nhìn lại tất cả đều là ruộng nước phương, các nàng cũng đều nhịn không được khóc kêu gào gọi. Kỳ thật, đi thuyền tại trên biển, người là biết sợ. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có nước thiên tương tiếp. Vào lúc này, mọi người thường thường sẽ cảm thán tại tự thân nhỏ bé. Thế nhưng, có Lý Nhiên tại, nàng không những không sợ, ngược lại thì hưng quá độ. Chương 225, nàng quá biết chương 225, nàng quá biết mịt mở nhất tuyến thiên, mênh mông biển cả chảy. Thiên hải không đủ rộng, tư nhân đã vào mắt. Lâm Uyển vô dụng giấy bút, chỉ là nhìn xem Lý Nhiên, xấu hổ mang e sợ địa nói ra. Thẹn thùng về thẹn thùng, con mắt của nàng nhưng là thâm tình chân thành. Hữu ái người, con mắt giống ngôi sao. Một tử. Hỏng, nữ nhân này tiến hóa. Tranh thủ tình cảm con đường, thật sự là quá khó khăn. Lý Nhiên đều sửng sốt một chút, tình cảm phong phú thi từ không cần quá hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng phức tạp điển cố. Bình bình đạm đạm, lại có thể cảm động tiếng lòng. Ngay cùng biển mặc dù lớn, nhưng có người này ở trong mắt, những vật khác liền đều không đủ thành đạo. Thế, Lạc Kinh Vân cũng không nhịn được thấp giọng hỏi, nàng sáng tác không có bình cảnh sao? Mục tử, hết chuyện để nói đúng không? Tính nàng lợi hại lại như thế nào? Hừ, bất quá, Lý Nhiên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, một tay kéo Lâm Uyển đồng thời, cũng đối Mục tử vây vây tay. Mục tử liền rất vui vẻ địa đi qua ôm Lý Nhiên thắt lưng. Thế, Tân Thập Lục cũng biến thành một cái tiểu bạch hồ ly, nhảy tới Lý Nhiên trên bả vai rán rán. Lạc Kinh Vân, cô lập ta đúng không? Ta đi kéo thuyền. Lạc Kinh Vân chủ động cáo từ, Lý Nhiên vội vàng nói, không cần, có gió liền được. Không có việc gì, ta kéo đến nhanh. Dứt lời, nàng một đầu đâm vào trong biển, hóa thành kim long, lôi kéo thuyền ra tốc. Nàng nên tại đáy thuyền, mà không phải tại trong thuyền. Nhưng Lạc Kinh Vân cũng là cố ý ra tốc, để gió biển thổi chết mấy cái này không để ý nàng chết sống ra hỏa. Đương nhiên, gió biển là thổi không chết bọn họ, bởi vì bọn họ sẽ vào nhà. Ân, hôm nay sóng có chút lớn a, là ta quá nhanh rồi sao? Kéo thuyền Lạc Kinh Vân âm thầm nghi hoặc. Mặc kệ, sóng gió càng lớn, nàng càng nhanh. Lời nói phân hai đầu, lại nói không có cánh tay 12 cánh tay cổ thần đội vàng đi tới nhiều mắt xúc tu quái thần vực, lại một lần nữa cầu kiến đối phương. Nhìn thấy 12 cánh tay cổ thần biến thành bộ dáng như vậy, nhiều mắt xúc tu quái cũng sửng sốt một chút.
Ngươi,
tại sao lại như vậy chật vật?
Ta cũng không rõ ràng.
12 cánh tay cổ thần đội vàng nói lên chính mình gặp phải. Mà nghe đến hắn nói ngôi sao phát sáng, kết thành trận thế, đem hắn bị thương thành dạng này, nhiều mắt xúc tu quái cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra, ngươi là thật gặp gỡ thiên đình lực lượng.
Thiên đình?
Đúng, chính là ta nói với ngươi phía kia không thể tới gần đại vực, trong đó cường giả vô số, bảo hộ mấy ngàn thế giới. Nghĩ đến, là bọn hắn lực lượng, đã lan tràn tới ngươi chỗ chăn thả thế giới. Chu thiên tinh đấu đại trận, chính là bọn họ tiêu chí.
Vậy làm sao bây giờ?
Ta chẳng phải là tìm không về chẳng tử.
12 cánh tay cổ thần một mặt tuyệt vọng.
Dựa theo đại thần nói như vậy, hắn tỷ lệ lớn sẽ không giúp mình lấy lại danh dự, mà chính mình mất đi thẻ đánh bạc về sau, làm sao còn có thể khôi phục một tay.
Nhiều mắt xúc tu quái lạnh nhạt nói, không cần kinh hoàng.
Ngươi vị trí khu vực hoang vắng, thiên đình lực lượng sẽ không chân chính đến.
Bọn họ nhiều nhất chính là cho tinh linh truyền thụ một chút tri thức mà thôi.
Nghĩ đến, đây chính là ngươi nhiều lần bị thương chân tướng.
Thì ra là thế.
12 cánh tay cổ thần thầm hận không thôi, đối cái này thiên đình, hắn lại giận lại oán, nhưng không có cách nào.
Chết tiệt thiên đình, vì sao muốn hỏng ta chuyện tốt?
Nghe 12 cánh tay cổ thần phàn nàn, nhiều mắt xúc tu quái cũng lanh đạm nói, còn có thể là nguyên nhân gì?
Từ trong tay của ngươi giành ăn thôi.
Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ liền sâu kiến lớn nhỏ đồ ăn cũng muốn cắt đoạn.
Thật là càng ngày càng không thể diện.
12 cánh tay cổ thần
cảm giác mình đã bị hai lần vũ đủ.
Nhưng nhiều mắt xúc tu quái nói, tựa hồ lượng tin tức có chút lớn.
12 cánh tay cổ thần cả kinh nói, ngài ý là thiên đỉnh cũng là kẻ cắt đoạn?
Đương nhiên, bọn họ cũng muốn hấp thu hương hỏa nguyên lực, chúng ta đều là lấy hư giới làm thức ăn, chỉ là bọn hắn am hiểu sống lấy, mà chúng ta là trực tiếp cắt đoạn.
Mà nghiên cứu chi tiết về căn bản, chúng ta cũng không có cái gì khác biệt.
Bọn họ cũng sẽ tổn thương tinh giới bản nguyên sao?
Đương nhiên.
Nhiều mắt xúc tu quái tiếp tục phổ cập khoa học nói, thế gian vật vật có sinh thì có diệt, thực giới cùng hư giới cộng lại, tổng lượng là cố định.
Chỉ có hỗn độn giới mới có thể từ không sinh có.
Thì ra là thế.
12 cánh tay cổ thần nguyên bản còn có loại chính mình là bị người ẩu đả trùn phản diện cảm giác, bây giờ mới biết, tất cả mọi người là kẻ cắt đoạn, chỉ là hắn là bị cưỡng chế di rời kẻ cắt đoạn.
Ngươi yên tâm đi, thiên đình lực lượng tất nhiên lan tràn đến nơi này, ta liền sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Lại để ta đi chiếu cố thiên đình thủ đoạn a, vẫn luôn nghe nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận lợi hại, hôm nay ngược lại là có thể đi thể nghiệm một phen.
Nghe đại thần đồng ý, 12 cánh tay cổ thần cũng mừng rỡ không thôi, đội vàng cấp đại thần dẫn đường.
Không bao lâu, bọn họ cũng đã đi tới tinh vực bên ngoài.
Đại thần, ngươi nhìn, chính là chỗ này, qua nơi này, những ngôi sao kia liền sẽ bắn giết tổn thương lực tinh người của sáng, ta né tránh chế, bị bọn họ chiếm cánh tay của ta đi.
Đó là ngươi bản nguyên đạo tác hiện ra, bị cướp đi về sau, bọn họ chỉnh thể đều sẽ càng biến đổi cường.
Nhiều mắt xúc tu quái chi thức bên bác cũng biết bọn họ thần tộc bị tổn thương đến sẽ là hiệu quả gì.
Bản chất, nhưng thật ra là lẫn nhau ăn quan hệ.
12 cánh tay cổ thần lấy thế giới văn minh làm thức ăn, hao tổn là thế giới bản nguyên.
Mà 12 cánh tay cổ thần cánh tay, đồng dạng là bản nguyên.
Tinh linh hấp thu đi qua, tự nhiên sẽ chuyển hóa.
Có thể nói, 12 cánh tay cổ thần cái này một đợt tổn thất, đầy đủ để thế giới này bản nguyên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn có thể vượt qua càng xa xưa thời đại.
Nhiều mắt xúc tu quái thực lực càng mạnh, nhưng hắn so 12 cánh tay cổ thần càng thêm cẩn thận.
Toàn thân hắn con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, bắt đầu phân tích trước mắt tinh đấu đại trận.
Sau một khoảng thời gian, hắn liền phân tích ra kết quả.
Đây là tương đối hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu đại trận, khó trách lực sát thương kinh người.
Rất khó tưởng tượng, tinh linh bỏ ra cái gì đại giới, mới có thể đổi lấy cường đại như vậy viện trợ.
Cái này còn không phải bản đầy đủ.
Tự nhiên, nơi đây tinh linh bản nguyên không đủ, hẳn là không cần đến hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu đại trận.
Bất quá, có thể dùng tới loại cường độ này đại trận, xem ra thiên đỉnh tại chỗ này phân lượng đã rất nặng.
Lại tinh linh hẳn là cũng bỏ ra cái giá không nhỏ.
Buồn cười, nàng hẳn còn chưa biết, chính mình là từ một cái thâm nguyên nhảy tới một cái khác thâm nguyên.
Nhiều mắt xúc tu quái phân tích một trận, 12 cánh tay cổ thần kỳ thật cũng không để ý những này, hắn muốn biết chính là, sau đó muốn làm thế nào mới có thể đột phá đại trận này.
Sự nóng ruột của hắn cũng bị nhiều mắt xúc tu quái nhìn ở trong mắt.
Không cần gấp gáp,
đối mặt một cái nguy hiểm cửa lớn, chúng ta muốn làm không phải đem cửa đá băng, mà là tìm một cái khe, chui vào.
Nói xong, nhiều mắt xúc tu quái liền từ chính mình trên xúc tu lấy xuống một viên con mắt, ném về phía tinh không bên trong.
Quả nhiên, quân tinh cũng không có phát động công kích.
Đây là lượng nhỏ hóa xâm lấn.
Cho dù là không thể dung chuyển thiên đỉnh, cũng sẽ có một chút nhỏ yếu thần tộc len lén lẹn vào đi vào, chỉ cần đầy đủ nhỏ yếu, sẽ rất khó gây nên chú ý của bọn hắn.
12 cánh tay cổ thần trợn mắt há hốc mồm, lần này cũng là học được.
Nguyên lai, còn có loại này thao tác.
Chương 226, vi lượng xâm lấn chương 226, vi lượng xâm lấn đại thần quả nhiên hoa văn nhiều.
Hắn còn tưởng rằng đại thần sẽ dùng lợi hại hơn thủ đoạn phá giải Chu Thiên tinh đấu đại trận, kết quả đại thần móc cái trong mắt, liền ném đi vào.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Cao cấp thợ săn đều sẽ đem thú săn tin tức hiểu rõ ràng lại tiến hành đi săn.
Nhiều mắt xúc tu quái cũng không phải thường thích dạy bảo người khác, truyền thụ tri thức.
12 cánh tay cổ thần.
Hiện tại phải gọi không có cánh tay cổ thần, hắn cũng ghen tị cùng.
Con mắt nhiều chính là tốt, trừ một cái ném bảo, tổn thất cũng không quan trọng.
Nhưng hắn liền hai trong mắt, cũng không có loại này để trong mắt đơn độc năng lực hành động.
Lại nhìn a, ta chỉ cần đem cái này trong mắt ném vào đến trong thế giới này,
sau đó để thần không biết quỷ không hay chiếm cứ một người thân thể, cứ như vậy, chúng ta liền có thể rất nhanh hiểu rõ đến thế giới nội bộ là cái dạng gì. Tối cường thành lũy đều là từ nội bộ bắt đầu tan tác. Đây cũng là ta thần tộc xâm lấn tiên đỉnh thường dùng phương thức. Thì ra là thế. Quá cường đại trí cao tổ thần đi qua sẽ ăn đòn, thả một chút tiểu lâu la đi vào liền sẽ không bị đánh. Học được. Không có cánh tay cổ thần yên lặng làm ghi chép. Tầm mắt của bọn hắn tùy tùng trong mắt một đường xuyên qua tinh không, rất mau tới đến thế giới bên ngoài. Ánh mắt của bọn hắn đồng dạng có thể đi nhìn chăm chú thế giới nội bộ. Thế nhưng, dùng con mắt nhìn, tự nhiên không có chui vào xem trọng. Mà còn, con mắt nhìn cũng cần cẩn thận, để tránh phát động không thể nhìn chăm chú cả bấy. Ngươi nhìn, ta con mắt này nhỏ bé như hạt bụi, là không thể nào bị phát hiện. Nhiều mắt xúc tu quái ngay tại biểu hiện ra chiến thuật của mình, nhưng mà, trong mắt lại lưu lại ở thế giới bên ngoài rất lâu, cũng không có tiến vào thế giới bên trong. Không có cánh tay cổ thần không khỏi nghi hoặc. Đây là tại chờ cái gì đâu? Có lẽ, đại thần có đại thần thao tác đi. Thật tình không biết, nhiều mắt xúc tu quái cũng tại nghi hoặc. Chuyện ra sao đâu? Thế nào vào không được đâu? Đúng lúc này, một mũi tên hưu một cái bay tới, đem trong mắt bắn nổ. Hai cái cổ thần mới đều lộ ra vẻ mở miệng. Cái này cái gì tiễn, bắn xa như vậy? Một tiễn này, đương nhiên là Lý Nhiên bắn. Khi đó, hắn đã ra biển trở về, về tới hắn hoàng cung, đồng nhiên, có một cái từ đầu sáng lên. Có bằng hưu từ phương xa tới, thiên thủ thiên mục chi thần một con mắt tử, tính toán thăm hỏi không gian của ngươi, có hay không cho phép tiến bảo. Lý Nhiên. Câu nói này, sắp tỉnh lại hắn thời niên thiếu ký ức. Ta sao cái chim cánh cụt không gian? Ai? Trung quy là cảnh còn người mất. Đến mức đếm thăm đồ chơi. Cái này xem xét liền không giống như là vật gì tốt. Lý Nhiên lên cao ngưng thần phóng tầm mắt tới, liền nhìn thấy một con mắt tử tại tinh không bên ngoài. Vì vậy, Lý Nhiên dương cung cài tên, đem nó bắn nổ. Cự ly xa sợ cung tiễn nhịn không được, khoảng cách gần vẫn có thể bắn chúng. Một tiễn bắn xong, Lý Nhiên cũng không có như vậy dừng tay, là hắn biết, gần nhất thường xuyên xảy ra chuyện, khẳng định là những cái kia cổ thần muốn hành động. Bây giờ, đại càn quốc lực ngay tại phát triển không ngừng, nhưng ngoại bộ tình thế nhưng cũng càng nghiêm trọng. Tình huống vẫn là không thể lạc quan. Do đó, hắn cũng tăng thêm một chút từ đầu. Coi hắn một tiễn bắn nổ nhiều mắt xúc tu quái về sau, hắn mấy cái từ đầu cũng lần lượt sáng lên. Cái này liền giống như là kỹ năng phát động, muốn từng cái tới. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng, là ngươi bị địch nhân xâm lấn lúc, ngươi cũng có thể khóa chặt địch nhân xào huyệt. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam trợn mắt đối thủ, đều báo hồ, lại nhỏ thủ, cũng sẽ để cho ngươi đốt lên báo thủ lửa giận, tiêu ký địch nhân, để ngươi tổn thương tăng lên, lửa giận càng rất, tăng lên càng nhiều. Kia quân tử này, không món chay này, phẫn nộ dưới trạng thái, ngươi thuộc tính thu được siêu cấp gấp đôi. Từ đầu sáng lên một đống, Lý Nhiên còn tại kiểm kê chính mình bờ UFF. Lúc này, Huỳnh cũng tìm tới. Nàng nhìn thấy Lý Nhiên dáng vẻ như lâm đại địch, cũng biết hẳn là xảy ra chuyện gì, vội vàng lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có một ít thiên ngoại đến vật tính toán xâm lấn, không tính là cái gì đại sự. Nghe Lý Nhiên tiểu nói này, Huỳnh cũng giật nảy cả mình, vội vàng câu thông của Tinh, mới phát hiện địch nhân phía trước liền đã bị đánh lui. Còn Tinh cảm giác không đến lượng nhỏ xâm lấn, bọn họ linh tính là có hạn. Tại nhiều mắt xúc tu quái có ý che lấp phía dưới, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp phát giác được dị thường. Biết được an toàn không ngại, Huỳnh lại khôi phục lạnh nhạt, nói, đừng sợ, tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Lý Nhiên, ta từ đầu sáng lên rất nhiều, sợ là sẽ không sợ. Cũng không biết người khác có sợ hay không. Nói ra ngươi có thể không tin, ta có thể là thế giới này thủ hộ giả nha. Huỳnh là cô y đến tìm Lý Nhiên quét quang. Đại khái là tại Lý Nhiên trước mặt, mỗi lần đều biểu hiện quá mức chật vật, hiện tại thật vất vả mạnh mẽ lên đến, nàng tự nhiên cũng muốn đắc ý một cái. Sợ Lý Nhiên không tin, nàng còn chuẩn bị thật tốt cùng Lý Nhiên nói một chút nàng xem như thủ hộ giả tầm quan trọng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lý Nhiên bộ dáng kiếp sợ. Nhưng mà, Lý Nhiên rất bình tĩnh, nói, ta biết a. Ngươi biết. Đúng a. Lý Nhiên lấy ra nàng đạo mộ bút ký, nói, ngươi ban đầu ghi chép, liền ghi chép chuyện này, chỉ là, chính ngươi đều quên. Huỳnh lớn chịu rung động. Không phải, mấy ngàn năm xuống, nhiều như thế quyển sách ghi chép, rất nhiều đều là không có dinh dưỡng nói nhảm, ngươi thế mà đều nhìn xong. Huỳnh trong lòng rung động không thôi. Cứ như vậy muốn nghiên cứu ta sao? Cái này không sắt thầm mến. Huỳnh gương mặt xinh đẹp lại trở nên đường đỏ. Liền tính ngươi làm được một bước này, ta cũng đích thật là có điểm tâm động, thế nhưng không được, vẫn không được, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì không được. Tóm lại, ta đi trước, đã có người xâm nhập đến, ta phải đi thủ hộ thế giới của ta. Dứt lời, nàng lại có cẳng liền nghĩ chạy. Nhưng lần này, Lý Nhiên giữ nàng lại cánh tay. Phía trước hai lần là không có để ý, lần này, Lý Nhiên có thể là để phòng nàng đường chạy. Huyên Huyên nói cái gì đó? Ngươi đổ vật ta còn không có trả lại ngươi. Lý Nhiên đã quét ra địa phương đơn vị xảo huyệt vị trí. Thế nhưng, hắn cũng không có gấp gáp đi qua. Trước tiên đem đồ vật còn cho mình tương đối trọng yếu. Có lẽ, nàng lấy được chính mình phân đi ra tu vi về sau, sẽ trở nên càng lợi hại. Còn có, lần trước nói muốn cho nàng ngôi sao, lần này cũng cùng nhau cho. Cùng ta đi trên biển đi. Lý Nhiên nhắc lên mình, một bước đặt không, sau đó lại nhìn về phía biển cả phương hướng, lại vừa xài bước ra, liền đi đến trên biển, mới bông ra mình cánh tay. Huỳnh! Không phải, ngươi liền không thể ôm đai lưng ta phi sao. Cần phải là sách lấy thượng tiền, sau đó một bước đúng chỗ. Ngươi là thật không hiểu lãng mạn a. Cái này cho ngươi. Đến trên biển, Lý Nhiên trước cầm ra dung hợp hai khối thiên thạch. Cái này thiên thạch, một khối xác định là Huỳnh phân đi ra, một cái khác khối không rõ ràng. Cũng hẳn là. Dù sao, hiện tại đã dung hợp lại cùng nhau, lại nhìn mình có thể hay không thu hồi đi thôi. Lý Nhiên đem thiên thạch đặt ở trên mặt đất, còn lại liền giao cho mình. Chương 229, ta tại sao có thể là nhân vật khôi hài? Chương 229, ta tại sao có thể là nhân vật khôi hài? Mình thấy được hai khối thiên thạch, cảm giác quen thuộc, cuối cùng trở về. Nàng cũng không lo được suy nghĩ Lý Nhiên sóng không lãng mạn, ánh mắt đều tập trung vào hai khối hợp lại cùng nhau trên tảng đá. Nàng một tay xoa xoa một bên, đại lượng ký ức đống nhiên tỉnh lại. Đây là sự phấn đấu của nàng sự, cũng là nàng chiến bại sự. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Nàng cũng biết, từ bỏ khả năng sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng, nàng cũng biết, nếu như ngay cả nàng cũng không tại kiên trì, như vậy thế giới này liền triệt để không có hy vọng. Hai đoạn thủ hộ giả ký ức, để mình rơi lệ không ngừng. Lý Nhiên nguyên bản muốn đi làm trên trời cổ thần một pháo, hiện tại cũng quyết định tạm thời gác lại. Dù sao, chấm nhất buổi tối đều có thể đến đối phương hang ổ, lúc nào xuất phát, kỳ thật không hề quan trọng hơn. Ngược lại là mình tại chỗ này, một người hốt hoảng, ngược lại sẽ tương đối nguy hiểm. Đại hỉ đại bi, nhất là tổn hại sức khỏe. Đương nhiên, huynh hẳn là tinh hồn, nàng có lẽ khiêng tạo một điểm. Lý Nhiên cũng liền không có quấy rầy nàng, lại để nàng khóc thống khoái là được. Cuối cùng, thần tốc hấp thu tất cả ký ức mình, dần dần cũng không tại rơi lệ. Nội tâm của nàng đạt tới một loại vô cùng bình tĩnh trạng thái. Nàng lại nhìn Lý Nhiên, ánh mắt đều thay đổi đến không hề bận tâm. Giờ phút này, nàng phảng phất không còn là cái kia có chút khôi hài mình, mà là trở thành một cái đoan trang thần thánh thế giới thủ hộ giả. Khí chất của nàng đỗng nhiên biến thành cái dạng này, Lý Nhiên thật là có điểm không quen. Thế nhưng, ký ức hoàn toàn khôi phục, đây cũng là nàng nguyên bản bộ dạng. Cảm ơn ngươi, giúp ta tìm về trí nhớ của ta. Không khách khí, kỳ thật không có ta, ngươi cũng hẳn là có thể tìm tới. Dù sao cái kia thủy hoàng lăng mộ khiêu chiến độ khó cũng không lớn, ngược lại là vào hoang đảo có thể có chút khó. Lý Nhiên rất khách quan bình luận. Huynh biểu lộ có chút cứng ngắt lại một cái. Chẳng lẽ muốn ta nói ta tại thủy hoàng trong lăng mộ chịu trận đòn độc sao? Tính toán, lão tổ không so đo với các ngươi. Lão tổ đều là thế giới thủ hộ giả, so đo với các ngươi quá thấp kém. Còn có, phía trước từ khối vân thạch này bên trong lấy ra bút ký của ngươi mảnh vỡ về sau, nó phát hình một lần trí nhớ của ngươi, không cẩn thận nhìn chuyện xưa của ngươi, hy vọng ngươi chớ để ý. Không có việc gì, ta không ngại. Huynh lạnh nhạt nói. Khó trách nàng rõ ràng cảm nhận được, gần nhất Lý Nhiên đối nàng rõ ràng hiền lành rất nhiều. Nghĩ đến, là bị trải nghiệm của nàng cảm động đến a. Huynh có chút kiêu ngạo mà nói, ta cũng không cần đồng tình. Những cái kia đều là ta lúc đến đường, ta đã có thể thản nhiên đối đãi tất cả những thứ này. Đã cùng Tiên Đình có liên lạc, hiện tại có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sau này, thế giới của bọn hắn hẳn là không cần lo lắng bị cái kia đáng chết vực ngoại thiên ma hủy diệt. Như vậy, nàng người bảo vệ này, có lẽ cũng có thể dành thời gian nói cái yêu đương. Huynh lặng lẽ liếc Lý Nhiên một cái. Ta cũng không có vì vậy thương hại ngươi, một cái kiên cường chiến sĩ, không cần thương hại. Huynh cầm cũng hơi giơ lên. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ lấy người vui vẻ. Mặc dù, ta cảm thấy ngươi tựa hồ đang cố gắng để thế giới càng biến đổi càng mỹ vị phương diện này, có điểm giống là ưu tú nhân viên chăn nuôi, thế nhưng, không thể phủ nhận, ngươi đã rất cố gắng. Huynh, nhân viên chăn nuôi. Ngươi nói ta là cố gắng để thế giới thay đổi đến mỹ vị nhân viên chăn nuôi. Huynh hai mắt cũng bắt đầu toát ra ánh lửa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất biết đánh ta liền sợ ngươi. Nói cho ngươi ta nhịn ngươi thật lâu á. Tới đi, quyết đấu. Ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là thủ hộ giả không thể khinh địch. Lý Nhiên, nhìn xem bỗng nhiên sủ lông mình, Lý Nhiên không khỏi vào đầu. Ê, ngượng ngùng, kỳ thật ta là nhìn bầu không khí có chút cứng ngắc, muốn mở cái vui lùa sinh động bên dưới bầu không khí. Ngươi có phải hay không thiếu thông minh tử? Cái này gọi đùa giỡn hay sao? Cái này gọi chọc người ống thở, đập trái tim người. Tới đi, quyết đấu, hôm nay không đánh ngươi một chầu, việc này không xong. Vậy được đi. Lý Nhiên đồng ý quyết đấu thỉnh cầu. Vì vậy, huỳnh lên. Thực lực của nàng đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, vỡ vụn linh hồn đều đã tu bổ hoàn thành, còn thu được càng nhiều bản nguyên. Tại chạm đến tảng đá thời điểm, bản nguyên liền đã trở về. Do đó, nàng bây giờ chính là tối cường hình thái. Run rẩy a, ngu xuẩn phàm nhân. Ta đã không phải lúc trước cái kia đánh ai cũng đánh không lại mình. Hiện tại ta là thế giới chi vương, vô địch thiên hạ. Huỳnh lên tay, xông tới. Sau đó, Lý Nhiên kỳ thật có nghĩ qua nhường cho nàng, thế nhưng thân thể bản năng phản ứng, tại đối phương huy quyền tới thời điểm, Lý Nhiên né tránh, bắt ấn ở ba một cái, rất nhanh Huỳnh liền bị hắn ấn tại trên bờ cát. Phốc, phốc, phốc. Ăn một câu hạt cát hình nổ ra hạt cát, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải, chuyện này đối với sao? Bằng hữu. Nói xong thế giới bên trong ta vô địch đâu? Đây không phải là thế giới của ta sao? Khôi phục ký ức mình đã biết mình là thế giới thủ hộ giả. Huỳnh ánh mắt ngốc trệ, hình như tổn thương không nhẹ. Lý Nhiên liền vội vàng đem nàng kéo, nói xin lỗi, ngượng ngùng, ta không phải cố ý, kỳ thật ta đã thu lực. Nếu là hắn không thu lực, Huỳnh liền không phải là ăn hạt cát, mà là rơi vào tình cầu hệ tâm. Huỳnh lại một lần nữa bị thương tổn, thân thể tổn thương, cơ hội là không, nhưng tinh thần tổn thương, không cách nào tính ra. Tốt, ngươi không cần nói nữa, ta nghĩ yên tĩnh. Được. Lý Nhiên đưa nàng nâng lên, không nói gì thêm, chỉ là tại cách đó không xa chờ lấy. Này ngược lại là để mình trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Thử, đánh không lại lại như thế nào? Hắn còn không phải bị bản tiểu thư hung hăng mê hoặc. Như vậy, hắn lần sau lại thổ lộ, vậy trước tiên đừng cự tuyệt ta. Huỳnh ngồi tại trên bờ cát, lặng lẽ nghĩ đến. Nhìn Lý Nhiên không nhúc nhích, nàng lại lặng lẽ hơi di chuyển. Lý Nhiên còn không có động, nàng liền lại hơi di chuyển. Mãi đến tới gần Lý Nhiên, nàng mới nghiêng đầu, hướng Lý Nhiên trên thân tới gần. Lý Nhiên nhưng là đột nhiên đứng dậy, để mình bẹp một cái ngã ở trên bờ cát.
Mình. Lý Nhiên. Trang diện một lần vô cùng xấu hổ, sau đó, Lý Nhiên mới nói, ta vừa rồi nhìn thấy tinh không bên ngoài có động tĩnh.
Mình.
Nàng cũng cảm giác được, có người xâm nhập. Chết tiệt vượt ngoại thiên ma.
Ta đi nên chiến.
Huynh nộ khí kéo căng, lập tức liền muốn xông ra đi. Thế nhưng, Lý Nhiên lại một lần nữa giữ nàng lại. Sau đó động thủ quét đi trên người nàng cùng trên đầu cát. Ngươi tại chỗ này không được đi lại, ta đi một chút liền về.
Huynh.
Hỏng, tâm tính thiện lương giống không có nhảy. Có phải là hư mất, một hồi nhanh một hồi dừng. Một giây sau, Lý Nhiên bọn ngày mà lên, không thấy bóng dáng.
Tinh không, nhiều mắt xúc tu quái tại nhìn đến vũ tiên bắn nổ trong mắt về sau, cũng là nộ khí tăng bọn.
Ta liền thăm dò một cái, ngươi liền cho ta một cái hung ác.
Tốt tốt tốt, vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút các hạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng.
Ngươi lui ra sau, để cho ta tới thử xem thủ đoạn của bọn hắn.
Có thể thắng sao?
Không có cánh tay cổ thần có chút bận tâm nói.
Yên tâm, trừ phi là thiên đỉnh cao vị thần tới, nếu không, bao tháng.